Chương 76, Nhất Tiễn Định Càn Khôn, 3. Trung vị thể tôn lúc này cũng tỉnh ngộ lại, đúng vậy. Một mũi tên này tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng lực phá hoại lại không đủ, nếu là Chu Thủy Ngưu kia, chỉ sợ kia một mũi tên có thể lấy mạng của ta. Chẳng lẽ nói, Bạch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, trừ bỏ Thượng Quan Băng Nhi, còn có một gã Thiên Châu Sư ở trong quân đội của Thiên Cung Đế Quốc, nhưng tu vi không cao, nhiều nhất cũng là cùng với Thượng Quan Băng Nhi giống nhau cấp bậc Lưỡng Châu Trung Vị Thiên Sư, hắn ý thể song châu hẳn là phân biệt là hắc ám cùng lực lượng, cùng với Chu Thủy Ngưu giống nhau như lúc. Nếu không phải hắn vô thanh tiễn của ta cũng có thể lấy mạng của Thượng Quan Băng Nhi. Lui, đi về trước rồi tính, xem ra, bây giờ phải thỉnh Động Lão Sư ra tay mới được, quyết không cho phép Thiên Cung Đế Quốc có được hai gã Thiên Châu Sư. Tiểu Dạ Dạ, ngươi mới vừa nói cái tên kia lúc né tránh vô thanh tiễn của ta từng tiêu thất một lần. Đi theo Bạch Cửu bên người tên hỏa thuộc tính Y Châu Sư kia Lạc Tiểu Dạ là người hầu của hắn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Bạch Cửu, là thị vệ thiếp thân thị vệ. Đúng vậy. Điện hạ, ta hình như là nhìn thấy hắn biến mất một lần, nói cách khác, hắn rất nhanh như vậy tránh thoát vô thanh tiễn của ngài à. Ngươi thấy rõ ràng sao? Bạch Cửu nhíu mày. Lạc Tiểu Dạ thì thào nói, thần cũng không nhìn rõ a. Bạch Cửu sắc mặt sầm lại, ngu ngốc, không thấy rõ thì ngươi báo cáo cái giám a. Lạc Tiểu Dạ mở trừng hai mắt, hại cải, ngài cũng không phải là không thấy rõ sao. Tiểu Dạ Dạ. Điện hạ, chúng ta mau chóng lui lại a. Lạc Tiểu Dạ tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không đốc. Trở về ta sẽ tính sổ cùng với ngươi. Sau nửa canh giờ, Thượng Quan Băng Nhi rốt cục xuất lĩnh đại quân về tới tiền tuyến quân doanh. Ở biên giới Thiên Cung Đế Quốc cùng Khắc Lôi Tây Đế Quốc, có đủ loại địa hình phức tạp như dãy núi cao, đồi núi, đầm lầy, đem hai quốc gia cách trở, Thiên Cung Đế Quốc cả nước binh lực chỉ có 5 liên đội, cũng chính là 5 sư đoàn. Trong đó một cái liên đội đóng ở Thiên Cung Thành, một liên đội đóng tại Phương Đông Đế Quốc, duy nhất một nơi đồn trú 3 cái liên đội trọng binh. Phân biệt chấn giữ ở lưỡng quốc giao thông yếu đạo. Bởi vì địa hình phức tạp, bởi vậy, song phương rất ít phát sinh đại chiến nhưng va chạm nhỏ là không tránh khỏi. Bình thường phương thức chiến đấu chính là phái ra tiểu bộ đội quấy rầy đối phương. Hai quốc gia trong lúc chiến tranh là lấy du kích chiến là trọng điểm, nhưng cũng đôi khi thôi. 3 cái liên đội 3 vạn đại quân đóng quân tại doanh trướng kéo dài hơn 10 dặm, không khí quân doanh, tựa hồ mơ hồ có một cổ sơ xác tiêu điều sinh ra. Khi Chu Duy Thanh chứng kiến quân doanh, không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đây là tiền tuyến quân doanh, cũng là nơi phụ thân mình sống và chiến đấu phần lớn thời gian á cha, người có biết, con của người đã đi tới tiền tuyến. Trận chiến vừa rồi đã có con số thống kê thương vong, đối phương có hơn 10 danh ngự châu sư đánh lén, tổng cộng đã chết hơn 70 người, trọng thương 40, vết thương nhẹ gần trăm. Đây là một con số khủng bố a. Phải biết rằng, đối phương chỉ có 13 người. Tính thêm dấu ở chỗ tối hai cái cũng chỉ có 15 người. Chiến đấu từ khi bắt đầu đến khi chấm dứt, bất quá chỉ một khắc công phu, hơn nữa mục tiêu của đối phương chính là Thượng Quan Băng Nhi mà thôi, đủ tình huống như thế, mà quân nhân trải qua huấn luyện còn tổn thất thảm trọng như thế, thì biết lực sát thương của Ngự Châu Sư ở trên chiến trường là mạnh mẽ thế nào. Đại quân tiến vào chiếm giữ doanh địa của Liên đội 5, binh sĩ đầu tự phân về đơn vị của mình, Thượng Quan Băng Nhi đưa tin lên cấp trên. Tam doanh toàn bộ 3 cái trung đội do Tiêu Như Sắt chỉ huy lui về đơn vị. Ở trong tam doanh, Tiêu Như Sắt thực tế quyền uy kỳ thật còn lớn hơn Thượng Quan Băng Nhi, trừ bỏ dựa vào trung đội của Mao Lợi là trực thuộc Thượng Quan Băng Nhi ngoài ra, đại đa số trung đội đều giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Như Sắt dùng thời gian cực ngắn đã đem nhân mã 3 trung đội dàn xếp xong, cũng an bài cấp cho Chu Duy Thanh một cái doanh trướng, ngay tại bên cạnh doanh trướng của Thượng Quan Băng Nhi. Tiểu Duy, ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút ra, lấy thân phận tiểu đội trưởng của ngươi, là không cần tham gia thao luyện, chính mình khi không có việc gì nên siêng nặng lùi hển tiện pháp đi. Rời đi lâu như vậy, ta muốn đi thăm dò một chút tình huống quả tổ ản bộ quân doanh. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói, tỷ, ngươi đi nhanh đi a, đệ sẽ cố gắng tu luyện a. Tiêu Như Sắt đi rồi, Chu Duy Thanh cũng vào doanh trướng của mình, đây là một mình một doanh trướng a. Tiêu Như Sắt tự nhiên sẽ chiếu cố vị tiểu đệ này, đây là một tòa doanh trướng của quan quân trung cấp bậc đội trưởng ở, lều trại chính là do Gia Châu chế tác mà thành, chẳng những che chắn mưa gió tốt, hơn nữa giữ ấm hiệu quả vô cùng. Chừng hơn 20 thước vuông. Bên trong đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, so với ở doanh trướng bên ngoài Thiên Cung thành kia nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Tiêu Như Sắt làm như vậy cũng không tính là quá phận, không nói Chu Duy Thanh là con trai độc nhất của Chu Thủy Ngưu Nguyên Soái, tính riêng thân phận hắn là Thiền Châu Sư chưa công bố, ở cái doanh trướng như vậy đều xem như là hủy khuất. Chu Duy Thanh bỏ xuống gánh nặng trên người mình, trực tiếp ngã xuống giường, bất quá, lúc này hắn cũng không có tâm tình nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng lóe ra quá trình trận chiến ấy. Không hề nghi ngờ, kinh nghiệm thực chiến của mình là cực kỳ không đủ, hơn nữa, đối với việc phân phối thiên lực cũng có vấn đề, cuối cùng kia một mũi tên bắn ra sau, cơ hồ hao hết tất cả thiên lực. Ý châu của mình có nhiều kỹ năng như vậy, vào thời điểm toàn lực, muốn đều hết một lần cũng là rất khó. Lưu lại cho hắn ấn tượng xấu nhất, chính là 6 người đối phương cuối cùng vây quanh Thượng Quan Băng Nhi hạn chế hành động của nàng hai thanh búa tạ từ không trung hạ xuống kia một khắc. Trong nháy mắt kia phối hợp tương đối tinh diệu, cũng làm cho Chu Duy Thanh hiểu được, Ngự Châu Sư cũng cần phải phối hợp. Nếu không phải Thượng Quan Băng Nhi chính là toàn bộ linh mẫn thuộc tính, chỉ sợ căn bản không kiên trì được đến khi hắn tiếp viện, nếu không phải chính mình kỹ năng đặc thù lại có đại lượng binh lính phụ trợ bên cạnh, chỉ sợ kết cục vẫn như trước là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Phối hợp, phối hợp. Bọn họ Ngự Châu Sư có thể phối hợp lẫn nhau, đối với một người Ý Châu có 6 loại thuộc tính, chính mình nên phải phối hợp mới đúng a. Chu Duy Thanh mơ hồ hiểu được, hôm nay mình có thể đúng lúc phát hiện Thượng Quan Băng Nhi xuất hiện nguy hiểm, đó là bởi vì Thượng Quan Băng Nhi trợ giúp hắn thức tỉnh bản Mạng Châu, thân mình khí tức có điều liên hệ. Mà nếu quả hôm nay xuất hiện nguy hiểm chính là Tiêu Như Sắt, tự nhiên liền không có loại này cảm giác. Nghĩ muốn phải bảo vệ thân nhân, bảo hộ chính mình tổ quốc, muốn có lực lượng cường đại, lúc này trong lòng hắn không khỏi đối với phụ thân dâng lên tự đáy lòng một cố kính ý, qua nhiều năm như vậy, đều là phụ thân bảo hộ Thiên Cung đế quốc ca. Nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh xoay người ngồi dậy, ý niệm vừa động, tứ đại tử huyệt sở có một luồng khí xoáy nhất thời gia tốc vận chuyển đứng lên, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại tối cần chính là thiên lực. Chương 77, Nhất Tiễn Định Càn Khôn, 4. Liên đội thứ 5, Sư Bộ. Cái gì? Ngươi từ chức doanh trưởng tam doanh. Thượng Quan Tử Tước, ngươi không phải nói dẫn A. Liên đội trưởng liên đội thứ 5 Cao Thăng kinh ngạc nhìn vẻ mặt kiên quyết của Thượng Quan Băng Nhi. Thượng Quan Băng Nhi trầm giọng nói, liên đội trưởng, ta đương nhiên không phải nói giỡn, ta phát hiện mình không có năng lực thống soái binh mã của một doanh. Về mặt chỉ huy quân đội, ta còn có khiếm khuyết thật lớn, không thể bởi vì ta là Thiền Châu Sư, ngồi tại vị trí cao. Điều này đối với tướng sĩ tam doanh là không công bình. Chỉ huy quân đội là một môn học vấn cao thâm, ta tự hỏi năng lực không đủ, nếu tiếp tục chỉ huy tam doanh, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Vì các tướng sĩ tam doanh, thỉnh ngài đáp ứng thỉnh cầu của ta. Ta nguyện ở lại quân doanh trở thành một gã chiến sĩ trực tiếp tham dự chiến tranh, cũng không nguyện làm một người doanh trưởng không xứng đáng. Lúc này tại liên đội 5 sư bộ có 3 người, trừ bỏ Thượng Quan Băng Nhi cùng với liên đội trưởng Cao Thăng đều là tử tức tước vị gia, còn có liên đội phó liên đội thứ 5 kiêm nhiệm nhất doanh trưởng Tiễn Chiến Thiên. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy đau đầu. Cao Thăng nói, Thượng Quan Tử Tước, ngươi vừa mới đánh chết 6 gã Ngự Châu Sư của đối phương, bắt giữ 2 người, ta đang chuẩn bị hướng quân bộ hội báo thỉnh công cho ngươi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chỉ huy quân đội có thể chậm rãi rèn luyện mà. Thượng Quan Băng Nhi dùng sức lắc lắc đầu, đây đều là công lao của Tiêu đội trưởng, nếu không phải hắn chỉ huy thích đáng, không chỉ là ta sẽ bị đối phương đánh chết, chỉ sợ quân ta đã tổn thất lớn hơn rồi. Ta không thể dùng máu tươi của các tướng sĩ tam doanh mà rèn luyện năng lực chỉ huy của mình. Thỉnh ngài đáp ứng thỉnh cầu của ta a. Tiễn Chiến Tiên nói, Thượng Quan Doanh trưởng, ngươi cũng biết, điều động tướng lãnh cấp doanh cũng không phải chúng ta có thể định đoạt. Ta xem như vậy đi. Việc từ chức của ngươi chúng ta sẽ hướng quân bộ hội báo, hết thể từ quân bộ quyết định. Thượng Quan Băng Nhi nói, kia thỉnh liên đội trưởng hạ lệnh, chúng ta tam doanh tạm thời do Tiêu đội trưởng đảm nhiệm doanh trưởng, ta không hề tham dự chỉ huy tam doanh. Cao Thăng thấy nàng quá mức kiên quyết, bất đắc dĩ nói, được rồi, liền theo ý tứ của Thượng Quan Tử Tước. Tạ liên đội trưởng. Thượng Quan Băng Nhi làm một cái chào theo nghi thức quân đội rồi lui ra ngoài. Cao Thăng nhìn về phía Tiễn Chiến Thiên. Hai người hai mặt nhìn nhau, Tiễn Chiến Thiên thấp giọng nói, nha đầu kia ngoài mềm trong cứng, bất quá, quân bộ làm cho nàng nhậm chức doanh trưởng quả thật có chút quá loa, dù sao, nàng không có trải qua bồi dưỡng của quân đội từ chiến trường chân chính. Cao Thăng nói, đây là ý tứ nguyên soái. Kỳ thật, nguyên soái là tính cho nàng tại tiền tuyến cảm thụ một chút không khí chiến tranh, tự mình trải qua rồi mới chậm rãi huấn luyện. Bất quá, nàng quả thật không thích hợp tiếp tục ở lại quân doanh, hôm nay đánh lén hiển nhiên là Khắc Lôi Tây chủ mưu gây nên, vạn nhất nếu nàng ở nơi này xảy ra chuyện, làm cho ta như thế nào hướng nguyên soái bảo trì công đạo. Ta đây liền viết báo cáo cấp quân bộ, Phi Ưng truyền thư trở về, tin tưởng trong 10 ngày sẽ có câu trả lời thuyết phục. Lao Tiền, ngươi điều động quân đội nhất doanh đi, đóng quân ở bên cạnh tăng doanh, tăng mạnh phòng ngự, cần phải bảo vệ tốt an toàn của thượng quan tử tước. Ta biết, thật hy vọng thượng quan tử tước sớm một chút trưởng thành, đáng tiếc, nàng là một nữ hài tử. Không biết tương lai có hay không tiếp nhận gánh nặng của nguyên soái. Tiểu béo, ngươi có ở đây không? Chu Duy Thanh đang ở trong trướng tu luyện, bên ngoài đột nhiên nghe thanh âm của thượng quan Băng Nhi. Ta đây. Chấm dứt tu luyện, Chu Duy Thanh nhảy xuống giường, vén màn lều lên, thượng quan Băng Nhi từ bên ngoài đi đến, Chu Duy Thanh lập tức phát hiện cảm xúc của nàng có chút không đúng, ánh mắt của nàng tràn ngập cảm giác cô đơn, cả người đều có vẻ có chút thất thần. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp kêu tên của hắn. Băng Nhi, ngươi làm sao vậy? Chu Duy Thanh kéo qua một cái ghế ý bảo nàng ngồi xuống. Thượng quan Băng Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ta có phải hay không thực vô dụng? Ta không thể thống ngự tướng sĩ tốt. Ta. Nhìn nàng đột nhiên kích động, Chu Duy Thanh hoảng sợ, Băng Nhi, ngươi như thế nào nói như vậy? Chuyện ngày hôm nay không thể trách ngươi, huống chi, chúng ta cũng gây cho đối phương sát thương thật lớn. Thượng quan Băng Nhi lắc lắc đầu, nói, ta không phải là một quan chỉ huy đủ tư cách, tiểu béo, ngươi biết không? Kỳ thật ta căn bản không biết nên như thế nào mới có thể chỉ huy tốt một chi quân đội, cũng sẽ không bài binh bày trận. Trước kia ta vẫn cho rằng, chính mình là Thiên Châu Sư, cho dù năng lực chỉ huy kém một ít, cũng có thể thông qua thực lực của chính mình để đền bù. Hôm nay ta đột nhiên hiểu được ý nghĩ của ta là cỡ nào ngu xuẩn, Thiên Châu Sư cùng quan chỉ huy quân đội là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, khó trách Tiêu đội trưởng luôn không phục ta, hắn đúng. So sánh với hắn ta càng không thích hợp làm doanh trưởng. Ta đã hướng liên đội trưởng từ trước, chắc là không lâu, mệnh lệnh sẽ ban ra. Chu Duy Thanh vô vô bả vai của mình, cho ngươi mượn dựa vào một chút. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một chút, nhìn ánh mắt Chu Duy Thanh tràn đầy thân thiết, do dự một lát, nàng tiến tới, nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai của hắn, nhưng thân thể những nơi khác lại đều cùng với Chu Duy Thanh vẫn duy trì một chút khoảng cách. Chu Duy Thanh trong lòng tràn ngập thương tiếc. Giơ tay lên muốn ôm nàng, lại bị thượng quan Băng Nhi ngăn cản, ngươi đừng động. Chu Duy Thanh lập tức ngừng tay, hảo, ta không động. Nàng liên nhẹ nhàng tựa vào trên vai hắn, chậm rãi nhắm lại hai mắt, thấp giọng nói, tiểu béo, ngươi biết không? Kỳ thật ta mệt chết đi, lòng vẫn đều mệt chết đi mệt chết đi. Ta hiểu được. Ngươi dù sao mới 16 tuổi, trừ bỏ Chu Đại Nguyên soái ra đế quốc là một vị Thiên Châu Sư duy nhất, ở trên người của ngươi. Lương đeo nhiều lắm trách nhiệm cùng với kỳ vọng. Ngươi vừa phải tu luyện đề thăng thực lực của chính mình, vừa phải làm cho mình thích ứng với quân đội, hết thảy đối với ngươi mà nói là quá cực khổ. Ta không sợ vất vả, tiểu béo, ngươi biết không? Ta thật sự không sợ vất vả. Càng khổ càng mệt ta đều có thể kiên trì được. Chỉ là hôm nay, lại có nhiều chiến sĩ chết ở trước mặt ta, hơn 70 sinh mệnh liền như vậy mất đi. Người trọng thương nhiều nhất chỉ có thể có một nửa là tiếp tục ở lại quân đội. Cơ hồ là 100 sinh mệnh vì ta mà, trước kia, bọn họ cho tới bây giờ cũng không cùng ta chiến đấu, trước hôm nay, thân là doanh trưởng ta thậm chí chưa lập tấp công nào. Hôm nay ta lần đầu tiên giết người, cũng là lần đầu tiên chứng kiến nhiều người như vậy chết ở trước mặt ta, lòng ta bên trong thật là khó chịu, thật sự thật là khó chịu. Ta không thể tiếp tục làm doanh trưởng nữa, nếu không, không biết ngày nào đó. Sẽ có nhiều chiến sĩ hơn vì ta chỉ huy không tốt mà chết. Ta thật sự không muốn nhìn bọn họ một đám chết ở trước mặt ta a. Chu Duy Thanh trong lòng chấn động, hắn quả thật không nghĩ tới, hôm nay chính là lần đầu tiên thượng quan Băng Nhi giết người, khó trách phản ứng của nàng sẽ lớn như vậy. Nhìn người nhiều như vậy vì bảo hộ nàng mà chết, lòng của nàng có chút không thể thừa nhận rồi. Cảm thụ được thân thể của nàng rất nhỏ run rẩy, Chu Duy Thanh trầm giọng nói, Băng Nhi. Để cho ta thay ngươi thừa nhận hết thảy a. Thượng quan Băng Nhi thân thể cứng đờ, nàng hoàn toàn hiểu được hắn là có ý tứ gì, lấy thiên phú của hắn, nếu công khai thân phận Thiên Châu Sư của mình, như vậy, không hề nghi ngờ, nguyên bản áp lực trên người của mình liền chuyển rời đến trên người hắn. Nếu nói, cho tới nay, ở trong lòng Thượng Quan Băng Nhi, đối với Chu Duy Thanh thái độ đều là cực kỳ mâu thuẫn, tại trong mâu thuẫn, oán giận chiếm đại bộ phận. Như vậy ngay khi hắn nói ra những lời này, tất cả oán giận tựa hồ cũng tiêu thất lúc nàng tối cần an ủi, thời điểm yếu ớt nhất, Chu Duy Thanh vững vàng nói ra những lời này làm lòng của nàng lần đầu tiên bởi vì hắn mà cảm động. Chứ, cho dù thời điểm một mũi tên kia là hắn phóng tới cứu tánh mạng của nàng, nàng cũng không có như vậy cảm thụ, nhưng giờ này khắc này, nàng thật sự cảm giác được, người nam nhân này bả vai là có thể đủ dựa vào. Nguyên bản tại thân thể hai bên hai tay lặng yên lại nâng lên, nhẹ nhàng ôm lưng Chu Duy Thanh, hai người lúc trước nguyên bản tồn tại một tấc khoảng cách đã biến mất, nàng rốt cục tự nguyện ôm lấy hắn. Chương 78, Thâu Tâm, Bí Mật Đánh Út Doanh Trại Địch, 1. Cái ôm này đối với Chu Duy Thanh mà nói là sự tán thành, đúng vậy, chính là tán thành, từ nhỏ đến lớn, hắn ở trong mắt người khác đều là phế vật, cho dù là sau khi hắn trở thành Thiên Châu Sư. Phần bóng ma này kỳ thật cũng chưa hoàn toàn biến mất trong lòng hắn, ở sâu trong nội tâm hắn luôn tồn tại một phần tự ti. Đó cũng là lý do hắn trước kia khi ở cùng một chỗ với Thượng Quan Băng Nhi luôn vui đùa cười nói, nguyên nhân căn bản là che giấu phần tự ti này. Nàng ôm ta, nàng chủ động ôm ta. Cảm thụ phần ôn nhu này làm Chu Duy Thanh trong lòng tràn ngập lo lắng. Rốt cục cũng có một cô gái xinh đẹp cảm thấy được ta là một chỗ dựa đáng giá, ít nhất là vào thời điểm này. Thảo mãn chưa từng có làm Chu Duy Thanh tim đập không ngừng nhanh hơn. Một lúc sau khi Thượng Quan Băng Nhi ôm lấy hắn, khuôn mặt thanh tú của nàng xấu hổ đỏ bừng, thời điểm nàng ôm lấy Chu Duy Thanh, bị vây trong cảm động làm thần trí cũng từ từ thanh tỉnh, tự nhiên cũng sinh ra một chút khẩn trương. Người kia luôn có điểm xấu xa, hắn có thể hay không nhân cơ hội này. Nhưng là, rất nhanh, Thượng Quan Băng Nhi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, Chu Duy Thanh thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Một chút cũng không có ý tứ động tay động chân, sự khẩn trương lặng yên biến mất, dần dần, cảm giác an toàn đã từng xuất hiện lan tràn ở trong nội tâm của nàng. Hắn tuy rằng phá đi trong sạch của ta, nhưng hôm nay hắn cũng đã cứu mạng ta, việc trước kia hết thể liền xóa bỏ. A Thượng Quan Băng Nhi lặng lẽ tự nhủ ở trong lòng. Thời điểm một nữ nhân chán ghét một người nam nhân, bất luận người nam nhân này vì nàng làm bao nhiêu việc, phần này chán ghét cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Nhưng sau khi nàng đã chấp nhận hắn, cho dù hắn cái gì cũng không làm, nàng cũng sẽ cảm nhận được hắn thật là tốt. Hai người liền như vậy ôm nhau đứng yên, bọn họ dù sao tuổi cũng còn nhỏ, một là nam hải tử nhiều năm bị người kêu phế vật có chút tự ti, một là nữ hải tử trên người lưng mang nhiều trách nhiệm có chút không thừa nhận nổi. Giờ này khắc này, bọn họ hai trái tim cứ như vậy nương tựa vào nhau, không nói gì thêm, nhưng bọn họ đều là đang an ủi lẫn nhau. Cảm ơn ngươi, tiểu béo trong lòng ta đã thoải mái hơn. Không biết thời gian đã trải qua bao lâu là Thượng Quan Băng Nhi mở miệng trước, nàng buông Chu Duy Thanh ra đứng thẳng lên, ngẩng đầu hướng nhìn hắn. Chứng kiến hắn đang ngây ngốc nhìn mình, nhịn không được bật cười. Băng Nhi, ngươi cười lên thật là đẹp. Chu Duy Thanh cộc lốc nói. Hắn lúc này đại não là có chút ngu ngơ, nhưng nội tâm lo lắng cho Thượng Quan Băng Nhi đã giảm đi rất nhiều. Thượng Quan Băng Nhi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn. Mặt cười càng đỏ hơn vài phần, khẽ cắn môi dưới, như vậy càng làm nàng trở nên đáng yêu hơn. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy máu dồn lên đầu, tinh trùng thượng não hẹn heo, cơ hồ là theo bản năng cúi đầu xuống, chậm rãi hướng tới gần nàng. Động tác của hắn rất chậm, bởi vì nội tâm hắn tuyệt không có ý nghĩ muốn khinh nhẫn người con gái này, nếu nàng hơi có một chút không muốn, hắn lập tức sẽ dừng lại. Hai người khuôn mặt càng ngày càng gần, gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Băng Nhi càng đỏ hơn. Nhưng nàng ở phía sau nhưng không có trốn, vừa rồi sau khi hai tâm hồn giao hòa, làm cảm xúc gác liệt của nàng đối với hắn đều biến mất. Ngay tại thời điểm khoảng cách hai người còn không đến một tấc, đột nhiên màn cửa soát một tiếng vang lên, một cái thanh âm tùy có chút rồn rập truyền đến, Tiểu Duy, Thượng Quan Băng Nhi từ trước doanh trưởng, ách. Tiêu Như Sắc từ bên ngoài tiến vào, dọa Thượng Quan Băng Nhi giống như chim nhỏ sợ cành cong, vì cành cong giống thân cung, nhảy dựng ra. Tội nghiệp con bé chuyến này chắc đau tim. Ta đi nhầm, các ngươi tiếp tục. Thần sắc Tiêu Như Sắc cổ quái bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ chạy. Chu Duy Thanh không nói gì, trên mặt hiện ra hơn 10 sọc đen, mắt nổ đom đóm, hé hé chịu hết nổi rồi hả cu, tỷ, ngươi tới qua không đúng lúc à. Thượng Quan Băng Nhi hai má thanh tú đã hồng đến mang hai, sảng giọng, đều tại ngươi. ta đi trở về. Nói xong nàng như muốn chạy. Băng Nhi, chờ một chút. Chu Duy Thanh từng bước tiến lên, phi tới giữ chặt thượng quan Băng Nhi.
Ngươi
làm gì? Vừa rồi không khí nóng bỏng đã theo sự xâm nhập của Tiêu Như Sắc mà biến mất, thượng quan Băng Nhi không khỏi có chút kinh hoàng cúi đầu. Băng Nhi ngươi đừng đi, ngươi có nghĩ vì các tướng sĩ đã chết hôm nay báo thù? Chu Duy Thanh thấp giọng nói.
Ân.
Thượng quan Băng Nhi lúc này mới biết được chính mình đã hiểu sai ý, ngẩng đầu hướng Chu Duy Thanh, báo thù.
Như thế nào báo thù?
Chu Duy Thanh trong mắt hàn quang chợt lóe, thấp giọng nói, đây là chiến tranh của hai quốc gia, bọn họ gây cho chúng ta hơn 100 người chết, chúng ta cũng đi giết của bọn hắn 100 người, không phải vì các tướng sĩ đã chết mà báo thù sao? Nơi này cách quân doanh Khắc Lôi Tây Đế quốc gần nhất có xa lắm không? Thượng quan Băng Nhi nói, ước chừng 300 dặm, nhưng 300 dặm này địa hình rất phức tạp, cũng là ranh giới hòa bình của hai nước. Ngươi là muốn bí mật đi đánh út doanh trại địch. Chu Duy Thanh gật gật đầu, ngươi không phải muốn biết ý châu của ta thác ấn kỹ năng gì sao? Đêm nay ta đều nói cho ngươi biết.
Đúng vậy, ở phương diện thống soái quân đội, chúng ta đều so ra kém Tiêu đội trưởng, nhưng chúng ta là Thiên Châu Sư. Tác dụng của chúng ta ở trên chiến trường muốn dùng ba chữ để hình dung cho thỏa đáng, thì phải là lực phá hoại. Đây mới là chỗ giá trị của Thiên Châu Sư chúng ta. Đối phương có thể tới trong lãnh thổ chúng ta đột kích đánh người, vì cái gì chúng ta không thể cho bọn hắn một cái giáo huấn đâu.
Thượng quan Băng Nhi thở sâu trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ dứt khoát kiên quyết, nói, hảo, cứ làm như thế. Ta đi về trước khôi phục thiên lực, sau bữa cơm chiều ta tới tìm ngươi. Chúng ta thương lượng một chút về phương thức hành động. Chu Duy Thanh tiễn thượng quan Băng Nhi ra khỏi doanh trướng, lúc này mới trở về giường của mình tiếp tục tu luyện. Cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, người trẻ tuổi là dễ dàng xúc động nhất, hắn nghĩ muốn làm cho thượng quan Băng Nhi vui vẻ một ít, mà thượng quan Băng Nhi lại muốn vì các tướng sĩ đã chết báo thù, hai người vừa khớp với nhau. Lúc khói bếp lượn lờ bay lên ở trên không quân doanh, hoàng hôn mang tới dáng đỏ cả cửa bầu trời. Binh lính hậu cần vội vàng nấu cơm, đã đến giờ cơm chiều. Quân đội Thiên Cung Đế quốc có quy định, bất luận là cấp bậc tướng quân gì, trừ phi có tình huống đặc thù, nếu không đều phải cùng với các chiến sĩ khác dùng cơm. Quy định này, chính là lao cha Chu Đại Nguyên Soái của Chu Duy Thanh chế định. Cho nên, thời điểm đó, đều là thời điểm tướng sĩ Tam Doanh rất hưng phấn. Bởi vì chỉ có lúc này bọn họ mới có thể chứng kiến vị mỹ nữ doanh trưởng có danh xưng là đế quốc đệ nhất mỹ nữ. Chương 79, Thâu Tâm, Bí Mật Đánh Út Doanh Trại Địch, 2. Không cần hỏi cũng biết là Thượng quan Băng Nhi đã hướng Tiêu Như Sắc chuyển giao nhiệm vụ doanh trưởng, Chu Duy Thanh cũng không để ý, chính mình tìm một góc ăn ngấu nghiến, cơm tập thể khẳng định không ăn ngon bằng trong nhà, nhưng có một phong cách rất khác. Nhất là đối với Chu Duy Thanh, từng phải sinh tồn bằng trái cây dại thậm chí là cả vỏ cây, thì đây đã là đãi ngộ rất tuyệt. Thời điểm Chu Đại Nguyên Soái bắt đầu huấn luyện hắn, câu đầu tiên nói chính là, bất luận thời điểm gì, đều quyết không được lãng phí lương thực. Ăn cơm xong, hắn một lần nữa quay về lều trại của mình, không lâu sau, thân ảnh chợt lóe, lều trại màn cửa thậm chí cũng chưa từng chớp lên, trong phòng cũng đã hơn một người. Đúng là thượng quan Băng Nhi, ở trong tay nàng, còn có một tấm bản đồ da dê. Làm Chu Duy Thanh giật mình chính là lúc này thượng quan Băng Nhi tựa hồ khôi phục lại thái độ lạnh như băng đối với hắn, hai má thanh tú. Thần sắc bình tĩnh, cùng bộ dáng buổi chiều ôn nhu như nước khác nhau một trời một vực. Nhìn cái gì? Còn không mau lại đây. Nhìn bộ dáng Chu Duy Thanh ngơ ngác, thượng quan Băng Nhi trong lòng rất là buồn cười, nhưng trên mặt lại là một bộ băng lãnh. Chu Duy Thanh đi đến bên người thượng quan Băng Nhi, hỏi dò, Băng Nhi, ngươi không bị mất trí nhớ à? Thượng quan Băng Nhi nghĩ đến rất nhiều cách Chu Duy Thanh có thể nói, lại cũng không nghĩ ra người này sẽ nói ra một câu kỳ cục như vậy. Rốt cục không kìm được, vèo một tiếng bật cười, đứng ốc. Ngươi cố ý. Chu Duy Thanh lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhất thời sắc mặt dâm ác giang hai tay ra tính ôm cổ tờ cờ bờ nở. Không được núp ních. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt trầm xuống. Ách. Chu Duy Thanh nhất thời vẫn duy trì tư thế, mạnh mẽ thắng lại. Thượng quan Băng Nhi nghiêm trang nói, ngươi bây giờ còn trong thời kỳ khảo nghiệm, không được động tay động chân với ta. Vừa nói, miệng nàng cũng mỉm cười. Băng Nhi, ngươi khi nào thì trở nên hư hỏng như vậy? Chu Duy Thanh như thế nào nhìn không ra là thượng quan Băng Nhi cố ý? Thượng quan Băng Nhi hừ một tiếng, tiện nghi lớn nhất đều cho ngươi chiếm,
ám ảnh trong lòng ta còn rất sâu, tất nhiên phải khảo nghiệm ngươi một phen a. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, khảo nghiệm, đương nhiên phải khảo nghiệm. Chúng ta trước tiên làm chính sự. Hắn một chút cũng không đổi, Thượng quan Băng Nhi đã quyết định cho hắn cơ hội khảo nghiệm, thì lúc này quan hệ của hai người đã có tiến triển, hắn thực muốn hưởng thụ loại cảm giác theo đuổi nàng. Nàng trong lòng vẫn còn tổn thương, thật vất vả mới cải thiện mối quan hệ của hai người, cũng không thể bởi vì dại dột mà xây 3 năm hủy 1 giờ a. Thượng quan Băng Nhi hai mắt trợn trừng, nói, ta như thế nào cảm thấy được, ngươi bây giờ so với trước kia bộ dáng xấu xa ngày càng nguy hiểm. Chu Duy Thanh mở trừng hai mắt, nếu không ta trở về như trước. Phi. Không được. Vừa nói, nàng đã đem bản đồ trong tay bày ra trên bàn. Tiểu béo, ngươi xem, chúng ta ở đây. Thượng quan Băng Nhi trên bản đồ chỉ, nói tiếp, tiến về phía trước, là khu vực đồi núi có thảm thực vật sinh trưởng rậm rạp, địa hình cực kỳ phức tạp, hơn nữa bên trong thường có thiên thú lui tới, nghe nói từng xuất hiện quá tông cấp thiên thú cường đại. Bởi vậy, khu vực đồi núi này hình thành một lá chắn thiên nhiên. Mà chúng ta bên này đến Khắc Lôi Tây Đế Quốc chỉ có 3 con đường, 1 cái đường lớn, 2 cái đường nhỏ. Binh lực liên đội 3 của chúng ta, chủ yếu chấn giữ đường lớn, 2 cái đường nhỏ đều do binh lực liên đội 2 phụ trách, bởi vì khoảng cách rất gần, chỉ cần có quân địch xuất hiện đều có thể chi viện lẫn nhau. Khắc Lôi Tây Đế Quốc ở bên cạnh binh lực đồn trú tổng cộng 4 liên đội, tổng binh lực so với chúng ta phải nhiều một ít, trang bị cũng muốn trội hơn chúng ta, ngoại trừ cùng tiễn binh. Bọn họ 4 liên đội đóng quân cùng một chỗ, nhưng cùng với chúng ta giống nhau, đều đã có số lượng lớn đội tuần tra ở bên ngoài đồi núi lui tới. Nếu chúng ta phải đi, ta đề nghị đi đường nhỏ tốt nhất. Thừa dịp bóng đêm, có thể bí ẩn đến. Làm cho Thượng quan Băng Nhi có chút bất ngờ chính là, Chu Duy Thanh thế nhưng thập phần cẩn thận dò xét bản đồ, hơn nữa không ngừng lấy tay ở trên bản đồ nhiều lần hoa hoa, tựa hồ tính toán cái gì, ra vẻ rất tập trung. Tiểu béo, ngươi đang làm gì đó? Thượng quan Băng Nhi tò mò hỏi. Tuy rằng nói Chu Duy Thanh không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng thân hình hắn cao lớn, tấm lưng rộng rãi, toàn thân đều tràn ngập khí tức nóng bỏng, khuôn mặt hơi có vẻ hàm hậu lại thập phần nhẫn nại, lúc này đây gặp vấn đề lại càng nhiều thêm vài phần trầm ổn. Đều là nét hấp dẫn của nam nhân, hơn nữa nội tâm khúc mắc của Thượng quan Băng Nhi hôm nay đã giải khai không ít, lúc này nàng càng cảm thấy được hắn không phải là quá đáng ghét. Chờ một chút. Chu Duy Thanh trả lời cục lốc Thượng quan Băng Nhi, lại trêu ghẹo cố tình câu giờ, thẻ đỏ nó đê trọng tài, mới đứng thẳng lưng lên, nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy tư trong chốc lát, sau đó mới nói, chúng ta xuất phát ra, cứ dựa theo như lời của ngươi, từ đường nhỏ đi. Ân. Thượng quan Băng Nhi ừ một tiếng, hai người đeo trên lưng tử thần cung, mỗi người mang theo 2 bao đựng 100 mũi tên, đi ra lều trại. Thượng quan Băng Nhi bằng vào thân phận doanh trưởng cũ, lấy lý do tuần tra, sau một hồi đi vòng vòng trong doanh, thì mới cùng với Chu Duy Thanh lặng lẽ rời doanh địa. Sau khi rời khỏi quân doanh, Chu Duy Thanh mới biết được bên này đề phòng có bao nhiêu nghiêm ngặt, dọc theo đường đi, đã gặp hơn 10 trạm gác chính, trạm gác ngầm thì nhiều không kể hết. Thượng quan Băng Nhi lấy lý do đi thị sát, bằng vào thân phận doanh trưởng, công khai xuyên qua từng đạo phòng tuyến, cùng với Chu Duy Thanh tiến nhập vào một cái đường nhỏ phương hướng đi thông tới quân doanh đế quốc Khắc Lôi Tây. Phía trước không có đồn biên phòng, chúng ta chuẩn bị ra tốc. Thượng quan Băng Nhi vừa nói, liền bắt đầu cởi áo giáp trên người mình ra. Chu Duy Thanh mở trừng hai mắt, Băng Nhi, này không tốt ta. Cái gì không tốt? Thượng quan Băng Nhi một bên cởi giáp trụ. Một bên nghi hoặc nhìn về phía hắn, chỉ thấy lúc này Chu Tiểu Béo hai tay xoa xoa, cúi đầu, mặt tựa hồ còn có chút hồng, Băng Nhi, chúng ta có phải hay không phát triển quá nhanh? Hơn nữa, nơi này hoang sơ, đánh dã chiến rất dễ bị cảm lạnh a. Ba đường vằn đen nháy mắt xuất hiện ở trên mặt Thượng quan Băng Nhi, nàng xấu hổ gào lên, trong đầu ngươi đều nghĩ muốn cái gì a? Đem tâm tư xấu xa của ngươi thu hồi lại. Ta mặc áo giáp vậy thì bí mật đánh út doanh trại địch sao được? Ách! Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn, lúc này mới thấy sau khi nàng cởi áo giáp ra, bên trong lộ ra một bộ quần áo màu đen bó sát. Chương 80, Thâu Tâm, bí mật đánh út doanh trại địch, 3. Uy, nhìn cái gì vậy? Thượng quan Băng Nhi khuôn mặt đỏ lên, trên vai hắn vỗ một cái, người đi lên trước, không được nhìn loạn. Ánh mắt Chu Duy Thanh nóng rực làm trong lòng nàng một trận hốt hoảng. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, trong lòng thầm nghĩ, nữ hài tử đẹp như vậy thế nhưng đã là người của chính mình. Ngày đó thần trí như thế nào liền không rõ a. Thật sự là rất lần thứ nhì a. Thuộc tính luân xoay quanh chuyển tới khu vực màu xanh, trên cổ tay phải là băng trùng phỉ thúy thể châu có băng vụ lượn lờ, trên cổ tay trái lại là biến thạch miêu nhãn ý châu ở ban đêm biến thành màu hoa hồng, Chu Duy Thanh tốc độ gia tăng, xoay mình bay nhanh đi trước. Thượng quan băng nhi cũng đồng thời phóng xuất ra bổn mạng châu của mình đi theo phía sau hắn. Vốn thượng quan băng nhi cảm thấy được, loại tập kích đường xa này, Chu Duy Thanh tốc độ có thể sẽ kém một ít, nếu là không theo kịp, nàng liền giúp hắn một chút. Nhưng là, sau khi hai người triển khai thân hình, nàng lại ngạc nhiên phát hiện, tốc độ Chu Duy Thanh thế nhưng một chút cũng không so với nàng là ý thể song châu toàn bộ mẫn thuộc tính thiên châu sư kém hơn. Bởi vì là ở phía sau quan sát, rất nhanh, thượng quan băng nhi liền phát hiện vấn đề, Chu Duy Thanh thân mình tốc độ tuy rằng cũng không chậm, nhưng cùng với nàng so sánh thì không thể so sánh, hắn sở dĩ có thể đi nhanh như vậy, bí ẩn là ở trên chân phải của hắn. Mỗi khi thời điểm chân trái chạm xuống đất, thân thể hắn cũng chỉ là đơn giản duy trì cân bằng mà thôi, nhưng khi thời điểm chân phải chạm xuống đất, người hắn lại giống như mũi tên bắn ra. Bởi vậy, tốc độ Chu Duy Thanh mặc dù mau, nhưng là quá trình gia tốc vọt tới trước, đều không phải là chuyển động đều. Tiểu béo, chân phải của ngươi. Thượng quan băng nhi ngưng hình phóng xuất ra ngự phong loa, dưới chân xuất hiện một đôi giày bó màu xanh thể trạng khí. Lúc này tốc độ của nàng mới chân chính nhanh hơn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh nghiêng đầu chứng kiến thượng quan băng nhi đi theo bên cạnh mình, cười hắc hắc, nói, lực phóng A. Là đến từ lực phóng của chân phải ta. Đây chắc cũng là chỗ tốt đến từ hát châu kia. Còn nhớ rõ ngày đó ta đột nhiên toàn thân đau nhức sau lại ôm lấy ngươi mới giảm bất không? Chính là lần đó, chân phải của ta giống như đã xảy ra biến hóa. Đối với nữ nhân của mình, hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm gì. Đem phán đoán đối với chân phải của mình đơn giản nói ra một chút. Thượng quan băng nhi lúc này mới giật mình, khó trách hắn lúc trước không chịu đi theo bên cạnh đại quân, nguyên lai là vì thích ứng với chân phải này. Vốn nàng trong lòng đối với lần đánh lén này còn có chút khẩn trương, dù sao, tốc độ Chu Duy Thanh còn không đủ để thoát đi, nhưng hiện tại xem ra, phần lo lắng này hoàn toàn dư thừa. 300 dặm đường, ở hai người toàn lực gia tốc, cũng mất một hồi công phu mới đi tới. Tiểu béo, tiếp tục đi tới là đồn biên phòng của đối phương. Thượng quan băng nhi dừng cước bộ lại nhìn về phía Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng khôi phục lại một chút thiên lực a. Hai người tìm một địa phương bí ẩn khôi phục thiên lực, Chu Duy Thanh tuy rằng tu vi xa không bằng thượng quan băng nhi, nhưng bất tử thần công ảo diệu làm hắn nhanh chóng hấp thu trên diện rộng trong không khí thiên địa nguyên lực, thiên lực tiêu hao cũng không lớn, một lát sau liền khôi phục lại. Mấy ngày này hắn trên cơ bản rõ ràng tốc độ khôi phục của bất tử thần công dưới tình huống toàn lực thúc giục luồng khí xoáy của tử huyệt, theo như thời điểm thiên lực hoàn toàn hao hết đến khi toàn bộ khôi phục, ước chừng cần thời gian nửa canh giờ, đây là một tốc độ kinh người, phải biết rằng, cho dù là thiên châu sư, cũng cần ít nhất hơn một canh giờ. Sau khi khôi phục thiên lực, hai người lại đứng dậy. Căn cứ tin tức chúng ta thu được. Trạm gác khắc lôi tây ước chừng là khoảng 2 canh giờ đổi mới một lần, hiện tại đã nhanh đến giờ tí, tiếp qua nửa canh giờ thì sắp đổi rồi. Thượng quan băng nhi nói. Chu Duy Thanh nghĩ nghĩ, nói, chúng ta sẽ ở đây chờ nửa canh giờ, chờ bọn hắn đổi ca rồi tiếp tục hành động. Tránh đi mấy trạm gác chính, đánh lén trạm gác ngầm, lấy vô thanh truy tung tiễn của ngươi hơn nữa ta theo bên cạnh phụ trợ, hẳn là sẽ không bị đối phương phát hiện. Lẻn vào quân doanh sau một kích lập tức lui. Hảo. Lần đầu tiên cùng với Chu Duy Thanh phối hợp một cách đúng nghĩa, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ bí mật đánh úp doanh trại, thượng quan băng nhi có chút khẩn trương. Nhìn trộm qua bên người Chu Tiểu Béo, nàng lại phát hiện, hắn tuy rằng cũng là lần đầu tiên, nhưng rõ ràng so với mình trầm ổn hơn rất nhiều. Mơ hồ có thể chứng kiến trong mắt của hắn ngẫu nhiên hiện lên một đạo tà khí lãnh đạm. Chu Duy Thanh nhận được chỗ tốt từ Hát Châu kia là không thể nghi ngờ. Nhưng tính cách của hắn cũng đồng dạng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng từ Hát Châu cường đại kia, vừa nghĩ tới phải triển khai giết chóc, vừa tiếp xúc chiến trường chẳng những không có nửa phần e ngại cùng với khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn. Sau nửa canh giờ, hai cái thân ảnh lặng yên hành động. Tránh đi trạm gác chính thập phần dễ dàng, chỉ cần im lặng chạy dọc theo con đường đất nhỏ bên cạnh là được. Vượt qua hai trạm gác, Chu Duy Thanh đột nhiên kéo thượng quan băng nhi lại, hạ thấp thân thể. Chờ một chút. Ân. Thượng quan Băng Nhi rất nhanh tháo Tử Thần Cung sau lưng xuống. Chu Duy Thanh thấp giọng nói, phía trước bên trái 50 bước, có một chỗ chạm gác ngầm, ba người, ta âm thầm tới, ngươi giải quyết tên bên trái kia, còn thừa hai thẻn giao cho ta. Rất bất ngờ. Thượng quan Băng Nhi âm thầm kinh hãi, ngay cả nàng tu vi cấp bậc Lưỡng Châu còn chưa cảm giác được, thế nhưng Chu Duy Thanh đã phát hiện, tại đồi núi này bên cạnh đều là cây cối, cách 30 bước là rất khó phát hiện tung tích. Chu Duy Thanh hướng Thượng quan Băng Nhi giao phó xong, chính mình liền lặng lẽ tiến tới, Thượng quan Băng Nhi cũng đồng thời hành động, nàng nhẹ nhàng leo lên cây, tựa như một luồng khói nhẹ, không có phát ra nửa điểm thanh âm, nhảy qua ba gốc đại thụ. Nàng mới nhìn thấy trạm gác ngầm có ba gã toàn thân hắc y. Vì không phát ra tiếng vang, nàng thập phần thong thả lấy ra Tử Thần Cung của mình, vũ tiễn nhắm vào một người bên trái, chỉ chờ Chu Duy Thanh ra tay. Đúng lúc này, nàng đột nhiên chứng kiến, một đạo giống như lưỡi báo, bụ mạ, thân ảnh mạnh mẽ tựa như tia chớp lao thẳng tới sau lưng ba gã kia. Trong nháy mắt, Thượng quan Băng Nhi một âm thanh chỉ huy bí ẩn vang lên trong tai nàng, buông ra dây cung, siêu một cái. Vũ tiễn cũng đã bắn ra ngoài. Lấy tạo nghệ của Thượng quan Băng Nhi ở cung tiễn lại là cố ý đánh lén, loại binh lính bình thường này làm sao có thể có cơ hội né tránh. Phù một tiếng vang nhỏ, vũ tiễn đã là xin táo. Tên kia ngay cả kêu một tiếng cũng không thể phát ra, thân thể lập tức liền ngã xuống. Mặt khác hai còn lại mới vừa phát hiện không đúng thì lập tức trên cổ đã đồng thời xuất hiện một bàn tay to lớn, mang theo lực lượng mãnh liệt mà đến, đầu bọn họ hung hăng đặt tại bên trong bùn đất. Xương cổ phát ra thanh âm vang lên. Chương 81, Thâu Tâm, bí mật đánh út doanh trại địch, 4. Không hề nghi ngờ, từ phía sau đánh tới, tự nhiên là Chu Duy Thanh, hắn thực hiện rất đơn giản, từ từ đến phía sau chạm gác ngầm, lấy chân phải phát lực, nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người, đồng thời nắm cổ đối phương, làm tên này không thể phát ra tiếng, hơn nữa đem bộ mặt trực tiếp cắm vào bên trong bùn đất rồi bẻ gãy cổ. Thể châu của hắn là thuộc tính lực lượng. Đừng nói là xương cổ yếu ớt, dù là xương đùi cứng rắn cũng bẻ gãy như nhau. Bất quá, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Thượng quan Băng Nhi cùng mình phối hợp còn quá ăn ý, chân phải của hắn cũng đã chuẩn bị tốt, một khi vũ tiễn của Thượng quan Băng Nhi tới chậm, chính là một chân đá lên, động tĩnh dù lớn cũng đành phải chịu. Trên tay tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên cùng với cảm giác sinh mệnh trôi qua làm đáy mắt Chu Duy Thanh hiện lên một chút huyết sắc, đây là lần đầu tiên hắn giết người. Hơn nữa là trực tiếp giết người, bên trong nội tâm đang run rẩy còn có một cỗ phấn khởi khó có thể nói. Giơ tay lên, hắn hướng tới chỗ tối nơi Thượng quan Băng Nhi ẩn nấp chỉ ngón tay cái ra. Thiện tay rút ra trên đầu tên lính bên trái một cây vũ tiễn lau sạch vết máu, sau cùng hội hợp với Thượng quan Băng Nhi cùng một chỗ. Băng Nhi, thực đúng lúc. Ba cái. Vừa nói, Chu Duy Thanh đem vũ tiễn bỏ vào bên trong bao đựng của Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi nhắm hai mắt lại, gương mặt thanh tú toát ra một tia không đành lòng, may mắn là nàng từ cự ly xa bắn chết địch, nếu không mà nói, phần này thống khổ sau khi giết chóc sẽ càng thêm rõ ràng. Chu Duy Thanh vỗ vỗ vào lưng của nàng, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân. Ngẫm lại chúng ta vì những chiến sĩ đã chết. Chết một binh lính khắc lôi tây, nói không chừng binh lính thiên cung chúng ta có thể chết ít một người, đi thôi. Ân. Thượng quan Băng Nhi tinh thần phấn khởi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình còn không bằng tên Chu Duy Thanh nhỏ hơn mình vài tuổi này sao? Hắn còn chưa đến 14 tuổi a. Rất nhanh, Chu Duy Thanh liền phát hiện trạm gác ngầm thứ hai, phụ trách trạm gác ngầm, đều là binh lính khinh bộ binh tương đối tinh nhuệ tạo thành thám báo. Ở trong bộ binh bình thường thì bọn họ là xuất sắc, nhưng ở trước mặt hai gã thiên châu sư, bọn họ lại là yếu ớt. Có lẽ duyên cớ bởi vì lúc Thượng quan Băng Nhi trợ giúp Chu Duy Thanh thức tỉnh bản mạng châu hai cơ thể xảy ra kết hợp, hai người phối hợp an ý kinh người, Thượng quan Băng Nhi phụ trách công kích tầm xa, Chu Duy Thanh còn lại là công kích cận thân, một chỗ rồi lại một chỗ chạm gác ngầm đã bị bọn họ giải quyết như vậy. Thời điểm khi bọn hắn vượt qua tất cả chạm gác của khắc lôi Tây Đế Quốc, chết ở trong tay bọn họ đã nhiều hơn 34 người. Trong đó đại bộ phận đều là bị Chu Duy Thanh xử lý. Ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, đứng xa xa nhìn phía trước quân doanh kéo dài liên miên bất tận, Chu Duy Thanh cùng với Thượng quan Băng Nhi yên lặng khôi phục thiên lực tiêu hao lúc trước. Tiểu béo, ngươi có tính toán gì không? Trải qua một lần hợp tác, hai người càng ngày càng ăn ý, hơn nữa, người chủ đạo cũng không phải là Thượng quan Băng Nhi Thiên Châu Sư Tu Vi Lưỡng Châu, mà là Chu Duy Thanh. Thượng quan Băng Nhi phát hiện, Chu Duy Thanh vừa vào trong rừng cây, giống như là cá gặp nước, rất nhiều phương diện xử lý chi tiết hơn xa chính mình có khả năng tìm hiểu. Nhất là cảm giác của hắn so với chính mình mạnh hơn nhiều, làm cho có thể phát hiện ra địch nhân trước, lúc này mới có thể không làm kinh động đến địch nhân mà vẫn tiến tới nơi ẩn nút của bọn họ. Chu Duy Thanh bảo Thượng quan Băng Nhi lấy bản đồ ra, nhờ ánh sáng của trăng sao chỉ vào bản đồ nói, ngươi xem, trước mắt chúng ta ở vị trí này, trong quân doanh đối phương binh lính tuần tra tuy rằng không ít, nhưng hiện tại đã qua giờ tí, đúng là thời điểm con người dễ dàng mệt mỏi nhất. Để cho ta phụ trách bất ngờ công kích, ngươi cản phía sau, đắc thủ xong, chúng ta không thể quay về đường cũ, phải đi đường này. Ta đã cẩn thận tính qua, theo bên này quay về doanh địa của chúng ta, có thể tiết kiệm được 50 dặm đường. Hơn nữa, ngươi đã nói, tại đây bên trong đồi núi rừng rậm, thường có thiên thú lui tới, đối phương muốn truy kích chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thượng quan Băng Nhi giật mình phát hiện, thời điểm mỗi lần ngón tay Chu Duy Thanh chỉ ở trên bản đồ, vị trí đều cực kỳ tinh chuẩn, nhất là đối với khoảng cách rất nắm chắc, hắn chỉ ra đường lui cũng không phải là một cái thẳng tắp, mà là đường cong, nhưng đường cong này cũng tuyệt đối là khoảng cách gần nhất, bị địa hình ảnh hưởng tương đối ít hơn nữa khoảng cách đến nơi đóng quân của địch là xa nhất. Hiển nhiên, đây là kết quả đo lường tính toán của hắn ở lúc cầm bản đồ trước khi xuất phát. Băng Nhi, ngươi đang nghe ta nói sao? Chu Duy Thanh đưa tay ở trước mắt nàng cơ cơ. Thượng quan Băng Nhi ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai, ngươi thật là cái thiên tài. Chẳng sợ Thiên Châu không có thức tỉnh, ngươi cũng là một gã quan chỉ huy vĩ đại. Ta đang nghe, lại là, nếu chúng ta gặp phải thiên thú ngăn trở làm sao bây giờ? Lấy tu vi hiện tại của chúng ta, cho dù là thực lực yếu kém sư cấp thiên thú cũng mang đến hung hiểm thật lớn cho chúng ta, một ít đặc thù thiên thú thiên phú cực kỳ cường đại. Hơn nữa đại đa số thiên thú đều có ý thức lãnh thổ rất mạnh, một khi chúng ta xâm nhập lãnh địa của chúng nó, lập tức liền phải chịu công kích. Chu Duy Thanh mỉm cười, như đã định liệu trước nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi không phải vẫn muốn biết ta là thác ấn thành công như thế nào sao? Hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ta nuốt vào là hắc châu kia nguyên bản chủ nhân hẳn là của một con hắc hổ, mà khí tức hắc hổ này tựa hồ sẽ làm tất cả các động vật e ngại, thiên thú cũng không ngoại lệ. Kỹ năng của ta đều là theo trên người tông cấp thiên thú thác ấn xuống, lấy loại kỹ năng hạn chế là chính, ở trong quá trình thác ấn chúng nó căn bản không có phản kháng. Tuy rằng nói những tông cấp thiên thú này là bị phong ấn, nhưng rõ ràng là do khí tức trên người của ta có thể ảnh hưởng đến chúng nó, chỉ cần chúng ta không chủ động đi công kích chúng nó cảm nhận được khí tức của ta hẳn là cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Hơn nữa, ta lựa chọn đường này cơ bản đều là ở ngoài rìa đồi núi rừng cây, bởi vì, càng là thiên thú cường đại càng thích đem lãnh địa của mình đặt ở vị trí trung tâm, chính là nếu gặp sư cấp thiên thú, lấy tốc độ của chúng ta, đơn thuần chạy trốn cũng không thành vấn đề. Có được hai việc này, chúng ta theo đường này rời đi hẳn là ổn thỏa nhất. Thượng quan Băng Nhi gật gật đầu, nói, hảo, vậy liền theo lời ngươi nói. Trong bóng đêm tối như mực, nàng cũng không có phát hiện ở chỗ sâu trong đáy mắt của Chu Duy Thanh, tràn ngập một tầng huyết sắc lãnh đạm. Mà Chu Duy Thanh chính mình cũng không có cảm giác được, trong cảm xúc của mình, khát máu đang trở nên càng ngày càng mạnh. Càng là thu được năng lực cường đại, đồng dạng càng cất giấu nguy cơ cường đại, tựa như khi bất tử thần công hướng huyệt giống nhau rất nguy hiểm, hắc châu gây cho Chu Duy Thanh tác dụng phụ cũng dần dần xuất hiện. Một lát sau, hai người thiên lực đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chu Duy Thanh hướng Thượng quan Băng Nhi ra dấu, chính mình lặng lẽ mò mẫm tiến về phía trước. Cửa chính quân doanh khắc lôi Tây Đế quốc cực kỳ trống trải, chừng 40 thước, rất thuận tiện cho việc tập trung điểm quân. Hai bên cửa lớn doanh trại, có một tháp canh cao hơn 20m, chung quanh doanh địa, đèn lồng răng khắp nơi, chiếu sáng tình huống trong doanh địa. Tháp canh hai bên đầu có một gã cung tiễn binh phụ trách giám thị tình huống bên ngoài doanh địa, một khi có phát hiện bất thường, bọn họ sẽ gõ chuông báo động trước tiên. Binh lính tuần tra ban đêm có thể phản ứng ngay lập tức. Thượng quan Băng Nhi lúc này ẩn nút cách quân doanh khắc lôi tây chừng 500 bước, tay phải ngón giữa cùng ngón áp út trong mang theo một cây vũ tiễn, ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó cũng mang theo một cây, tử thần cung chậm rãi mở ra, ngón trỏ cùng ngón giữa mang vũ tiễn đã khoát lên phía trên dây cung, hướng tới chỗ tháp canh xa xa lặng yên nhắm. Khoảng cách Chu Duy Thanh đến quân doanh khắc lôi tây càng ngày càng gần. Trung quanh đã dần dần không có công sự che chắn thân hình của hắn, đúng lúc này,
Tử Thần Cung của Thượng Quan Băng Nhi đã động. Siêu, siêu hai tiếng, hai cây vũ tiễn cơ hồ là nối đuôi nhau mà ra, ở thời điểm bắn ra hai cây tiễn này, nàng dùng một thủ pháp thập phần xảo diệu, tiễn thứ nhất cùng tiễn thứ hai lực bắn ra không đồng nhất, tiễn thứ nhất bắn ra tương đối nhẹ, tiễn thứ hai lực lượng lớn một chút, vậy thời gian đâu mà con vẽ này kéo cung rồi ngắm nữa tưởng là A cờ 47 chắc. Cứ như vậy, hai cây vũ tiễn cơ hồ là cùng đến hai tòa tháp canh. Vì có thể ở khoảng cách xa như thế bảo đảm một kích chí mạng, Thượng Quan Băng Nhi đã dùng tới phong hệ thiên lực của mình để tiến hành phụ trợ. Phốc, phốc hai tiếng vang nhỏ, dưới tình huống ở như thế xa, hai cây vũ tiễn đồng thời xỏ xuyên qua đầu hai gã thủ binh, một cái là từ vị trí huyệt thái dương bắn vào, cái còn lại là trực tiếp từ miệng bắn vào, nháy mắt xỏ xuyên qua đại não. Vũ tiễn nhập não, phong hệ thiên lực lặng yên bùng nổ, tuy rằng uy lực đã rất nhỏ, nhưng đối với đại nao yếu ớt mà nói lại là khủng bố, căn bản không thể phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể của bọn họ đã nhẹ nhàng ngã xuống khỏi tháp canh. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh nháy mắt bạo phát, thúc giục thiên lực toàn diện gia tốc, khoảng cách 300 bước chỉ dùng 5 lần tiến lên cũng đã vượt qua, thừa dịp binh lính tuần tra của đối phương chưa tới, chân phải hắn dẫm xuống đất, mượn dùng lực lượng chân phải cường đại, nhảy cao 5 thước, nhảy quá hàng rào cánh cổng lớn của quân doanh khắc lôi tây. Tựa như con báo phi nhanh hiện lên trên một tòa tháp canh. Xa xa Thượng Quan Băng Nhi lúc này rất khẩn trương, dương cung cài tên, tùy thời chuẩn bị tiến hành trợ giúp đối với Chu Duy Thanh. Kế hoạch đã thành công, thời điểm Chu Duy Thanh đi vào tháp canh, như trước không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, trong nội tâm hắn rất khẩn trương, nhưng càng nhiều lại là cảm xúc phấn khởi. Tính thêm hai gã binh lính trên tháp canh, bọn họ đã giết 36 người. Khoảng cách báo thù mục tiêu chỉ còn hơn 60 người nữa. Chu Duy Thanh thở sâu, từ trên tháp canh nhìn ra xa, bởi vì quân doanh được rất nhiều đèn lồng chiếu rọi, theo độ cao này nhìn lại, hết thảy thu hết vào mắt. Tình huống quân doanh khắc lôi tây cùng với quân doanh thiên cung không sai biệt lắm, trọng trang bộ binh thì 10 người một cái lều trại, khinh trang bộ binh thì 30 người một cái lều trại. Chu Duy Thanh tự nhiên là không có mục tiêu cố định, sau một hồi quan sát cẩn thận, hắn đã tìm được mục tiêu. Hắn dù sao cũng mới vừa tới quân doanh không lâu, đối với tình huống trong quân doanh cũng không phải thực hiểu biết, hơn nữa, lại bị cấp bậc thiên lực chế ước, hắn ở trong này chỉ có một cơ hội ra tay, sau đó nhất định phải rời đi, giữ lại thiên lực để bỏ chạy cho tốt. Bởi vậy, hắn trực tiếp lựa chọn một tòa chiếm diện tích tối rộng, thể tích lớn nhất doanh trướng. Tòa doanh trướng kia cách tháp canh hắn đang đứng chừng gần ngàn thước, nhưng chung quanh đèn đuốc sáng trưng, có ít nhất một cái trung đội binh lính tuần tra qua lại. Hiển nhiên là địa phương trọng yếu. Chính là nó. Chu Duy Thanh nâng tay phải lên, trên cổ tay băng trùng phỉ Thúy Châu hào quang nở rộ, Phách Vương cung lặng yên triển khai, trong nháy mắt đã ngưng kết thành hình. Trong mắt thuộc tính luân xoay quanh chuyển tới khu vực màu lam, nhất thời, phía trên tay trái của Chu Duy Thanh đã sáng lên điện quang dày đặc. Trong lần thác ấn vừa rồi, bên trong 6 đại thuộc tính của Chu Duy Thanh, chỉ có một kỹ năng công kích, đó chính là lôi thuộc tính. Chương 82 Cùng sinh cùng tử, 1. Tại Chu Duy Thanh dùng ý niệm thúc dục, biến thạch miêu ý nhãn châu lặng lẽ biến hóa, tiến nhập vào nơi tay kéo Phách Vương cung, nhất thời, băng vụ bạch nhũ sắc của trường cung trong nháy mắt liền biến thành màu lam chói lọi, thậm chí ngay cả dây cung cũng như vậy. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân mình cảm giác tê dần, từng đạo lôi điện từ tay trái hắn không ngừng chạy vào thân cung rồi kéo dài ra hai bên. Người nào? Một tiếng quát từ phía dưới vang lên. Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập cách cái tháp canh không xa truyền đến. Tuy bây giờ Chu Duy Thanh đang đứng trên cao, lại trong bóng đêm tự nhiên có thể che đậy cho thân thể của hắn. Nhưng giờ người khác có thể thấy hắn hết sức rõ ràng, lúc hắn thi triển ra ý thể dung hợp kỹ năng này trên Phách Vương cung hiện lên ánh sáng rất chói mắt, không bị phát hiện mới là lạ. Hắn dùng sức hít sâu một cái, tứ đại tử huyệt mở ra điên cuồng vận chuyển, thiên lực toàn diện phát ra, dây cung chậm rãi được kéo ra. Lấy tinh thần mục làm mũi tên, thái hợp kim sắc bén làm vũ tiễn, thế nhưng lúc này lại biến thành màu lam chói mắt. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thân thể chung quanh tựa hồ như sinh ra một cỗ hấp lực cường đại trong quá trình kéo dây cung, hấp dẫn toàn bộ lôi thuộc tính trong không khí, hơi thở cuồng bạo tùy thời có thể nổ tung. Phía dưới đám binh sĩ tuần tra đã lao đến, đáng tiếc, trong đó lại không có một cung tiễn thủ nào, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng leo lên cái tháp canh đó. Bây giờ, Phách Vương cung tựa như trăng tròn, cùng ánh sáng tinh nguyệt trên bầu trời hòa lẫn, Thượng quan Băng Nhi từ đằng xa nhìn Chu Duy Thanh đứng sừng sững trên tháp canh, nàng tự nhiên cũng không nhàn rỗi, từng mũi tên mang theo lôi điện nhất nhất bay đến. Mặc dù khoảng cách xa gần 500 mã, nhưng binh lính của Khắc Lôi Tây Đế quốc đang leo lên tháp cũng rơi xuống lả tả. Đương, đương, đương tiếng chiêng đồng báo hiệu chói tai vang lên khiến quân doanh Khắc Lôi Tây Đế quốc trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Mấy vạn binh lính cũng chỉ vì sự xuất hiện của Chu Duy Thanh mà rối loạn. Ngay tại một khắc này, một tiếng kêu to phảng phất như có thể câu hồn đoạt phách vang lên, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một tia chớp màu lam sáng trên trong đêm tối tựa như một lưu tinh đang bay xuống, hướng thẳng đến quân doanh của binh lính Khắc Lôi Tây. Chu Duy Thanh thậm chí không hề liếc mắt nhìn thành quả của mình, ngay lập tức liền bắn thêm 3 mũi tên công kích bình thường, chia ra tấn công 3 hướng của binh lính tuần tra chạy đến. Sau đó, chân phải nặng nề phát lực đạp mạnh tháp canh một cái, cả thân thể nghiêng bay ra. Oanh năm. Một tiếng nổ vang lên, chính là của tia chớp màu lam phát ra, mặc dù mục tiêu ở ngoài ngàn thước nhưng xạ tốc của Phách Vương cung là quá nhanh. Lúc tiếng nổ kịch liệt vang lên, Chu Duy Thanh ở ngoài hơn ngàn thước cùng nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc trong quân doanh. Nếu nhìn từ trời cao có thể thấy rõ ràng doanh trướng trong nháy mắt liền nổ tung, một vòng tròn quang mang màu lam trong không trung chậm rãi khuếch tán, ngọn lửa siêu siêu cháy lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, 4 tiếng nổ liên tiếp vang lên, trong đó là 3 tiếng đến từ 3 mũi tên mà Phách Vương cung bắn ra. Chu Duy Thanh căn bản không có nhắm chúng, dù sao chỉ hướng đến địa phương tập trung nhiều người bắn. Phách Vương cung bạo phá coi như là hiệu quả, dù không có thuộc tính ý châu tiến hành dung hợp, nhưng sức công phá cũng cực kỳ bá đạo. 3 phía binh linh Khắc Lôi Tây liên tục đều thảm thiết, mỗi mũi tên cũng đã khiến hơn 10 người tử vong. Về phía tiếng nổ cuối cùng, chính là cái tháp canh bị chân phải của Chu Duy Thanh bạo phát lực lượng phá hủy thành từng mảnh, nhờ đó hắn cũng tà tà bay ra ngoài. Lúc này Thượng quan Băng Nhi đã đứng ở phía xa, dây cung tử thần cung không ngừng phát tiếng vù vù, Liên Châu tiễn pháp được nàng phát huy đến cực hạn, cơ hồ chỉ trong một lúc mà đã bắn ra hơn 30 tên, dựa vào lực lượng một người để áp chế truy binh giúp Chu Duy Thanh. Đi! Vừa vọt đến núi Thượng quan Băng Nhi đứng. Hắn liền chào hỏi nàng một tiếng rồi cả hai người quay đầu bỏ chạy, toàn diện ra tốc mà cũng không hề ngoảng đầu lại. Lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ quân doanh Khắc Lôi Tây nhanh chóng đi ra, chỉ nghe một người phẫn nộ quát, kho lương thực bị đốt, tiểu dạ dạ ngươi nhanh chóng tổ chức cứu hỏa, những người còn lại lập tức theo ta. Nhất định không thể để cho bọn họ chạy thoát. Hơn 10 đạo thân ảnh nhảy ra này cầm đầu chính là cựu hoàng tử Khắc Lôi Tây Đế quốc Bạch Cửu. Người nào bị lôi dậy từ trong ngộng đẹp thì tâm tình cũng không tốt, lại càng không phải nói đến tỉnh dậy mà bị làm cho khiếp sợ. Doanh trướng của hắn cách mục tiêu công phá của Chu Duy Thanh không xa, một tiếng nổ kinh hồn hù dọa hắn từ trong giấc ngộng tỉnh dậy, lại càng làm cho hắn trực tiếp tiểu ra quần. Bạch Cửu giận đến sắc mặt trắng bệch, vừa đổi quần con sau liền chạy ra cùng đám ngự châu sư truy đuổi không thôi. Tiểu béo, kỹ năng ngươi vừa sử dụng là cái gì? Tại sao gây ra động tĩnh lớn như vậy? Thượng quan Băng Nhi chạy hết tốc lực bên cạnh Chu Duy Thanh không nhịn được tò mò hỏi. Cho dù là đã ở xa hơn ngàn mã, vậy mà tiếng nổ vẫn dọa cho nàng nhảy dựng lên. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đệ nhất Mai Ý Châu của ta đã thác ấn hoàn thành thuộc tính, mũi tên lần trước cứu ngươi có nhớ rõ không? Đó là kỹ năng hắc ám thuộc tính thác ấn, tên là hắc ám chi xúc, sử dụng ý thể dung hợp kỹ năng phối hợp với phách vương cùng, uy lực ngươi cũng thấy đấy. Còn hôm nay là kỹ năng thác ấn công kích duy nhất của ta. Là từ một con tông thú thiên cấp ta không biết tên thác ấn xuống, hay là kỹ năng này thác ấn của một con tông thú thiên cấp thuộc tính biến dị. Tên nó là Trưởng Lôi Tâm Bạo, vốn là kỹ năng cận chiến, nhưng ta dung hợp vào Phách Vương cung dĩ nhiên không giống lúc trước. Ngươi nghĩ xem, Trưởng Lôi Tâm Bạo tính chất hiệu quả là bạo phá, đặc tính là lôi hệ, hơn nữa Phách Vương cung của ta tính chất cũng là bạo phá, song trọng bạo phá. Động tĩnh có thể không lớn ư. Đáng tiếc lấy thiên lực của ta bây giờ, cho dù dùng kỹ năng gì dùng ý thể dung hợp cũng chỉ có thể đánh ra một lần. Nếu không, đánh ra mấy lần nữa tuyệt đối cho bọn chúng gà bay chó sủa. Nghe lời Chu Duy Thanh nói, Thượng quan Băng Nhi âm thầm kinh hãi, nàng biết lấy tình huống hiện tại mà nói, nếu một chọi một thì Chu Duy Thanh tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, dù sao thiên lực của hai người cũng có sự chênh lệch lớn. Mình còn có nhiều hơn một đôi bản mạng châu tăng phúc. Nhưng là nếu sau này thiên lực của hắn cường đại lên, có thể thừa nhận được hắn phóng thích nhiều loại thuộc tính kỹ năng, vậy thì thật là đáng sợ.
Bằng vào lợi thế có nhiều thuộc tính, hắn căn bản không cần cùng người khác phối hợp, tự mình có thể phối hợp được.
Chương 83, cùng sinh cùng tử, 2. Thượng quan Băng Nhi tò mò hỏi, vậy những kỹ năng thác ấn thuộc tính khác của ngươi là gì vậy?
Chu Duy Thanh đáp, ta ác thuộc tính không có, ta không tìm được thiên thú phù hợp, nhưng dường như trong thuộc tính này tựa hồ như có kỹ năng tồn tại.
Phong thuộc tính là phong chi trói buộc, còn không gian thuộc tính là không gian bình di.
Phong chi trói buộc, không gian bình di.
Thượng quan Băng Nhi thất thanh kinh hô.
Hai kỹ năng này theo nàng mà nói như sấm động bên tai, chỉ có từ tông cấp thiên thú mới có thể thác ấn được kỹ năng cao cấp như thế.
Một cái là thuộc kỹ năng hạn chế, còn cái kia là một cái kỹ năng cường đại có thể bảo vệ tính mạng.
Độ khó khi thác ấn những loại kỹ năng này cực cao, chỉ có những cường giả tu vi đạt đến tông cấp mới dám đi thử nghiệm.
Hơn nữa mình còn chưa bao giờ nghe qua mấy cái kỹ năng như hắc ám chi xúc, trường tâm lôi bạo cùng với cái kỹ năng tà ác quỷ dị kia.
Chu Tiểu Béo mặc dù tu vi chỉ có nhất châu không hơn nhưng những kỹ năng này vẫn có thể dựa vào thực lực của hắn mà tiến hóa.
Nếu như tương lai hắn có thể đột phá lục châu mà tiến vào tông cấp.
Nghĩ đến đây mà Thượng quan Băng Nhi không dám nghĩ tiếp nữa, trong đầu chi hiện lên mấy chữ, thật quá đáng sợ.
Tiểu Béo, ngươi không nên nói cho ta biết.
Đối với thiên châu sư như chúng ta mà nói thì ý châu kỹ năng chính là bí mật lớn nhất.
Huống hồ, những kỹ năng của ngươi lại cường đại như thế.
Thật xin lỗi, ta vốn không nên hỏi.
Thượng quan Băng Nhi có chút áy náy nói.
Chu Duy Thanh cười hạ hơi một tiếng, nói, giữ bí mật cũng chỉ là với người ngoài.
Đối với ngươi ta còn phải giữ bí mật sao?
Hắn còn chưa dứt lời. Đột nhiên liền đẩy tốc độ lên cao hướng về phía Thượng quan Băng Nhi rồi cả hai cùng bổ nhào xuống đất.
Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhất thời cả hai người lăn như quả hồ lô dưới đất.
Mà cùng lúc hắn bổ nhào về phía Thượng quan Băng Nhi thì một mũi tên vô thanh lặng lẽ tiến nhập vào trong bóng tối.
Lại là tên kia.
Chu Duy Thanh lập tức đoán được người nào đến.
Bất luận là tên pháp hay thực lực đều ở trên hai người bọn hắn.
Vô thanh tiễn này thực sự quá đáng ghét.
Thời điểm hắn từ tháp canh kia nhảy xuống, thiên lực chỉ còn chừng hai thành, dù tứ đại tử huyệt thủy trung toàn lực vận chuyển, thiên lực có khôi phục lại được một chút nhưng vẫn không đủ để điều động phách vương cung.
Lúc Thượng quan Băng Nhi ngã lăn ra đất, đồng thời nàng không chút tiếng động phóng xuất ra vô thanh truy tung tiễn.
Thân thể vừa mới ổn định, tử thần cung rung lên, vô thanh truy tung tiễn vô thanh vô thức đã bay ra ngoài.
Đối với hai người bọn họ mà nói, uy hiếp lớn nhất lúc này chính là kỹ năng vô thanh tiễn của Bạch Cửu.
Những ngự châu sư khác của Khắc Lôi Tây có lẽ là mạnh hơn Bạch Cửu nhiều, nhưng ở phương diện tốc độ chưa hẳn có nhiều xuất sắc. Bạch Cửu này tốc độ chẳng những cực kỳ nhanh, lại trong bóng tối này có thể khiến cho uy lực của vô thanh tiễn tăng lên gấp bội.
Có hắn quấy rối, Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi không thể nào chạy nhanh được.
Vô thanh truy tung tiễn của Thượng quan Băng Nhi nhắm thẳng vào Bạch Cửu, hắn không hề hoang mang. Viên thể châu thứ tư trên tay quang mang chói sáng, rồi hạ xuống, một tấm thuẫn nhẹ nhàng màu phỉ thúy xanh nhạt đã xuất hiện che chắn trước người của hắn.
Keng, một tiếng giòn vang lên, vô thanh truy trùng tiễn liền va chạm với chiếc thuẫn.
Đi theo Bạch Cửu truy đuổi có hơn 10 vị thể châu sư, trong đó hầu hết thực lực đều là tam châu, tứ châu cấp bậc.
Chính là có hai người tu vi đạt đến ngũ châu cấp bậc, thực lực tuy mạnh mẽ nhưng thứ họ am hiểu lại không phải là tốc độ.
Trong 10 người chạy theo đó thì chỉ có 5 tên là có tăng phúc về tốc độ.
Thượng quan Băng Nhi một chút cũng không dừng lại, một mũi tên nữa liền xuất hiện, lập tức cùng Chu Duy Thanh tiếp tục chạy như điên, mượn cây cối trong rừng che chắn rồi nhanh chóng rời đi.
Bạch Cửu phía sau cũng truy đuổi không ngừng nghỉ, những cái khác thì không nói, riêng chuyện bị dọa cho thẻ ra cả quần là hắn đã không chịu được nỗi nhục này rồi.
Việc này làm cho hắn lửa giận ngút trời, thật quá mất mặt. Mặc dù khi còn bé hắn đái dầm đến 10 tuổi mới dứt, nhưng cũng là hơn mười mấy năm qua không có lặp lại sao.
Không báo thù này thì sao có thể là người.
Huống chi hắn còn nhận ra có cả Thượng quan Băng Nhi, đây không phải là cơ hội tốt nhất để giết nàng ta sao.
Đáng tiếc là lão sư mình còn chưa chạy tới, nếu không.
Nhanh chóng cân nhắc lại một chút, Thượng quan Băng Nhi là toàn mẫn thiên châu sư, Chu Duy Thanh có cái đùi phải tà ma thần kỳ kia. Nên tốc độ của hai người tương đối khả quan.
Nhưng chính là tu vi của bọn họ quá thấp, một là nhị châu, còn người kia là nhất châu.
Thiên lực của Thượng quan Băng Nhi bất quá bây giờ cũng chỉ là thiên tinh lực để bắt trọng thôi.
Mà những người truy kích bọn họ tuy không am hiểu về tăng phúc tốc độ, nhưng thực lực lại hơn hẳn, thấp nhất cũng đã đạt đến tứ châu cảnh giới. Thiên lực cường đại hòa cùng bản mạng châu tăng phúc, tốc độ so với hai người cũng không chậm hơn bao nhiêu. Một đuổi một chạy, chỉ có cung tên là không ngừng giao phong, mặc dù Thượng Quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh cũng có lấy cung tên ra đánh trả, nhưng dù sao ba, bốn ngự châu sư trong đội ngũ truy kích bọn họ đều có kỹ năng bảo vệ tính mạng. Tuy rằng cũng có bị thương, nhưng đều không phải là vết thương chí mạng. Lấy Bạch Cửu cầm đầu, sáu tên ngự châu sư đều truy đuổi không ngừng nghỉ, hơn nữa khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng được thu hẹp. Đối với Thượng Quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh mà nói, tin tức Chu Duy Thanh đã khôi phục lại được không ít thiên lực là tốt nhất bây giờ. Từ lúc chạy trốn đến giờ, tốc độ chạy trốn của hắn phần lớn là lợi dụng tác dụng của cái đùi phải tà ma cổ quái ấy, một thân thiên lực hầu như không hề tiêu hao. Hơn nữa bất tử thần công khôi phục thiên lực tốc độ vượt xa thường nhân, chỉ có nửa canh, thiên lực của hắn đã khôi phục được 6-7 thành. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, một tiếng gầm gừ trầm thấp cách đó không xa đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đôi mắt màu xanh biếc hiện ra trong tầm mắt của Thượng Quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh. Thượng Quan Băng Nhi kinh hô lên một tiếng, là Thảo Nguyên Thiên Lang, sư cấp thiên thú rất khó đối phó. Bọn chúng tuy là không quá mạnh, nhưng sống quần cư. Thế nào lại gặp bọn chúng, phiền toái lớn đây. Lên cây. Chu Duy Thanh quyết định thật nhanh, sói không có năng lực leo trèo, gặp bọn chúng trước mắt leo lên cây là lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, bọn chúng là Tùng Lâm Thiên Lang, chính là thiên thú, cũng không thể đánh đồng với những con sói bình thường khác. Ngao ô bốn một tiếng lang hào vang lên, ngay sau đó liền làn tràn, trong nhất thời, không có ai có thể biết được có bao nhiêu con Thảo Nguyên Thiên Lang xuất hiện. Tốc độ rất nhanh hướng bên này lao đến. Những con Thảo Nguyên Thiên Lang này cũng không đồng nhất cùng nhau lao đến, dường như bọn chúng cũng đã có chuẩn bị kỹ càng, chính diện xung phong có, từ hai bên hông bọc đánh cũng có, không chỉ có hai người Chu Duy Thanh, ngay cả mấy người truy đuổi cũng bị bao vây lại. Mẹ kiếp! Buồn bực trong lòng Bạch Cửu thì khỏi phải nói đến, thừa dịp bọn chúng còn chưa kịp vây kín mau rút lui. Nhớ kỹ, không nên công kích những con Thiên Lang ghê tởm này. Một khi có sát thương, bọn chúng sẽ không chết không thôi. Truy kích Thượng Quan Băng Nhi tuy là trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của mình còn trọng yếu hơn. Á Bạch Cửu không chút do dự liền quay đầu bỏ chạy. Chương 84, Cùng Sinh Cùng Tử, 3. Chu Duy Thanh lấy tử thần cung ra đang định thử phòng ngự của những con thiên lang này cường đại đến mức nào thì Thượng Quan Băng Nhi liền ngăn lại. Không nên, đám thiên lang cực kỳ thù dai, một khi ngươi ra tay đánh chết một con trong số bọn chúng. Vậy chúng ta liền gặp phiền toái lớn. Chờ đi, có lẽ bọn chúng lại bỏ đi không chừng. Lúc này, dưới tàng cây đã tập trung một đại lượng lớn Thảo Nguyên Thiên Lang. Cách gần đó, Chu Duy Thanh nhờ ánh trăng nên cũng quan sát rõ bộ dáng của chúng. Những con thiên lang này chiều cao ước chừng một thước năm, một thân màu nâu xanh, đôi mắt xanh biếc ánh mắt cực kỳ nổi bật, nhưng dấu vết đặc thù nhất là trên sống lưng có lông bờm màu xanh dựng lên. Tốc độ hành động cực nhanh. Lúc này bọn chúng đã đứng dưới tảng cây thượng khoan hạ khiêu, trừ một số ít đuổi theo nhóm Bạch Cửu thì ở đây cũng tập trung trên trăm con Thảo Nguyên Thiên Lang. Chu Duy Thanh trong lòng nhất động, điều hòa thiên lực chậm rãi rót vào cái đùi phải của hắn, đùi phải nhất thời truyền đến cảm giác lực lượng như muốn bạo tạc, không cần nhìn hắn cũng biết, nhất định lúc này trên đùi phải của mình ma văn đã giăng đầy. Hắn biết do khí tức của Hắc Châu trong cơ mình có tác dụng khắc chế thiên thú. Nhưng hắn vẫn không có cách nào để khống chế được cỗ khí tức kia, chỉ cần rót thiên lực vào đùi phải thì sẽ hiện ra ma văn gia hổ kỳ dị. Chu Duy Thanh vừa thử nghiệm là đã thành công, khi hắn đem thiên lực rót vào đùi phải thì một cỗ khí tức vô hình lan tràn xung quanh, phía dưới vốn đang không ngừng lao sao liền im bặt, lông bờm trên lưng của Thảo Nguyên Thiên Lang không ngừng lóe lên thanh mang, cổ họng bọn chúng phát ra âm thanh ô ô rồi chậm rãi lui về phía sau, trong ánh mắt màu xanh biếc hiện lên đầy vẻ cảnh giác. Chu Duy Thanh cười hát hát nói, ha ha, quả nhiên là hữu dụng. Chờ mấy con sói nhỏ này lui đi là chúng ta có thể trở về được. Đang lúc ấy thì bất chợt một tiếng sói chu vang lên, chỉ thấy dường như thanh mang lóe lên, trong rừng cây tựa hồ như cũng sáng lên. Đó như là một lời nhắc nhở của một con Thảo Nguyên Thiên Lang vô cùng to lớn, thân thể của nó dài vượt quá ba thước. Kỳ lạ nhất là màu lông của nó không phải là màu nâu xanh, mà là màu xanh long lánh. Thân thể khổng lồ của nó giống như được tạc từ một khối phỉ thủy to lớn. Một đôi nhãn mâu lạnh như băng, lóng lánh quang mang màu đỏ nhạt. Bả vai thật rộng lớn, quanh cơ thể của nó dường như còn có thanh mang lưu chuyển.
Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt nhìn nhau, đây không phải là Lang Vương hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Băng Nhi liền trắng bệch, đúng vậy, nó chính là Thảo Nguyên Thiên Lang Vương. Trời ạ! Đây chính là tôn cấp thiên thú, đừng nói là chúng ta, cho dù là Từ Châu, Ngũ Châu Ngự Châu sư gặp nó cũng phải đau đầu. Ô! Một tiếng hú dài vang lên, kèm theo đó là ánh mắt của Thiên Lang Vương nhìn chòng chọc trên cây biểu lộ rõ thần sắc ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Khí tức của Chu Duy Thanh ở trên cây nó cũng cảm nhận được, nhưng nó lại không hề có ý lui lại, ngược lại nó cẩn thận nhích đến gần. Chu Duy Thanh dù sao cũng còn nhỏ tuổi, phán đoán của hắn dĩ nhiên có chút sai lầm. Hắn sở dĩ dám mang Thượng Quan Băng Nhi tiến vào rừng rậm có thiên thú sinh sống, tự nhiên là có lòng tin vào lúc Y Châu thắc ấn, nhìn thấy ngay cả tông cấp thiên thú cũng sợ hãi khí tức của Hắc Châu kỳ dị kia, vậy tiến vào rừng rậm này còn có gì đáng sợ sao? Đáng tiếc, mọi việc lại không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Không sai, đúng là đám tông cấp thiên thú ấy tùy ý hắn thắc ấn, do bị ảnh hưởng bởi khí tức trên người hắn. Nhưng bọn chúng chính là đang bị phong ấn, bản thân đang trong tình huống cực kỳ suy yếu. Mà khí tức của Hắc Châu nọ có một loại năng lực đặc thù làm cho bọn chúng sợ hãi, một khi năng lực kia được dùng đến, trong lúc suy yếu này bọn chúng chắc phải chết không thể nghi ngờ. Thế nên lúc ấy mới cực kỳ phối hợp cho hắn hoàn thành thắc ấn. Nhưng lúc này đối mặt với Thiên Lang Vương lại không giống vậy. Tuy nó chỉ là tôn cấp thiên thú, nhưng tại khu vực này, nó tuyệt đối là vương giả. Khí tức trên người Chu Duy Thanh cố nhiên đáng sợ, nhưng ở trong cảm giác của nó dường như cũng không cường đại. Bình thường Thảo Nguyên Thiên Lang sẽ sợ mà triệt thoái phía sau, nhưng thân là Thiên Lang Vương, nó cũng có kiêu ngạo. Ít nhất phải chứng minh được Chu Duy Thanh có năng lực tiêu diệt nó hay không. Kèm theo tiếng hú của Thiên Lang Vương, hơn trăm còn Thiên Lang đang lùi về sau liền dừng lại, một lần nữa tiếp tục tiến đến bao vây cây cổ thụ mà hai người Chu Duy Thanh đang ẩn nấp. Bản tính của phụ nữ thường nhát gan, Thượng Quan Băng Nhi khuôn mặt tái mét cơ hồ theo bản năng nắm lấy cánh tay của Chu Duy Thanh, tiểu béo, chúng ta làm gì bây giờ? Sắc mặt của Chu Duy Thanh bây giờ rất khó nhìn, là chính hắn đem nàng đến đây, ngay cả ý định đánh út quân doanh binh lính khắc lôi tây cũng do hắn đề xướng. Trên thế giới này không có thuốc hối hận. Hắn tự nhiên nhìn ra được đám thiên lang này đã bắt đầu muốn công kích. Giờ khắc này, trong đầu hắn không khỏi hiện lên câu nói của cha mình, là nam nhân không sợ phạm sai lầm, nhưng phải dũng cảm gánh chịu hậu quả, chuyện mình làm mình chịu trách nhiệm. Quay đầu nhìn về Thượng Quan Băng Nhi, thấy được sự kinh hoàng cùng ánh mắt có vài phần tuyệt vọng của nàng, Chu Duy Thanh nhẹ nhàng đưa tay trái ra, đem nàng ôm chặt lấy vào ngực một chút, sau đó hôn nhẹ lên cái trán tựa hồ lạnh như băng của nàng. Thật xin lỗi, Băng Nhi, hết thảy đều là do ta, vô luận như thế nào ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ta sẽ dụ bọn chúng rời đi, ngươi vẫn hướng mặt bên mà chạy, nhiều nhất 10 dặm là có thể trở là đường chính. Tiểu Bàn, ngươi ánh mắt Thượng Quan Băng Nhi có chút mơ hồ, đây chính là Chu Tiểu Bàn sợ chết trước kia sao? Chu Duy Thanh kẽ mỉm cười, đem hết số tên còn lại trong ống tên của mình để vào ống của Thượng Quan Băng Nhi, rồi tháo Tử Thần Cung ra treo trên cây. Cảm nhận được cái ôm ôn nhu cùng đầy kiên định, ánh mắt của Thượng Quan Băng Nhi nhìn hắn cũng dần dần biến hóa, nàng cũng không có ngăn cản hành động của hắn mà chỉ lặng lặng nhìn hắn. Nhưng vào giờ khắc này, trong tâm khảm của nàng đã nhận định, đây chính là nam nhân của nàng. Bất luận nguy hiểm như thế nào mà đến, vào thời điểm nào nam nhân sợ chết này chỉ vì mình mà đại giới giao tính mạng ra, như thế là đủ rồi, thật đủ rồi. Đang trong lúc ấy thì một tiếng hú dài nữa của Thiên Lang Vương lại vang lên, kèm theo là trên thân những con Thiên Lang đã bắt đầu ngưng kết những đạo thanh mang. Thân là phong hệ thiên thú, mặc dù chỉ là sư cấp thiên thú, nhưng tất cả bọn chúng đều có kỹ năng trụ cột phong nhận. Giờ trên trăm con Thiên Lang nếu đồng thời cùng phát động phong nhận, thì đại thụ mà Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi ẩn thân không thể nghi ngờ là bị xé nát ra từng mảnh nhỏ. Chương 85, Cùng sinh cùng tử, 4. Người chim chết mặt hướng lên trời, bất tử cả vạn vạn năm, ý của câu này chính là dũng cảm lấy mạng sống của mình ra đánh cuộc một lần, nếu mất mạng thì là một cái chết khí khái, còn nếu sống thì sống thôi, càng tốt. Lúc thân thể hắn nhảy ra khỏi đại thụ thì đồng thời khỏa biến thạch miêu nhãn ý châu trên cổ tay trái tỏa ra xung quanh một tầng khói nồng đậm màu đen, thuộc tính bàn tay liền chuyển giao sang khu vực màu đen. Hắc ám chi xúc trong nháy mắt chạy dọc theo người. Trực tiếp bao phủ bên đám thiên lang phía dưới, mà khí tức đặc thù trên người Chu Duy Thanh vào giờ khắc này cũng toàn diện phóng ra. đám thiên lang đang ngưng tụ lực lượng nhất thời rối loạn, ngoại trừ thiên lang vương, còn lại tất cả bọn chúng đều lui lại do khí tức của thú chi vương phát ra trên người Chu Duy Thanh. Cơ hồ trong nháy mắt, 12 đạo hắc mang đã tóm lấy 12 con thiên lang. Cương lực kéo chúng tụ lại một chỗ, làm cho bọn chúng rên rỉ một tiếng. Mà ngay lúc đó Chu Duy Thanh cũng từ trên cao nhảy xuống, chân phải trong không trung đã giơ lên cao, sau đó toàn lực bổ xuống. Phốc một tiếng, trong 12 con thiên lang bị hắc ám chi xúc kéo lại một chỗ có 3 con bị một cước của Chu Duy Thanh quét chúng. Thân thể vốn cứng cỏi của chúng chợt như một quả dưa hấu bị nện vào, huyết quang bắn tung tóe, 3 con thiên lang bị hắn chẻ làm hai khúc, nhất thời máu tanh tràn ngập bắn lên trên thân thể Chu Duy Thanh. Cảm nhận được mùi máu tươi, màu đỏ trong mắt hắn càng trở nên nồng đậm, đồng thời lòng tự tin cũng tăng lên rất nhiều. Thân hình hắn chợt lóe lên nhằm hướng bên cạnh mà chạy đi, hắn phải dốc hết toàn lực xông ra, chỉ có như vậy mới dẫn dụ được đám thiên lang ghê tởm này. Băng Nhi đã nói, bọn chúng có tình thù dai, chỉ cần đã thương một trong số đó thì bọn chúng nhất định phải trả thù không chết không ngừng. Nếu như lấy thực lực bản thân Chu Duy Thành, nếu không sử dụng Phách Vương Cung thì cho dù là một chọi một cũng chưa chắc đã giết được những con Tùng Lâm Thiên Lang này. Thế nhưng cái đùi phải cổ quái của hắn lực lượng lại cực kỳ bá đạo, chỉ cần một cước vậy mà đã giải quyết được ba em. Ngay lúc Chu Duy Thanh động thủ thì đồng thời một đạo lãnh mang nhanh như điện cũng từ trên cây bắn xuống, chúng ngay con mắt một con thiên lang đang bị hắc ám chi xúc trói buộc. Một tiếng gào thảm thiết của nó vang lên, thân thể vùng vây kịch liệt, sau đó lại thêm một em nữa về với mẹ. Ngu ngốc, ngươi đang làm gì vậy? Mặc dù Chu Duy Thanh đang chạy nhưng cảm giác của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, như thế nào lại không thể phát hiện ra mũi tên kia? Tại sao vào lúc này nàng lại có thể bắn tên chứ? Nàng nên chờ mình dẫn nhưng con sói con này rời đi rồi còn chạy trốn chứ? Thượng quan Băng Nhi im lặng không trả lời Chu Duy Thanh vào giờ khắc này, nàng chỉ còn cảm nhận thấy sự ấm áp trên trán mà Chu Duy Thanh mới lưu lại vừa rồi. Đồ ngốc tiểu béo! Ngay cả ngươi sợ chết như vậy cũng dám xông ra giữa bầy sói vì ta lại làm sao có thể bỏ ngươi mà chạy. Trinh tiết của ta cũng đã bị ngươi giành lấy, cho dù hôm nay phải chết, thì chúng ta cũng phải chết chung một chỗ. Vừa rồi chỉ vì ta mà ngươi dám lao xuống thì chết cùng một chỗ với ngươi, Băng Nhi cũng không thiệt. Mang theo tâm tình như vậy nên thượng quan Băng Nhi cũng không hề sợ hãi, mỗi mũi tên bắn ra đều toàn diện rót vào thiên lực phong hệ. Phát động tử thần cung nhanh như chớp. Những con bị hắc ám chi xúc trói buộc, trong khoảng khắc bị nàng bắn chết còn 5 con. Thân là phong hệ thiên thú, nên lấy tốc độ của Tùng Lâm Thiên Lang mà nói, muốn bắn chúng vốn rất khó khăn, chỉ có điều bọn chúng lại bị trói buộc không thể động đậy nên tự nhiên dễ dàng hơn. Như vậy không bao lâu, nàng cùng Chu Duy Thanh liên thủ đã diệt xong 12 con bị trói buộc. Nhưng ngay vào lúc này, Thiên Lang Vương đột nhiên chợt động. Hơn nữa hơn 30 con khác cùng phát động phong nhận tấn công Thượng quan Băng Nhi trên đại thụ. Khí tức trên người Chu Duy Thanh nhanh chóng hướng bên Thượng quan Băng Nhi khuếch tán, đám thiên lang cảm nhận được khí tức trên người hắn cơ hồ theo bản năng đều lùi về phía sau. Nhưng đúng lúc này, Chu Duy Thanh đông chợt cảm thấy hoa mắt, thân thể khổng lồ của Thiên Lang Vương đã xuất hiện trước mặt hắn ngoài 10 mã, tốc độ so với Thượng quan Băng Nhi dùng ngự phong hoa không nghi ngờ là nhanh hơn rất nhiều. Trí tuệ của Thiên Lang Vương này cực cao, nó hết sức kiêng kỵ khí tức cùng với cài đùi phải cổ quái trên người Chu Duy Thanh, vì vậy nó không tiến đến gần công kích. 12 đạo phong nhận thanh sắc trên trán nó chợt bắn ra, giống như một đóa hoa màu xanh phân tán đi bốn phía, từ các góc độ khác nhau rồi tập trung lại một chỗ. Ta kháo, 12 đạo phong nhận, đây chính là thực lực của tôn cấp thiên thú sao? Tốc độ cực nhanh, uy áp cực lớn, trong nháy mắt đã đẩy Chu Duy Thanh vào tuyệt cảnh. Phong nhận mà Thiên Lang Vương bắn ra, mỗi đạo đều rộng gần một thước, hình quạt, tiếng xé gió chói tai làm lòng người hỗn loạn. Chu Duy Thanh tuyệt không nghi ngờ những thứ này có thể đem mình cắt ra làm đôi. Biến thạch miêu nhãn có nhiều loại kỹ năng cường đại vào lúc này đều hiển lộ rõ ràng, ngân quang chợt lóe, Chu Duy Thanh đã biến mất tại chỗ khiến 12 đạo phong nhận đều bắn vào khoảng không. Trong nháy mắt, hắn không lùi mà lại tiến tới phía Thiên Lang Vương làm khoảng cách rút lại chỉ còn 3 mã. Đồng thời tay trái giơ lên, thanh quang chợt lóe, phong chi trói buộc được phát động. Có thể nói lần này Chu Duy Thanh đã sử dụng toàn lực, gặp phải tình huống sinh tử, hắn cũng chẳng quan tâm đến tiết kiệm thiên lực. Quả nhiên, thân thể Thiên Lang Vương nhất thời ngưng trệ, bị phong chi trói buộc bắt đường im một chỗ, Chu Duy Thanh cũng đã xông tới, chân phải nhanh như chớp đá ra một cước, nhắm thẳng vào đầu Thiên Lang Vương.
nhưng đúng lúc sắp trúng mục tiêu thì đột nhiên thanh quang chợt lóe, Thiên Lang Vương trong nháy mắt bổ nhào, tránh được một kích của hắn. Chu Duy Thanh liền thất kinh, phong chi trói buộc không có hiệu quả. Trước mắt mà nói, trong tất cả các kỹ năng thì phong chi trói buộc chính là kỹ năng trói buộc mạnh nhất của hắn. Thật ra phong chi trói buộc cũng không có mất đi tác dụng, mà là tác dụng có thời gian quá ngắn mà thôi. Bản thân Thiên Lịch Vương cũng là phong hệ thiên thú, nên nó có kháng tính rất mạnh với những kỹ năng phong hệ. Hơn nữa thực lực của Chu Duy Thanh cùng Thiên Lang Vương căn bản lại không cùng một cấp độ. Cho dù Thiên Lang Vương là loại yếu nhất trong đám tôn cấp thiên thú, thì nó cũng là tu vi tôn cấp A. Chu Duy Thanh chẳng qua chỉ là hạ vị Thiên Châu Sư, không thể so sánh cùng Thiên Lang Vương. Vì vậy, phong chi trói buộc của hắn chỉ hạn chế được Thiên Lang Vương trong nháy mắt mà thôi. Cho dù biến thạch miêu nhãn của hắn có mạnh đến cỡ nào nhưng cũng chỉ là tu vi nhất châu thôi. Cùng lúc đó, bên kia, đại thụ nơi thượng quan băng nhi ẩn thân đã bị phá tan thành những mảnh nhỏ, kèm theo đó là một trận âm thanh chói tai. Trong lúc phong nhận bao vây bên dưới, thì thượng quan băng nhi đã nhảy lên, nàng đem một viên ý châu của mình khảm vào ngự phong loa, đem tốc độ của bản thân đề thăng đến cực hạn, thân thể trong không trung lóe lên, đồng thời còn bắn ra hai mũi tên. Nhưng những con thiên lang này lại có thể chuyển động, đem những yếu hại trên thân thể bảo vệ tốt hơn nhiều. Mặc dù vẫn trúng mục tiêu như trước, nhưng cũng chỉ là trên người, bằng vào bộ da lông cứng cỏi bên ngoài, cho dù là do tử thần cung bắn ra cũng chỉ làm cho chúng bị một vết thương nhẹ không đáng kể. Những con thiên lang này chỉ e sợ khí tức trên người Chu Duy Thanh, còn thượng quan băng nhi bọn chúng cũng không sợ. Một số lượng lớn tùng lâm thiên lang hướng về phía thượng quan băng nhi mà chạy đến. Ngay cả thời gian bắn tên nàng cũng không có, chỉ có thể dựa vào khảm ý châu hết sức thi triển ý thể dung hợp kỹ năng ngự phong loa. Chạy thật nhanh đến bên cạnh Chu Duy Thanh. Chương 86, Tà Ma Biến, 1. Phong nhận công kích nhiều mặt, lấy tốc độ của Chu Duy Thanh bây giờ thì căn bản không thể né tránh được, hắn chỉ có thể sử dụng không gian bình di để thoát ra. Đối với lời nói của Chu Duy Thanh, Thượng quan Băng Nhi chẳng hề để ý, lúc này nàng chỉ cách Chu Duy Thanh khoảng 5 mã, tay trái vung lên, ba đạo phong nhận liền được phát động đánh bay ba con tùng lâm thiên lang. Thân hình nàng chợt lóe lần nữa đã đến bên cạnh Chu Duy Thanh, nàng gằn lên từng chữ, cùng sinh cùng tử. Lúc này Chu Duy Thanh đã nỏ mạnh hết đà, hắn bất quá chỉ là đệ tứ trọng thiên lực mà thôi, tuy không sử dụng phách vương cung, nhưng mấy kỹ năng cường đại liên tiếp cũng đã làm tiêu hao phần lớn thiên lực của hắn. Nhưng khi nghe được Thượng quan Băng Nhi thốt ra bốn từ ấy, huyết dịch trong người hắn tựa như sôi sục lên. Đáng giá, thật đáng giá, mặc dù trong cuộc đời này mình chỉ có một nữ nhân. Cũng chỉ có một, nhưng vì nàng mà chết, quả thật đáng giá. Ánh mắt Thiên Lang Vương bây giờ lạnh như băng ẩn chứa sự tàn nhẫn, thông qua mấy lần giao thủ, nó đã xác định được thực lực của Chu Duy Thanh. Nhân loại này trừ bỏ cái chân phải kia, còn căn bản năng lực không có thể tạo cho nó uy hiếp gì, thiên lực căn bản không còn chống đỡ được bao lâu. Cho nên, nó không có một chút vội vàng nào, cũng không cần sử dụng kỹ năng khác, càng sẽ không lại gần để Chu Duy Thanh có cơ hội xuất thủ. Lại 12 đạo phong nhận nữa được bắn ra, nhưng lần này nó cực kỳ giảo hoạt, mục tiêu không phải Chu Duy Thanh mà chính là Thượng quan Băng Nhi. Không gian bình di cho dù có khá hơn nữa cũng không thể dẫn theo người khác di chuyển, ít nhất lấy thực lực của Chu Duy Thanh bây giờ thì không cách nào làm được. Mắt thấy 12 đạo phong nhận bắn đến, che kín hết tất cả các góc độ có thể né tránh, Thượng quan Băng Nhi liền nhắm chặt hai mắt lại, nàng đã xác định rồi, ít nhất trước khi chết cũng được ở bên cạnh hắn. Ngoà nó, con bé ngu ngốc này. Chân phải Chu Duy Thanh giơ lên nhanh như chớp, quét ngang một cái, thay nàng chặn lại 6 đạo phong nhận, đồng thời nhào vào Thượng quan Băng Nhi hung hăng đem áp sát trên mặt đất. Phong nhận va chạm cùng cái chân phải của Chu Duy Thanh, liên tục phát ra âm thanh phốc phốc. Chiếc ống quần bên phải của hắn nhất thời nát bấy, để lộ ma văn ra hổ ra bên ngoài. Cái chân phải tà ma này quả thật thật bá đạo, dưới tình huống như vậy mà không hề có một chút thương tích nào. Nhưng chỉ có vẹn vẹn chân phải thôi. Chu Duy Thanh đảo qua rồi bổ nhào về phía trước, tiếp tục giơ chân phải ra để cản 6 đạo phong nhận còn lại, nhưng kết quả vẫn còn 3 đạo phong nhận chém vào người hắn. Tiếng ma sát chói tai vang lên, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy sau lưng mình nóng lên, ngay sau đó, nội giáp làm bằng thái hợp kim trên người hắn cũng bị xé nát bấy. Mặc dù nội giáp thái hợp kim này cũng là đồ tốt, nhưng dù sao cũng rất mỏng, ma nhận xà chẳng qua chỉ là sư cấp thiên thú. Gân của nó không thể nào chống lại được với phong nhận của Thiên Lang Vương.
nhưng dù sao cũng đã thay Chu Duy Thanh chống đỡ phần lớn lực công kích, nên nó cũng bị phá tan thành những mảnh nhỏ. Hắn khẽ rên nhỏ một tiếng, suýt chút nữa đã phun đã một bụng máu, lực lượng khổng lồ đánh vào cùng với cảm giác từng thớ thịt bị cắt mãnh liệt ở sau lưng hắn để lại ba đạo vết thương thật sâu. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong đại não mình có cái gì chú nhập vào, trước mắt thuộc tính đã thay đổi biến thành một mảng màu đỏ như máu. Thiên lực trong đan điền giống như dâng trào không ngớt muốn nổ tung ra, vô cùng thô bạo, tà ác, mặt trái của tâm tình trong nháy mắt nổ tung. Thân thể Thượng Quan Băng Nhi bị Chu Duy Thanh áp xuống, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, theo bản năng mở mắt ra, đập ngay vào mắt là một đôi tròng mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu của Chu Duy Thanh, thậm chí so với đêm nàng thất thân còn đậm hơn rất nhiều. Hơi thở vô cùng âm lãnh chợt từ thân thể của Chu Duy Thanh bộc phát, sự âm lãnh ấy làm cho linh hồn nàng cũng phải run rẩy. Một ngụm hơi thở nóng rực phun lên mặt Thượng Quan Băng Nhi, trong nội tâm nàng run lên một cái, tay phải của Chu Duy Thanh đã hung hăng đánh vào mặt đất bên cạnh mặt nàng. Phanh một tiếng, dưới mắt đất đã lom sâu xuống ba thước, thân thể Thượng Quan Băng Nhi cũng tùy theo hạ xuống, nhưng nàng tuyệt nhiên lại không có nửa điểm thương tổn. Mà thân thể Chu Duy Thanh cũng từ đây tung mình phóng ra ngoài. Thân thể Chu Duy Thanh quay cuồng, trong quá trình đó, y phục của hắn bị phá nát hoàn toàn, xương cốt toàn thân liên tiếp phát ra âm thanh đùng đùng như kình khí đang nổ, da thịt phát triển có thể thấy rõ ràng, bề mặt làn da đã bị ma văn da hổ hoàn toàn bao bọc, kinh khủng hơn là, giờ khắc này, ma văn da hổ giống như là đang sống, không ngừng chuyển động trên thân thể hắn. Hai viên bản mạng châu trên hai cổ tay của Chu Duy Thanh cũng phát sinh biến hóa, băng trùng phỉ thúy thể châu càng thêm trong suốt, cấp tốc xoay tròn quanh cổ tay hắn. Bên kia, biến thạch miêu nhạn ý châu cũng như vậy, hồng bảo thạch màu hoa hồng tươi sáng lúc này dường như muốn nhỏ ra máu, mà miêu nhãn quang vốn lóng lánh chói mắt lại biến thành màu xám cho. Thân thể Chu Duy Thanh trong không trung lộn ba vòng, rồi ầm ầm rơi xuống đất, cả hai tay cùng chân trái rơi trên mặt đất chống đỡ thân thể của hắn, chân phải thì hướng về phía sau giơ cao lên. Có thể thấy rõ ràng, chân phải của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen, phía trên lại còn có khí lưu màu xám cho nồng đậm. Một đầu tóc màu đen lúc này cũng biến thành màu xám, đôi mắt đỏ như máu làm cho người ta sợ hãi. Tà ba ma ba biến. Trong đầu Thượng Quan Băng Nhi ngay lập tức xuất hiện ba chữ ấy, vào giờ khắc này, cả trái tim nàng như bị một bàn tay bóp chặt. Không nghi ngờ gì nữa, bộ dạng của Chu Duy Thanh lúc này, giống y hệt với tà ma biến trong truyền thuyết. Theo nàng biết, tà ma biến có hai loại tình huống. Một loại là thiền châu sư có thuộc tính tà ác được ngoại giới kích thích mãnh liệt sau đó phát sinh tạm thời tà ma biến. Ở trong quá trình tà ma biến, thiền châu sư có thực lực bạo tăng, nhưng lại cũng mất đi thần trí, điên cuồng giết chóc tất cả những gì trước mắt, cho đến khi không còn ai sống sót nữa mới ngừng tay. Loại tình huống tà ma biến này coi như là tốt, bởi vì sau khi giết chóc, thiền châu sư còn có thể khôi phục lại thần trí, chẳng qua chỉ suy yếu trong một thời gian ngắn. Nhưng tình huống thứ hai lại cực kỳ kinh khủng, đó là tình huống tà ma biến không thể chống lại. Xác suất xuất hiện loại tà ma biến này đúng là thấp đến đáng thương, nếu xuất hiện thì cũng chỉ có dùng hai chữ tai họa để hình dung. Thiên Châu Sư không thể chống lại tà ma biến, như vậy, bản thân sẽ hoàn toàn bị tà ma hóa, sẽ không bao giờ được xem là con người nữa, hắn sẽ điên cuồng giết chóc đến khi mình không còn mạng nữa mới thôi. Mà gặp phải tình huống này, thực lực Thiên Châu Sư bạo tăng đến mấy lần, có lực phá hoại siêu cường. Đây cũng là lý do tại sao năm đó Thác Ấn Cung của các quốc gia trên đại lục liên thủ đuổi giết tất cả các Thiên Châu Sư có thuộc tính tà ác. Chương 87, Tà Ma Biến, 2. Chu Duy Thanh nằm trên mặt đất, trên người không người tỏa ra từng tầng khí lưu màu đen xám. Nếu như nói trước kia khí tức trên người hắn chỉ làm cho bọn Tùng Lâm Thiên Lang hơi sợ hãi, thì bây giờ, trừ Thiên Lang Vương ra, còn lại những con khác cảm nhận được cổ khí tức này đều phủ phục trên mặt đất, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Trong miệng Thiên Lang Vương không ngừng phát ra tiếng hú rồn rập, nhưng những con Thiên Lang kia một chút phản ứng cũng không có, để tùy ý nó gầm thét. Thiên Lang Vương cũng đang run sợ, người trước mắt nó còn là loài người sao? Hơi thở trên người hắn tản mát ra, cho dù là thú Trung Chi Vương cũng không thể sánh bằng. Đang tức giận cùng sợ hãi, đồng thời dưới áp lực như vậy, Thiên Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân trước đột nhiên giơ lên, quang mang màu xanh trên người trong nháy mắt tăng cường gấp đôi, nhuốm luôn rừng rậm xung quanh hoàn toàn thành một màu xanh ngọc bích. Ngay sau đó, hai chân trước của nó tiến về phía trước, một đạo hư ảnh cùng thân thể giống nhau như lúc cấp tốc hướng về Chu Duy Thanh. Đây là một trong những kỹ năng mạnh nhất của Thiên Lang Vương, tên là Thiên Lang Phân Thân Phá, có thể sánh ngang với Long Quyển Phong về cường độ cắt phá, được ca tụng là một trong những kỹ năng phong hệ cao cấp mà châu sư dưới lục châu có thể thắc ấn. Chẳng những tốc độ cực nhanh, một khi tập trung vào đối thủ trong khoảng 50 mã, thì sẽ không chết không thôi, thủy chung dây dưa cho đến khi đánh trúng mục tiêu mới dừng lại. Đúng lúc này, một tiếng gầm trầm thấp từ trong miệng của Chu Duy Thanh phát ra. Âm thanh âm trầm như tiếng hổ khiếu, khí lưu màu xám đen lưu chuyển xung quanh thân thể hắn nhất thời tỏa ra bốn phía vài phần, những dòng khí lưu bò lổm nổm trên mặt đất hướng đến những con thiên lang, khiến cho nhiều con sủi bọt mép ngã vật xuống, thậm chí ngay cả nước, cũng lưu lại đầy trên mặt đất. Chu Duy Thanh vừa động, cái chân phải đang giơ cao phía sau đột nhiên liền giẫm mạnh xuống đất, cả thân thể hắn tựa như một đạo hắc sắc nhanh như tia chớp bay ra ngoài, để tránh thiên lang phân thân phá đang đánh sâu vào chính diện. Thân hình vừa lộn trên không đã đến trên hai con thiên lang, chỉ thấy hai tay của hắn lộ ra, trên đầu hai con thiên lang đã vang lên những tiếng răng rắc nho nhỏ, thế nhưng hai cái đầu ấy đã bể nát ra như quả dưa hấu. Sói là một loài động vật được xưng danh đồng đầu thiết cốt, đầu hũ thắt lưng, toàn thân cứng rắn nhất đúng là cái đầu. Nhưng dưới hai cánh tay tràn đầy ma văn ra hổ cũng không chịu nổi một kích. Chu Duy Thanh cũng không có nửa điểm dừng lại. Thân thể vừa mới hạ xuống liền ngay lập tức tránh sự truy kích của thiên lang phân thân phá. Động tác của hắn nhanh vô cùng, hơn nữa lại vô cùng hài hòa. Đôi huyết mâu lạnh như băng, không có một chút tình cảm nào của hắn khiến cho linh hồn người khác cũng run rẩy, giống như đôi mắt của một ma vương vĩnh viễn không thay đổi. Một màn quỷ dị xuất hiện, thời điểm hai con thiên lang bị Chu Duy Thanh giết chết vừa ngã xuống thì hai đạo thanh mang từ cái đầu lâu bể tan bay ra, Chu Duy Thanh khẽ há mồm hút một cái. Hai đạo thanh mang kia liền bị hắn nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, cái chân phải của hắn cũng đã vung lên, cùng thiên lang phân thân phá va chạm. Trong tiếng nổ ầm ầm, cái chân phải đen như mực ấy hoàn toàn phá tan thiên lang phân thân phá, khiến nó trong không trung vỡ tan thành từng mảnh, phong hệ thiên lực trong không trung bay ra từ phía phát ra liên tiếp những tiếng phốc phốc, cũng có không ít bắn lên trên người Chu Duy Thành, để lại trên thân thể hắn hơn 10 đạo vết thương đang rỉ máu. Nhưng một màn kinh khủng lại xuất hiện. Bằng mắt thường có thể thấy được những đạo vết thương ấy đang khép lại với tốc độ kinh người, mà hắn vẫn như cũ tiến đến công kích Thiên Lang Vương. Thân thể chợt lóe lên, thêm hai đầu Thiên Lang bị hắn tiễn về với mẹ, bọn chúng căn bản không hề có lực phản kháng, chẳng khác nào những quả dưa hấu bị Chu Duy Thanh chụp lấy. Hơn nữa, mỗi lần đánh chết một đầu Thiên Lang thì lại xuất hiện một đạo thanh mang bị hắn nuốt vào trong miệng. Mỗi lúc, dòng khí lưu xám đen quanh người Chu Duy Thanh lại càng nồng đậm thêm mấy phần. Nếu lúc này thần trí Chu Duy Thanh đang thanh tỉnh mà nói, hắn sẽ phát hiện ra, thuộc tính luân bản của mình Thủy Chung vẫn đang trong khu vực màu xám cho của thuộc tính tà ác thần bí kia. Lúc này thi triển chính là kỹ năng mà hắn vẫn chưa khám phá ra của tà ác thuộc tính, thôn phệ. Kỹ năng này đến từ Khỏa Hát Châu, có thể nói đây là kỹ năng được chuyển thừa và đây cũng là nguyên nhân mà thuộc tính tà ác không cần tiến hành thắc ấn. Tình huống Chu Duy Thanh tà ma hóa, thực chất vẫn là Chu Duy Thanh. Chỉ là lực lượng của hắn mạnh hơn lúc bình thường gấp mấy lần. Cảm giác đồng dạng vẫn thế, nhưng đáng sợ hơn chính là hắn và Thiên Châu Sư bình thường tà ma hóa lại khác biệt hoàn toàn. Không chỉ là chỉ có giết chóc cùng khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đang trong thời điểm tiến hành tà ma hóa, thiên lực trong người hắn không còn bao nhiêu, cho dù là theo tà ma hóa mà tăng trưởng cũng không đủ chống đỡ cho hắn điên cuồng giết chóc. Vì vậy hắn mới không công kích Thiên Lang Vương ngay lập tức. Mà không ngừng đánh chết những đầu thiên lang bình thường, thông qua thôn phệ phong hệ thiên lực để tăng cường thiên lực của bản thân. Mà lúc hắn đánh tan thiên lang phân thân phá cũng sử dụng thiên lực của hai đầu thiên lang hắn giết, hơn nữa lại sử dụng cái chân phải tà ma kỳ dị kia mới thành công. Ở trạng thái tà ma biến của Chu Duy Thành, kỹ năng tà ác thôn phệ không chỉ có cắn nuốt thiên lực, mà thậm chí còn có thể cắn nuốt được cả sinh mệnh lực. Đây cũng là nguyên nhân tại sao vết thương trên người hắn có thể nhanh chóng khôi phục lại như thế. Chỉ một chút thoáng qua, dưới đôi tay của Chu Duy Thanh mười mấy đầu thiên lang đã được hắn cho về với mẹ, khiến cho khí tức trên thân thể hắn phát ra lại càng thêm kinh khủng. Thiên Lang Vương không tiếp tục công kích Chu Duy Thanh, hai mắt màu thanh ngọc bích của nó gắt gao chăm chú nhìn Chu Duy Thanh, nhưng thân thể lại dần lùi về phía sau. Tà khí kinh khủng trên người Chu Duy Thanh khiến cho nó không còn dám sinh ra tư tưởng chống lại. Nếu như không phải là không nỡ để chủng tộc của nó chết như vậy thì nó đã chạy lâu rồi. Chỉ là Thiên Lang Vương không ngừng phát ra những tiếng gầm nhỏ, cố gắng cùng Chu Duy Thanh trao đổi, nhưng Chu Duy Thanh đang bị vây trong tình trạng tà ma hóa thì làm sao có thể trao đổi cùng nó. Đầu Thiên Lang thứ 20 chết trong tay Chu Duy Thanh, hơn nữa sau khi cắn nuốt năng lượng, đột nhiên thân thể của hắn rơi ầm xuống đất, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc chợt từ trong miệng của hắn vang lên. Chương 88, Tà Ma Biến, 3. Cái gì gọi là hổ khiếu sơn lâm? Trong phút chốc, tất cả những con thiên lang còn lại trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, từng đạo thanh mang tựa như đang sống từ trong mồm đám thiên lang bay ra, trong nháy mắt giống như hải nạp bách xuyên tụ tập đến bên cạnh Chu Duy Thanh, bị hắn nuốt thẳng vào miệng. Khí lưu màu xám đen nồng đậm lại lần nữa dẫn phát xương cốt trên người Chu Duy Thanh phát ra âm thanh liên tiếp nổ đùng đùng. Mà những con thiên lang kia vừa mất thiên lực lại trực tiếp mất mạng ngay tại chỗ. Ở trong thế giới của thiên thú, năng lực này người ta gọi là hiến tế. Những đầu thiên lang này không chịu nỗi uy áp mãnh liệt mà Chu Duy Thanh sinh ra khi gầm thét, tinh thần của bọn chúng hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp hiến tế năng lượng quý giá của bản thân mà chết. Thời điểm Chu Duy Thanh phát ra tiếng gầm thét, tứ chi thiên lang vương liền mềm nhũn. Ngay sau đó, nó không hề do dự mà quay đầu chạy mất. Đáng tiếc, hiện tại nó không thể chạy nữa rồi. Chu Duy Thanh vừa mới cắn nuốt năng lượng của gần 100 con tùng lâm thiên lang, làm sao có thể bỏ qua cho nó. Màn đêm đen như mực không hề có bất cứ một tia sáng nào, thiên lang vương chỉ cảm thấy toàn thân căng như dây đàn, 12 đạo hắc ám chi xúc cuối cùng cũng đã tóm chặt lấy thân thể của nó. Cho dù là dưới tình trạng tà ma biến, lấy thiên lực nhất châu của Chu Duy Thanh cũng không thể kéo một con tôn cấp thiên thú đến trước mặt mình được, tuy nhiên ngăn cản nó đào tẩu thì cũng có thể. Thiên lang vương liều mạng dãy rua, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc trên người. Nó quả thật đã thoát được rồi, nhưng trong một khắc nó vừa thoát ra kia, thì một đôi huyết mâu lạnh băng đã xuất hiện trước mắt nó. Lại thêm một chiêu phong chi trói buộc bao trùm lấy thiên lang vương. Vừa mới cắn nuốt phong hệ thiên lực của gần 100 đầu thiên lang, thiên lực của Chu Duy Thanh đã hoàn toàn vượt qua thiên lang vương, tuy chỉ có thể sử dụng kỹ năng của nhất châu cấp bậc, nhưng lúc này cũng đã quá đủ. Thiên lang vương vất vả lắm mới tránh thoát được trói buộc, thì một lần nữa thân thể nó lại cứng ngắc, mà lúc Chu Duy Thanh xuất phong chi trói buộc ra thì hưu trưởng đã hung hăng vỗ lên đầu của nó. Quang mang lôi điện lấp lóe, chính là trưởng tâm lôi bạo. Tiếng nổ ầm ầm vang theo, thiên lang vương nhất thời kêu một tiếng thảm thiết, toàn thân rung động, trên người nó đã bao phủ một tầng lôi xà màu lam. Thiên lang vương không hổ là một con thiên thú tôn cấp, tuy nó bị khí tức trên người Chu Duy Thanh chấn nhiếp, nhưng muốn giết nó cũng không hề dễ dàng. Nhận toàn bộ lực công kích của trưởng tâm lôi bạo dữ dội của Chu Duy Thanh, mà nó cũng chỉ toàn thân tê dại, thậm chí là chỉ mơ hồ một chú mà thôi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, cho dù là trạng thái tà ma biến, Chu Duy Thanh cũng không thể giết được đầu tôn cấp thiên thú này. Nhưng Chu Duy Thanh còn có cái chân phải quỷ dị kia, trong lúc hắn đánh ra một trường ấy thì đồng thời chân phải tà ma kia cũng giơ cao lên, rồi chém mạnh xuống giống như một chiếc cự phủ màu đen to lớn. Trong quá trình chém xuống, cũng không phải là gót chân hay lòng bàn chân đánh hướng xuống phía dưới, mà là mũi chân, cước bộ chẳng khác gì một mũi tiêm kích màu đen. Một tiếng phù nhẹ vang lên, mũi chân Chu Duy Thành đã mạnh mẽ phá vỡ cái đầu cứng rắn của Thiên Lang Vương, huyết quang bắn tung tóe. Thân thể Chu Duy Thanh lùi về phía sau, hai tay chống xuống, cả người nghiêng nghiêng dựng lên, chân phải hắn cũng từ cái đầu của Thiên Lang Vương rút ra. Đồng thời một đạo thanh mang ngưng tụ bay ra, so với tùng lâm thiên lang bình thường lại càng cô đọng hơn vài phần. Đạo thanh quang kia bị Chu Duy Thanh cắn nuốt một khắc, thân thể khổng lồ của thiên lang vương cũng đổ xuống ầm ầm. Thân thể Chu Duy Thanh nhẹ nhàng hạ xuống đất, nhưng lần này không hề có một tiếng động vang lên. Không biết là do cắn nuốt nhiều phong hệ thiên lực quá hay không mà trên thân thể hắn ngoài đạo khí lưu màu xám đen lại còn xuất hiện thêm một tầng thanh quang nhàn nhạt. Lúc trước, nơi đây còn là một đám sói tru, nhưng chỉ mấy khắc sau, cũng đã biến thành một mảng huyết tinh. Bao gồm cả thiên lang vương, bầy tùng lâm thiên lang đã không còn một con nào sống sót, tất cả đã được Chu Duy Thanh tiễn về với mẹ. Thượng Quang Băng Nhi lúc này đã đứng lên, ngơ ngác đưa mắt nhìn chàng biến hóa trước mặt, sự run sợ phát ra tận sâu thẳm linh hồn nàng, tình huống tà ma biến của Chu Duy Thanh thật đáng sợ. Thật ra thì, từ đầu đến cuối, hắn phóng xuất ra lực lượng cũng không tính là rất mạnh. Nhưng khí tức trên người hắn lại làm cho đám thiên lang không dám phản kháng, cuối cùng lại liên tục dựa vào mấy cái kỹ năng hạn chế biến thái cùng chân phải tà ma quỷ dị để đánh chết đầu thiên lang vương. toàn bộ kết quả này vốn là không thể nào có được. Nàng mặc dù không nhìn ra được cái kỹ năng thôn phệ của tà ác thuộc tính, nhưng nàng cũng hiểu được Chu Duy Thanh đã mượn thiên lực của đám thiên lang để bổ sung vào cho bản thân. Nếu không, căn bản là không thể nào thành công đánh chết được đầu thiên lang vương. Hắn làm sao làm được? Hắn làm sao có thể mượn lực lượng của đám thiên thú? Xong. Trong đầu Thượng Quan Băng Nhi bây giờ chỉ có xuất hiện ý niệm như vậy. Theo bản năng, nàng liền nhắm chặt hai mắt lại, chết trên tay hắn so với chết bởi đám thiên lang ấy thì vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng là, sau một lúc nàng vẫn không cảm giác được sự thống khổ truyền đến, Thượng Quan Băng Nhi chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, cả ngươi cũng đã dán chặt vào một lồng ngực nở nang, san chắc, hơi thở thô bạo, tà ác phả lên mặt nàng. Lực lượng có chút quá lớn làm cho xương cốt toàn thân nàng ê ẩm, tiếng hít thở mãnh liệt kéo dài bên tai nàng, nhưng lực lượng không làm cho nàng có cách nào kháng cự được lại không có hành động gì tiếp theo. Dại ra một lát, Thượng Quan Băng Nhi liền phục hồi lại tinh thần, hắn không có giết ta. Điều này làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng hắn bị tà ma hóa. Nếu không làm sao có thể giết hết đám thiên lang kia? Khuôn mặt của nàng dán chặt lên lồng ngực của Chu Duy Thanh. Lồng ngực của hắn lạnh như băng, cảm giác lạnh lạnh không ngừng truyền vào cơ thể nàng. Hơi thở tà ác, thô bạo không ngừng chạy dọc thân thể hắn. Hai mắt mở to ra, Thượng Quan Băng Nhi thấy ma văn gia hổ trên người Chu Duy Thanh vẫn di động như cũ, nhưng cũng đồng thời nhạt hơn. Hiệu quả của tà ma biến yếu bớt. Nguyên nhân chẳng lẽ là do ta? Tự sướng. Phát hiện này làm cho Thượng Quan Băng Nhi hết sức vui vẻ, theo bản năng giơ hai cánh tay lên. Cũng không để ý hắn đang làm mình bị đau, trở tay ôm eo Chu Duy Thanh thật chắc, dùng âm thanh thanh thúy mà kiên định gần từng chữ. Tiểu béo tỉnh lại. Tiểu béo tỉnh lại. Nàng không ngừng lặp lại những lời này, hơn nữa còn ra sức ôm chặt lấy hắn, dùng thân thể truyền hơi ấm sang cho hắn. Chương 89, Tà Ma Biến, 4. Đông nhiên, thân thể Thượng Quan Băng Nhi cứng lại, nàng chợt cảm thấy ở nơi bụng của mình tựa hồ có một thứ dài dài vô cùng cứng rắn nào đó gắt gao áp tới, lại còn hân hoan nhảy nhót ở đấy. Sau một lúc ngắn ngủi giật mình, nàng chợt tỉnh ngộ kia là cái gì, nhưng nàng hiện tại lại không dám cử động chút nào, bởi vì nàng không dám chắc Chu Tiểu Bàn này có hay không đã thoát khỏi trạng thái tà ma biến. Thân thể của Chu Duy Thanh bắt đầu nóng dần lên, hai tay đang ôm trọn Thượng Quan Băng Nhi đã trở nên run rẩy. Băng Nhi có chút sợ hãi. Nàng sợ hắn đột nhiên thú tính nổi lên, hết thảy chuyện phát sinh đêm đó vẫn hoàn toàn không cách nào xóa nhòa đi trong đầu nàng, nàng chỉ còn biết tự hỏi nếu lại xảy ra chuyện như vậy thì phải làm sao bây giờ đây. Thượng Quan Băng Nhi phát hiện, đối với vấn đề này bản thân nàng căn bản cũng không biết phải làm gì nữa. Mà Thượng Quan Băng Nhi cũng nhìn không ra chính lúc này ánh mắt của Chu Duy Thanh cũng đang hấp háy nhạc xị, mặt hắn thần sắc thập phần cổ quái. Kỳ thật. Thời điểm Chu Duy Thanh lâm vào trạng thái tà ma biến thì thần trí của hắn chỉ có một chốc thập phần ngắn ngủi là hoàn toàn không tỉnh táo, còn lại mọi chuyện phát sinh bên ngoài hắn đều rõ ràng. Khi hắn bắt đầu giết chóc thì cũng đã tỉnh táo lại, nhưng lúc đó hắn lại cũng không khống chế được thân thể của chính mình, chỉ biết trừng mắt nhìn chính mình không ngừng giết chóc, thôn phệ, nhìn thuộc tính màu bụi sáng của hắn tác quái tác quái. Một bên hắn cố gắng tìm hiểu sự ảo diệu của tà ác thuộc tính kia. Một bên lại cố gắng tranh đoạt lại quyền khống chế thân thể của chính mình. Đến cuối cùng khi đánh chết Thiên Lang Vương, một khắc khi thân thể hắn văng ra thì hắn cũng đã rốt cục từ trong bản năng giết chóc đoạt lại một chút quyền khống chế cơ thể. Lúc này hắn mới không chút do dự hướng Thượng Quan Băng Nhi nhảy sổ tới ôm cổ nàng, dùng ảnh hưởng của Bích Tỷ Châu hơi thở nơi Thượng Quan Băng Nhi kia đối với bản thân để nhanh chóng khôi phục hoàn toàn quyền khống chế cơ thể mình. Bởi vậy, Chu Duy Thanh tỉnh táo lại kỳ thật đã được một lúc, mà Thượng Quan Băng Nhi vì giúp hắn rất nhanh chóng hồi phục lại còn không tiếc thân dùng sức ôm lấy hắn, hai người thân thể chặt chẽ quấn vào một chỗ, hơn nữa ma sát như vậy, hắn không phản ứng mới là lạ. Lúc này hắn chỉ cảm thấy bên dưới của mình không ngừng tại vòng hai chân nhắn mềm mại của Thượng Quan Băng Nhi mà ma sát rồi lại ma sát, khoái cảm từng đợt trào lên khiến hắn đã có chút cảm giác cầm lòng không nổi. Nhưng tới khi này hắn lại thật sự luyến tiếc bung ra thân thể động lòng người trong ngực, cơ hội ôm nhau gắt gao như vậy nhưng là đốt đèn tìm đỏ mắt cũng không có a. Hơn nữa càng tuyệt vời là lúc này thần trí bản thân đã thanh tỉnh trở lại. Đang khi nội tâm Chu Duy Thanh hết sức mâu thuẫn, đột nhiên thân thể hắn mãnh liệt run rẩy, chỉ cảm thấy thiên lực trong cơ thể bản thân một khắc trước còn bình tĩnh đột nhiên như núi lửa đang ngủ yên chợt bị kích thích mà bộc phát dữ dội. dòng khí màu xám bụi chung quanh thân thể bỗng tiêu thất, nhưng thanh quang lại đột nhiên trở nên vô cùng cường thịnh lên, thiên lực trong cơ thể sao động nhất thời khiến lục phủ ngũ tạng của hắn phảng phất tùy thời đều có thể bị cuốn phăng đi mất. Hoa một tiếng, Chu Duy Thanh phun ra một ngụm tiên huyết, cảm xúc phía dưới rất nhanh yếu bớt, hắn vội vàng buông tay đang ôm Thượng Quan Băng Nhi, ngã sang một bên ngồi phịch xuống đất. Tiểu Bàn, ngươi làm sao vậy? Thượng Quan Băng Nhi tự nhiên cũng giật mình, vừa rồi còn đang tốt đẹp cơ đấy, hắn đây là, chẳng lẽ là do tác dụng phụ của tà ma biến? Chu Duy Thanh rất nhanh hướng Thượng Quan Băng Nhi phất phất tay, ta sắp thông huyệt. Miễn cưỡng nói ra bốn chữ này, hắn liền lập tức nhắm mắt lại, ngưng thần nội thủ. Rất hiển nhiên, hắn trong cơ thể đột nhiên xuất hiện biến hóa như vậy chẳng qua bởi vì lúc trước thôn phệ quá nhiều phong hệ thiên lực của Thảo Nguyên Thiên Lang mà thành. Thiên lực của hắn tuy rằng cũng có phong thuộc tính nhưng người với thiên thú dù sao cũng có chỗ khác nhau, cho dù hắn có năng lượng khổng lồ của quả hát châu kia nhưng trong một lúc thôn phệ nhiều phong hệ thiên lực như vậy cũng không phải đan điền của hắn hiện tại có khả năng thừa nhận. Lúc trước bởi vì trạng thái tà ma biến có sinh ra nguồn năng lượng khổng lồ trực tiếp áp chế cổ lực lượng này thậm chí mạnh mẽ chuyển hóa để sử dụng, nhưng lúc này hiệu quả của tà ma biến đã biến mất, hắn liền lập tức áp chế không được cổ lực lượng này. Phong hệ thiên lực bên ngoài cùng thiên lực của bản thân Chu Duy Thanh không đồng nhất, bốn đại tử huyệt mà hắn đã mở ra khí xoáy tụ mặc dù đang không ngừng loại bỏ số thiên lực dung nhập này nhưng hiệu quả lại vẫn là không đủ. Cho nên hắn chỉ có thể dùng biện pháp là cố dẫn dắt cố lực lượng ngoại lai này đi xông phá huyệt, như vậy vừa có thể thông thêm tử huyệt mà tình trạng thiên lực xung đột trong cơ thể cũng tự nhiên có thể giải quyết. Thôn vệ kỹ năng mà Hát Châu cung cấp cho Chu Duy Thanh tại thế giới này chỉ có thể nhằm vào thiên thú, đối với nhân loại là không có chút hiệu quả nào, đây cũng là nguyên nhân lúc trước khi hắn phát ra tiếng hổ gầm kia, Thượng Quan Băng Nhi một chút cảm giác cũng đều không có. Nhưng thôn vệ cũng là có mức độ. Thực lực càng mạnh tự nhiên có thể thừa nhận càng nhiều, thôn phệ cũng có thể tiêu hóa năng lượng càng nhiều. Mà Chu Duy Thanh hiện tại thực lực còn vô cùng yếu ớt, mà khi hắn ở trong trạng thái tà ma biến thì chỉ có dục vọng muốn giết chóc, tự nhiên là sẽ liều lĩnh hấp thu bên ngoài lực lượng để dùng, nên đến giờ trong cơ thể hắn phong hệ thiên lực vẫn còn sót lại quá nhiều, nếu xử lý chậm mà nói hẳn sẽ lập tức có vấn đề, nói gỡ một chút thậm chí còn có thể nổ tan xác mà chết. Ta hộ pháp cho ngươi. Thượng Quan Băng Nhi vừa nghe Chu Duy Thanh nói phải xung phá tử huyệt, lập tức không chút do dự nhẹ nhàng đến phía sau hắn, hiện bây giờ đảm bảo yên ổn cho Chu Duy Thanh mới là trọng yếu nhất, cũng không có ai đảm bảo rằng sẽ lại không có đám thiên thú khác tới. Chu Duy Thanh ý niệm vừa động, phong hệ thiên lực trong cơ thể đang xung đột cùng thiên lực bản thân cũng đã dưới sự thúc giục của hắn mà điên cuồng chuyển hướng vào đi. Lúc này hắn mới phát hiện thiên lực của bản thân sau khi lâm vào tà ma biến kết thúc đã lớn mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là do tiêu hóa phong hệ thiên lực này chuyển hóa mà thành, nhưng hiện tại vấn đề là phong hệ thiên lực lại vẫn còn nhiều lắm, không chờ hắn tiêu hóa đã muốn tạo phản. Thiên lực của Chu Duy Thanh là vô cùng tinh thuần, nhưng phong hệ thiên lực mà hắn hấp thu từ đám sói lại vô cùng pha tạp, mỗi con thảo nguyên thiên lang co tu vi cũng không giống nhau. Hơn chục cỗ năng lượng kia hỗn hợp lại cùng một chỗ cực kỳ phức tạp, nhất là một cỗ cuối cùng từ trong cơ thể thiên lang vương hấp thu tới lại ủy vào sự mạnh mẽ mà xô trái đụng phải khiến cho hắn khổ không nói nổi. Theo từng bước di chuyển của đoàn thiên lực, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy kinh mạch bản thân dường như tùy thời cũng có thể vỡ tan, trong nháy mắt phong hệ thiên lực pha tạp kia cùng tự thân thiên lực của hắn cũng đã lôi kéo nhau tới vị trí huyệt tâm lý. Tại khi sắp tới huyệt tâm lý, Chu Duy Thanh dựa theo phương pháp của bất tử thần công đem hai cổ năng lượng đẩy tới, quả nhiên đám thiên lực tốc độ tăng vọt mà phóng đi. Cơ thể con người là một thế giới thần kỳ, dù tu luyện cùng một công pháp nhưng do hai người bất đồng cũng sẽ sinh ra hiệu quả không giống nhau. Huống chi lúc này Chu Duy Thanh tu luyện bất tử thần công có thể nói là có 102 nên hắn cũng chỉ có thể từng bước làm thử. Sự thật chứng minh, vận khí cũng đứng ở bên hắn. Khi phong hệ thiên lực pha tạp trong cơ thể tiến vào huyệt tam lý, vòng khí xoáy tại huyệt tam lý tốc độ xoay chuyển chợt tăng lên hơn gấp 3 lần so với thời kỳ đỉnh phong trước kia, mà đám phong hệ thiên lực pha tạp này lại nói sông qua là một đường sông thẳng qua, chỉ có điều qua lần sàng lọc này rõ ràng đã tinh thuần hơn rất nhiều. Chương 90, Tà Ma Biến, Nam. Chạy qua huyệt tam lý, năng lượng đã tinh thuần hơn rất nhiều vọt đến âm giao huyệt, tình hình như vậy xuất hiện thêm một lần nữa. Trải qua hai lần loại phong hệ thiên lực, ngay tức khắc làm cho thân thể Chu Duy Thanh thư thái không ít. nhưng cỗ năng lượng này lại vô cùng khổng lồ, hai đại tử huyệt hấp thu chẳng qua chỉ là một phần nhỏ. Chu Duy Thanh cắn răng một cái, toàn lực thúc dụng ý niệm, dùng thiên lực của mình để kéo cỗ thiên lực ấy chạy thẳng đến huyệt Dũng Tuyển. Hiện tại hắn chỉ muốn khai giải huyệt Dũng Tuyển, mượn huyệt Dũng Tuyển loại bỏ thêm một lần nữa, nếu không được thì cố gắng thay đổi hướng di chuyển, đem phong hệ thiên lực này dần dần hấp thu. Vành ba một cỗ thiên lực khổng lồ hung hăng va chạm vào huyệt Dũng Tuyển, nhưng không hề dễ dàng như lần đầu Chu Duy Thanh khai thông huyệt Kiên Tỉnh, đánh sâu vào huyệt Dũng Tuyển gặp khó khăn cực lớn. Một cỗ đau nhức khó có thể hình dung đồng thời sinh ra từ hai lòng bàn chân, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cỗ máu từ hai chân xông lên, hoa một tiếng, hắn vừa phun ra một ngụm tiên huyết. Lần này, ngay toàn bộ bề mặt da trên cơ thể cũng có tia máu tràn ra. Lần này mãnh liệt đánh sâu vào huyệt Dũng Tuyển miễn cưỡng khai giải được một nửa. Chu Duy Thanh cũng không biết nếu khai giải được toàn bộ huyệt Dũng Tuyển thì có vấn đề gì xảy ra, nhưng bây giờ hắn như tên đã lên cung không thể không bán. Lại đến, Chu Duy Thanh trong lòng kiên quyết đánh sâu vào một lần nữa. Lần này phong hệ thiên lực hắn thao túng phát động do lần thứ nhất đánh vào thất bại nên lần này lại càng thêm cuồng bạo. Vành 4. Lần này, Chu Duy Thanh cơ hồ là từ mặt đất nhảy dựng lên. Từ hai bàn chân lan dần lên trên, huyết vụ phun đầy ra từ lỗ chân lông trên hai chân tựa hồ như kinh mạch trên hai chân đã hoàn toàn bạo liệt. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy như trong lòng bàn chân mở ra một cái lỗ thật lớn, thiên lực khổng lồ trong nháy mắt dâng lên. Kịch liệt thống khổ như vậy làm cho hắn nhớ lại lần đầu đánh sâu vào huyệt Kiên Tỉnh, nhưng lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Không tốt. Thượng quan Băng Nhi kinh hô lên một tiếng. Thân hình nàng chợt lóe lên, bất chấp mọi thứ lần nữa đến trước mặt Chu Duy Thanh. Lúc Chu Duy Thanh phát động trùng huyệt, nàng đã biết mục tiêu của hắn là huyệt Dũng Tuyển ở hai lòng bàn chân. Hai tay nàng ngưng tụ ma lực đặt vào huyệt Dũng Tuyển, cố gắng giúp hắn che chở tử huyệt không bị phá vỡ. Lúc hai tay nàng tiếp xúc với hai lòng bàn chân hắn, Thượng quan Băng Nhi chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Nàng chỉ cảm thấy hai cỗ thiên lực phong hệ vô cùng tinh thuần từ huyệt Dũng Tuyển Chu Duy Thanh trào ra, nàng muốn ngăn cản, đem cỗ lực lượng này phong ấn lại trong cơ thể hắn, nhưng căn bản là không làm được. Hai cỗ lực lượng này trực tiếp xông vào cơ thể, kinh mạch của nàng. Thượng quan Băng Nhi đau đớn kêu lên một tiếng, một lực lượng khổng lồ đánh vào cơ thể nàng khiến cả người kịch chấn. Nhưng nàng lại không chịu buông tay, vẫn toàn lực nắm lấy hai chân của Chu Duy Thanh, nói cái gì cũng không chịu để cỗ lực lượng này đánh bay. Có thể nói, hiện tại Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đang bị vây trong tình trạng vô cùng thống khổ, nhưng đúng lúc này, Ma Văn Gia Hổ lại một lần nữa động đậy. Một chữ vương màu đen mang theo khí tức uy nghiêm tột cùng chậm rãi xuất hiện trên trán của hắn, huyệt Dũng Tuyển trong hai lòng bàn chân Chu Duy Thanh cơ hồ tự phong bế lại, khí xoáy tụ trong nháy mắt liền hình thành. Chân trái tuy là chậm hơn một chút, nhưng cũng đang trong quá trình phong bế. Cảm nhận được sự biến hóa thân thể của Chu Duy Thanh, Thượng quan Băng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng thân thể nàng vừa mới bị cỗ thiên lực phong hệ khổng lồ đánh mạnh vào, hơn nữa lúc trước cũng cực kỳ mệt mỏi, trước mắt nàng tối sầm lại, liền ngất đi. Huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân trái từ từ phong bế lại, thống khổ của Chu Duy Thanh như băng tan dần dần biến mất, mà thiên lực trong cơ thể vẫn như cũ, kịch liệt sao động. Lần này, không cần thiên lực rót vào, bốn đại tự huyệt nguyên bản đã hình thành song khí xoáy tụ đã nhanh chóng vận chuyển, thiên lực tán loạn trong người cũng bị những khí xoáy này hấp thụ hoàn toàn. Rốt cục, huyệt Dũng Tuyền ở chân trái cũng phong bế lại, khí xoáy tụ cũng sinh ra, một loại cảm giác khoái hoạt, sáng giác không thể nào hình dung nổi nhất thời truyền khắp tất cả các ngõ ngách trong cơ thể Chu Duy Thanh. Tử huyệt thứ 5 được khai thông, không nghi ngờ gì nữa, thiên lực của Chu Duy Thanh đã tiến vào tu vi đệ ngũ trọng. Không chỉ như vậy, sau khi năm đại tử huyệt đồng thời vận chuyển, Chu Duy Thanh phát hiện tốc độ hấp thu linh khí thiên địa đã tăng lên gấp đôi. Lúc hoàn thành tu luyện huyệt Dũng Tuyển, Chu Duy Thanh đã thành công vượt qua phần đầu tiên của bất tử thần công. Lúc này, năm đại tử huyệt toàn diện vận chuyển, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy khí tụ xoáy ở mỗi tử huyệt nhanh chóng mở rộng. Nếu nói lúc trước, khí tụ xoáy của bốn tử huyệt được khai thông thì chỉ lớn như trứng chim bồ câu, thì bây giờ, khi năm đại tử huyệt hoàn toàn khai thông, khí tụ xoáy không ngừng mở rộng. Chỉ một lát sau, thế nhưng đã khuyết trương đến một ngách nhỏ toàn thân. Nói cách khác, năm đại tử huyệt tạo thành 10 cái khí tụ xoáy, bao gồm cả mỗi bộ phận cơ thể hắn. Ma Văn Gia Hổ màu xám đen tuy chưa rút đi, nhưng cũng có thể nhìn ra trên cơ thể hắn, ngoài bề mặt, từng tầng bạch nhũ quang cùng làn da dần dần kết hợp lại một chỗ. tuy mắt thường không thể thấy rõ, nhưng quả thật bề mặt ngoài da của hắn đã xuất hiện một tầng khí cháo. Tầng khí cháo này cũng là biểu hiện đặc trưng của bất tử thần công tầng thứ nhất. Bất tử thần công thần kỳ này là một công pháp tu luyện vô cùng biến thái. Nhìn vào tốc độ tu luyện, đúng là nhanh hơn hẳn so với mọi công pháp khác, nhưng tuyệt đối cũng không nhanh tới trình độ như Chu Duy Thành, mới hơn 2 tháng đã khiến hắn có thể đánh sâu vào tử huyệt thứ 5. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, hôm nay hắn đã hấp thu một lượng lớn thiên lực phong hệ, chỉ cần huyệt thứ 5 cố gắng cũng có thể bất đắc dĩ đánh sâu vào, thế nhưng hắn lại có thể thành công. Mặc dù bây giờ tu vi của Chu Duy Thanh chỉ mới là nhất châu, nhưng cũng đã hoàn thành phần đầu tiên của bất tử thần công, cũng đã chân chính bước vào con đường tu luyện này, không còn có thể quay đầu lại. Đồng thời, cũng chân chính bắt đầu được nhận thêm chỗ tốt từ bất tử thần công. Dĩ nhiên, con đường tu luyện phía trước còn có vô số gian nan. Khí tụ xoáy ở Nam Đại Tử Huyệt không ngừng hấp thu linh khí thiên địa bổ sung vào thân thể Chu Duy Thanh. Lần này, cũng không phải mất công tu luyện. Thiên tinh lực của tu vi đệ ngũ trọng trong cơ thể hắn đã được hoàn toàn bổ sung đầy đủ. Mà Thượng Quang Băng Nhi đang hôn mê trên đùi Chu Duy Thanh vẫn mờ mịt không biết, thiên lực phong hệ từ những con thiên lang trong cơ thể Chu Duy Thanh đã trải qua sự loại bỏ bất tử thần công, phần lớn cũng rót vào trong cơ thể nàng, mà Chu Duy Thanh có thể hấp thu một chút là tới từ năng lượng của đầu thiên lang vương kia. Năng lực thôn phệ của hắn tuy mạnh, nhưng sau khi thôn phệ phải lập tức dùng hết. Trừ phí thôn phệ chính là lực lượng tinh thuần nhất, nếu không chỉ có thể hấp thu đã ít lại càng ít, có lẽ, đây chính là quy tắc cân bằng trong thiên địa A. Chương 91, Bạch Sắc Tiểu Lão Hổ, 1. Mơ hồ theo bản năng nàng hơ tay hất cái vật có hình dáng thẳng băng ương bướng ấy đi, nhưng vật kia giống như chẳng có đạo lý gì vừa bay ra một tí đã phản hồi ngược lại va thẳng lên mặt nàng. Ái ra! Ây ui! Hai tiếng la khẽ đồng thời vang lên. Mà thanh âm đầu tiên chính là của Thượng Quan Băng Nhi. Lần này thì nàng đã tỉnh táo hoàn toàn, dần dần mở mắt ra, mới biết trời đã tờ mở sáng. Đập vào mắt nàng đầu tiên là cái vật kỳ hình dị trạng tà ác hơi ấm ấm vẫn còn dán chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của mình đang run run mà bày ra một màu hồng nhạt. Đây là cái gì chứ? Thượng Quan Băng Nhi cũng chưa thật sự tỉnh táo, líu díu một câu rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Chính là Chu Tiểu Béo đang trợn trừng hai mắt. Biểu tình trên mặt hắn lúc này cực kỳ khó tả. Tâm trí chợt như lóe lên cái gì đó, Thượng Quan Băng Nhi nhanh chóng túi đầu nhìn kỹ lại, và lần này thì nàng thật sự tỉnh hẳn rồi. Á á á á! Á á á á! Hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, vốn hai người đang nằm sát vào nhau, mà giờ như bị điện giật bắn ra nhanh chóng. Thượng Quan Băng Nhi thì bay vọt lên cực nhanh, còn Chu Duy Thanh lại ủ té chạy ra nấp sau một cây đại thụ. Nghĩ cũng khéo. Cũng không phải Chu Duy Thanh bây giờ mới trần trụi thân không một thước vải như thế. Tối qua khi hắn đang ở trong tình trạng tà ma biến, toàn thân y phục đã bị năng lượng cuồng bạo xé nát, mà nội giáp làm bằng thái hợp kim cũng bị lưỡi phong nhận của Thiên Lang Vương chém cho tan vỡ. Bất quá toàn thân hắn được ma văn bao phủ vằn vện như da hổ, nên Thượng Quan Băng Nhi không thể thấy rõ, mà nàng lúc đó lại chỉ một mực quan tâm tới an nguy sinh tử của hắn, nào có để ý đến tác dụng phụ của ma biến. Thì làm sao mà nghĩ đến những bốn cái này chứ? Mà lúc Chu Duy Thanh trùng kích tử huyệt đang khoanh chân ngồi, Thượng Quan Băng Nhi vì muốn phong bế lại huyệt dũng tuyền ở bàn chân hắn nên đã lại gần, đang nghiêng thân về trước thì bất ngờ ngất xỉu ngã xuống trên người hắn, vừa khéo tiểu phúc của nàng lại đè lên bắp đùi của Chu Duy Thanh, để rồi cuối cùng xảy ra một màn lúng túng như vừa nãy. Thượng Quan Băng Nhi nét mặt kỳ khôi, lúc trắng lúc hồng tức giận mà săn giọng, Chu Tiểu Béo. Ngươi mau lăn ra đầy cho ta. Chết cũng không ra. Chu Duy Thanh tần ngần ló đầu ra, thanh âm ủy khuất, Băng Nhi à, ta cái gì cũng không có làm nha. Là ngươi đánh thức ta trước mà. Mà đúng là Chu Duy Thanh không cố ý, tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ là Thượng Quan Băng Nhi xấu hổ không có chỗ chút giận, nên lấy hắn ra làm bia đỡ vậy thôi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói tiếp, Băng Nhi, chúng ta nên trở về trước đã. Ngươi muốn đánh ta thì cũng tìm cái chỗ nào an toàn một chút chứ, lúc đó muốn đánh muốn giết ta sẽ mặc tình để ngươi vừa ý, có được không? Thượng Quan Băng Nhi hơi sững người lại, mới vô ý mà nhìn xung quanh, nhất thời hít sâu một hơi, bốn phía toàn là xác chết của lang soi a, mà cũng không hiểu vì sao bảy thảo nguyên thiên lang đã dày công truy đuổi bọn họ cả ngày hôm qua lại không quay lại, hay là chúng cảm thụ được khí tức nguy hiểm của Chu Duy Thanh mà không dám tới gần. Nghĩ tới những hiểm nguy tối qua,
những gì xấu hổ tức giận nhất thời tiêu biến, bởi nói gì đi nữa thì đến bây giờ, hai người vẫn còn sống.
Được rồi. Chuyện này không nói nữa, ngươi cứ đi ra đi, rồi chúng ta mau tìm cách trở về.
Ngữ khí của Thượng quan Băng Nhỉ rõ là đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Chu Duy Thanh lúc này như nghe được Hoàng thượng khai ân rất ngoan ngoãn theo lời nàng, vội vàng góp nhặt xung quanh được vài mảnh vải vụn quấn ngang hông, xem như tạm thời có thể che đi vật thai ác nọ, tuy rằng cái mông trắng nếu vẫn lộ ra ngoài, nhưng có còn hơn không a?
Thượng quan Băng Nhi vẫn nhịn cười đứng ở đó, mặt mày đỏ bừng, đôi mắt đẹp toát lên vài phần cổ quái. Trước đây nàng vốn nghĩ tên Chu tiểu béo này cực kỳ nhát gan sợ chết, an toàn bản thân được hắn xem như là tín điều. Không ngờ đêm qua thôi, ngay tại lúc nguy hiểm trùng trùng, hắn lại không chút do dự từ trên cây nhảy xuống thu hút đi toàn bộ bầy thảo nguyên thiên lang để cứu lấy mình. Sau lại vì mình mà đem thân thể cản lấy công kích của thiên lang vương, hắn vốn sợ chết mà có thể làm ra những hành động như vậy, hành vi đó mới thật sự đáng quý. Bất luận nói thế nào, hắn cũng đều chân chân chính chính là một nam nhân, lúc nữ nhân của mình gặp nguy hiểm có thể dũng cảm mà xuất hiện.
Phi, phi, hay thật. Tự dưng ta lại trở thành nữ nhân của hắn hồi nào.
Thượng quan Băng Nhi khuôn mặt xinh đẹp lại càng hồng lên, nhưng ánh mắt nhìn Chu Duy Thanh lúc này đã vô cùng dịu dàng, theo phản xạ khẽ chạm tay vào gò má nơi cái ác vật xấu xa kia đụng vào, xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt. Sau một hồi vất vả thu nhặt thật nhiều mảnh vải cột lại, cuối cùng Chu Duy Thanh cũng đã che kín được từ eo xuống tới bắp đùi không còn sợ lộ ra cái gì nữa. Hắn đang định tiến tới gọi Thượng quan Băng Nhi nhanh chóng trở về thì đột nhiên cảm giác có vật gì đó lông lá xồm xoàm đang cọ giữa hai chân mình.
Lẹ lưỡi.
Túi đầu nhìn xuống, hắn liền thấy một con vật nhỏ, lông mao trên thân trắng toát, xen kẽ là những hoa văn màu lam nhàn nhạt, cao khoảng chừng một thước đang không ngừng cọ sát thân hình vào chân trái của mình.
Đây là con gì vậy nhỉ?
Chu Duy Thanh khom lưng xách con vật lông xù đó lên.
Băng Nhi, Băng Nhi, ngươi mau đến xem. Đây là con thú gì a?
Bắt nó lại, Chu Duy Thanh mới nhận ra, con vật nhỏ lông lá xù xì kỳ quái nhìn tới nhìn lui chưa đầy một thước kia thì ra là một con hổ nhỏ. Cái đầu tròn mũm mĩm, ngay chính giữa trán là một chữ vương lam sắc, thân nó trắng tinh xen kẽ những hoa văn màu lam vằn vện, tuy còn nhỏ nhưng hình dạng không khác mấy với cọp lớn, chỉ mỗi màu sắc bộ lông thập phần hiếm thấy. Mắt cũng thuần một màu lam sẫm. Bị Chu Duy Thanh nắm cổ giơ cao, nó bất mãn gào lên ô ô.
Ui!
Con vật nhỏ đáng yêu quá đi. Thượng quan Băng Nhi vừa nhìn thấy con tiểu hổ, mắt mở to tỏa sáng, hớn hở chạy lại.
Chu Duy Thanh nhãn thần trợn trừng này.
Nó không phải là thiên thú đó chứ?
Sao lại nhỏ xíu thế?
Hay là mới vừa sinh ra nhỉ?
Thượng quan Băng Nhi hâm mộ, loại bạch hổ này ta chưa bao giờ thấy, nhất định là một thiên thú, tiểu béo, vận khí ngươi cực tốt nhé.
Thiên thú nuôi từ nhỏ, khi lớn lên rồi có thể cùng chiến đấu, bảo vệ cho ngươi đó.
Mà hổ lại là thú trung chi vương, cho dù thuộc tính hơi kém, cũng có khả năng tiến hóa ít nhất là tôn cấp.
Ngươi phải chăm sóc cho tốt ra có điều nó nhỏ xíu vậy, làm sao chạy được tới đây nhỉ, ba ba mụ mụ nó đâu rồi nhỉ?
Chu Duy Thanh thất sắc, còn không mau chạy.
Cha mẹ nó mà đi tìm con thì chúng ta gặp phiền toái lớn rồi.
Thượng quan Băng Nhi trong lòng phát lãnh. Tuy không biết bạch sắc tiểu hổ này là loại thiên thú gì, nhưng cũng có thể biết phụ mẫu nó sẽ cường đại bao nhiêu.
Hai người không dám chậm trễ vội cầm lấy tử sắc thần cung nhanh chóng hướng về phía quân doanh thiên cung đế quốc đang đóng mà chạy.
Chương 92, bạch sắc tiểu lão hổ, 2.
Sao lại cho ta?
Thượng quan Băng Nhi ngạc nhiên tiểu béo, ngươi có biết giá trị của thiên thú còn nhỏ không vậy?
Cho dù là ấu thú thảo nguyên thiên lang còn sống mỗi con cũng đã hơn 1.000 kim tệ.
Mà con tiểu bạch hổ này, giá trị của nó càng khó mà đánh giá a.
Chu Duy Thanh thoải mái cho ngươi hay cho người khác cũng đều như vậy.
Nào có quan hệ gì tới ta?
Nghe hắn nói như thế, Thượng quan Băng Nhi xấu hổ đỏ mặt, nhưng cũng không hề cự tuyệt, nàng thực sự rất yêu thích con tiểu bạch hổ khả ái dễ thương này, liền đưa tay ra đón.
Ai dè diễn ra một màn quỷ dị, con tiểu hổ thấy Chu Duy Thanh định đem nó cho nàng, liền dựng đứng tư chi, móng vuốt sắc bén xuề ra. Nhe răng nhíu mũi tắc một phát về phía Thượng quan Băng Nhi.
Chỉ tiếc là cái đầu nó quá nhỏ so với khí thế nên cũng không có khả năng tạo ra được uy hiếp gì.
Ơ, đừng nói là nó không thích ta chứ.
Thượng quan Băng Nhi ngạc nhiên.
Chu Duy Thanh cũng cảm thấy như vậy, lúc hắn xách cổ nó lên thì con tiểu bạch hổ không hề có nửa phần phản ứng.
Này này, đừng nói tối qua tại ta ma biến gầm lên một tiếng mà nó theo tới đây chứ. Có thể là như vậy a, ngươi thử ôm nó xem. Chu Duy Thanh ý ghi lời ôm lấy con tiểu bạch hổ vào lòng, quả nhiên, nó không hề phản đối mà trái lại còn cọ cọ vào ngực của hắn rồi thoải mái khoanh chân nhắm mắt nằm xuống. Khẽ vuốt ve con tiểu bạch hổ tinh quái này, trong lòng Chu Duy Thanh cũng cảm thấy buồn cười. Thật ra hắn cũng rất thích con hổ này. Với hắn động vật chỉ có hai loại đáng gọi là đẹp, một là ngựa, một thì là hổ. Hắn thích ngựa vì dáng vẻ tráng kiện và những đường cong hoàn mỹ. Mà ở hổ ngoài hoa văn huyễn lệ mềm mại ra thì còn bật lên khí phách bá đạo nhưng đầy ung dung tự tại của thú Trung Chi Vương. Hắn chưa từng sờ qua da cọp trưởng thành, song cũng biết được con tiểu bạch hổ này khác hẳn đồng loại. Da cọp thường tuy hoa văn cũng vằn vện sặc sỡ, nhưng không thể mềm mại như vậy. Trong khi đó hắn vuốt ve tiểu bạch hổ mà cảm giác như đang vuốt một tấm lụa vậy, thoải mái vô cùng. Toàn thân nhu nhuyễn vô cốt. Cái đầu tuy không lớn nhưng đụng vào chỗ nào cũng nghe êm ái mỡ màng không tả. Chu Duy Thanh bỗng lật ngửa tiểu bạch hổ lên rồi bật cười thật quái dị. Hắc hắc hắc, có khi nó là cọp cái đây. Xem này băng nhi, hai cái núm nhỏ nhô lên chắc về sau sẽ cho rất nhiều sữa đây nha. Thượng quan băng nhi đỏ bừng mặt, cung tay lại gõ gõ lên đầu hắn, người đó nha. Trong đầu toàn là những thứ hắc ám. Cấm không được khi dễ nó. Tiểu bạch hổ cũng rất bất ức, ô ô kêu gào. Cố gắng lật người lại, há miệng cắn một phát vào tay Chu Duy Thanh, nhưng kỳ lạ là một miếng da cũng không chảy sức nữa. Chu Duy Thanh ha ha cười, ngươi xem kìa, nó còn biết xấu hổ nữa nha, tiểu gia hỏa này thú vị thật à. Ngươi trước mắt lo tìm cách trở về quân doanh đi. Không lẽ cứ bộ dạng lưu manh vậy mà trở về sao? Thượng quan băng nhi tức giận. Ách! Chu Duy Thanh lung túng gãi gãi đầu, đột nhiên hai mắt sáng ngời, dường như đã có chủ ý. Lúc bọn họ lặng lẽ trở về doanh địa, Chu Duy Thanh của chúng ta đã trở lại là một thân binh quân phục chỉnh tề, chỉ khổ cho tên lính trạm gác ngầm nào đó hôm nay sẽ trần truồng tắm mưa rồi. Tìm một lúc mới thấy doanh trướng của mình. Hai người họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Thượng quan Băng Nhi nhãn thần có chút phức tạp nhìn Chu Duy Thanh nói, tiểu béo à, cảm ơn ngươi. Chu Duy Thanh trần chờ chốc lát mới khe khẽ thở dài, Băng Nhi, thật có lời muốn nói với ngươi, ngươi đó. Không những thiên tính thiện lương mà còn là một nữ hài tử nữa, đúng ra không nên toàn quân. Quân nhân vốn thiết huyết vô tình, căn bản ngươi không tài nào làm được đâu. Tốt nhất ngươi hãy từ chức doanh trưởng đi, rồi sau này tìm cơ hội mà rời khỏi quân doanh mới được. Thượng quan Băng Nhi ngẩn người, rồi nhìn hắn, vậy còn ngươi thì sao? Đương nhiên là ngươi đi đâu ta theo đó rồi. Chu Duy Thanh lập tức vô ngực. Ai cần ngươi đi theo chứ? Thượng quan Băng Nhi gắt khẽ một tiếng. Nhưng ngữ khí lại thật ôn nhu, mơ hồ còn có vài phần thích thú vui mừng. Đôi mắt mỹ lệ mà nũng nịu mở to nhìn đăm đăm vào Chu Duy Thanh. Ta cảm thấy thiên lực có chỗ không ổn, cần phải về doanh tu luyện. Còn về sau này bốn. Thượng quan Băng Nhi do dự rồi nói, chờ bên quân bộ ra mệnh lệnh lại rồi hãy nói tiếp đi. Lời vừa dứt thì thân hình của nàng cũng lóe lên mà chui tọt vào bên trong trướng đồng. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Ôm tiểu bạch hổ vô cùng đắc ý rồi cũng bước về phía doanh trướng của mình, trong lòng thầm nghĩ, lao bà của ta ơi, xem nàng chạy đâu cho thoát. Hung hăng nhảy vào trong thùng tắm khỏa nước lên kỳ cọ những vết bẩn trên người, hắn nhịn không được vừa nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước mà vừa dương dương tự đắc, Chu Duy Thanh, ngươi thật là càng ngày con miệng nó càng đẹp trai nha. Hoa ha ha ha. Hắn cũng không có biết, tiểu bạch hổ bị hắn bỏ sang một bên. Giờ thập phần nhân tính mà dơ hổ chảo che lấy song mục, nhãn châu xoay tròn trợn ngược, lộ ra tròng mắt trắng dã. 8. Lúc này, tại nơi Thiên Lang Vương và đàn thảo nguyên Thiên Lang táng thân. Hai bóng trắng như ưu linh không gọi mà tới, lặng yên xuất hiện. Thân ảnh dần dần rõ rệt là hai gã trung niên toàn thân bạch đi rìa, tóc bạc trắng xóa, trong đôi mắt lam nhạt lóe lên từng ánh ảm đạm. Trên người phát tán ra những cỗ uy áp trùng trùng. Gã bên trái cau mày nghi hoặc, khí tức của điện hạ đến đây là biến mất. Sao có thể như thế được? Gã bạch đi rìa bên phải nhìn một chút những sắc thiên lang xung quanh mà kinh hãi, lẽ nào chạy tới đây đã bị những thiên thú này tấn công mà chết? Trừ khi điện hạ đã chết, nếu không với tuyết thần cảm chi đại pháp đã có thể phát hiện ra khí tức của y rìa mới đúng. Gã bên trái thần thái trầm trọng, chớ có nói lung tung. Dù điện hạ dù có suy nhược xuống hóa hình kỳ cũng không đến phiên những thiên thú thấp kém này tổn hại. Chỉ cần phóng ra khí tức cũng đủ dọa chết mấy con thú này. Lão nhị, ngươi đến kiểm tra xem tại sao bọn thú hạ đẳng này tử vong đi.
Được.
Một lát sau, hắn đã trở lại, nhãn thần lộ vẻ kinh nghi bất định, do dự nói, tà khí cực mạnh, lũ sói này chết cũng đã hơn 4 thời thần, nhưng tà khí trên người vẫn như trước ngưng tụ không tán. Đáng sợ là trên người chúng không còn một ba động nào của thiên lực, toàn bộ giống như bị hút khô kiệt đi. Nơi này nhất định đã xuất hiện một loại thiên thú rất cường đại, có thể đó là thiên tà thú.
Đại ca, ta hiểu rồi, có thể điện hạ đang ở cùng tà thú này, tà khí của nó đã lấn áp linh khí trên người điện hạ, mà che đi khí tức của y, khiến cho chúng ta không thể nhận ra dấu vết.
Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì?
Chương 93, Bạch Sắc Tiểu Lão Hổ, 3.
Bạch y nhân phía bên phải vẻ mặt cười khổ nói, đại ca chúng ta đây làm sao bây giờ?
Bệ hạ không biết có giận chó đánh mèo với chúng ta không?
Bạch y ghi nhân bên trái hừ lạnh một tiếng, nói bậy bạ gì đó.
Bệ hạ chính là một thế hệ tuyết thần vương, vô cùng cơ trí, như thế nào tùy ý giận chó đánh mèo.
Đi thôi, chúng ta về trước tuyết thần sơn hướng bệ hạ bẩm báo rồi tính sau.
Vừa nói hai tay ống tay áo của hắn hướng chung quanh vung lên, nhàn nhạt bạch quang chợt lóe rồi biến mất.
Bạch quang lóe ra, u linh quang ảnh chợt lóe rồi biến mất, hai gã bạch y ghi nhân đã biến mất tại chỗ. Mà lang thi trên mặt đất không ngờ đã biến thành một khối băng, ngay sau đó, mấy cái khối băng này đã lặng yên phá vỡ, hóa thành bột phấn biến mất không thấy, liên một chút dấu vết đều không có lưu lại.
Chu Duy Thanh rửa sạch thân thể, đánh rắm trong trướng đồng rồi duỗi lưng một cái, túi đầu nhìn về phía nơi nào đó, tức giận nói, tiện nghi cũng cho ngươi chiếm, ta còn chưa từng được hôn băng nhi.
Hừ hừ.
Ngủ.
Vất vả một đêm. Tuy rằng lúc này bất tử thần công đệ nhất thiên đã hoàn thành làm hắn dư thừa thiên lực, thần toàn khí chân, nhưng tinh thần lại thập phần mệt mỏi. Cứ trần truồng như vậy chui vào chăn ngủ.
Vật nhỏ, ngươi che mắt lại làm gì?
Dáng người buồn thiếu gia hoàn mỹ như vậy ngươi không ngờ lại nhìn như không thấy.
Chu Duy Thanh vừa chui vào chăn đã phát hiện, tiểu bạch hổ ghé vào gối đầu bên cạnh hắn, hai hổ chảo khéo léo che hai mắt của mình, nhất thời tức giận đánh nó một cái. Những thói quen đáng khinh của hắn trước mặt thượng quan băng nhi đã thu liễm rất nhiều, nay tại bên trong lều trại của mình tự nhiên là không phải cố kỵ điều gì. Lấy mở tiểu bạch hổ hổ chảo, một thanh đã đem tiểu gia hỏa ném tới phía dưới giường, sau đó rôi đùi ra gác lên mặt tiểu bạch hổ.
Ô ô, ô ô.
Tiểu bạch hổ kêu cực kỳ phẫn nộ, liều mạng dãy rủa, ý đồ chui ra khỏi chân Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh đùi giật giật, cọ cọ trên người tiểu bạch hổ, rất mềm mại. Rất thoải mái thôi.
Động cái gì động?
Bị ca đè nặng là vinh hạnh của ngươi.
Chờ ngươi sau này lớn lên, tựu trở thành tọa kỵ của ta là tốt, cưới bạch hổ nhìn rất uy phong, hắc hắc.
Vừa nói, hắn đã nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng đã ngủ.
Tiểu bạch hổ thật vất vả mới từ dưới chân hắn chui ra, dùng sức lắc lắc cái đầu nhỏ tròn vo, một đôi mắt màu xanh trong vắt tràn ngập cảm xúc phẫn nộ, hướng tới Chu Duy Thanh nhe răng khỏe miệng. Chẳng qua cuối cùng cũng không có hành động gì thực tế.
Tránh đi đùi phải của Chu Duy Thanh, di chuyển thân thể nhỏ nhắn mềm mại của mình về phía trước, tựa vào trong lưng ngực cái tên vô sỉ đáng khinh kia nhắm hai mắt lại.
Làm thân binh của đã gần như chính thức từ chức doanh trưởng thượng quan băng nhi, thật đúng là không ai đến quấy rầy Chu Duy Thanh.
Tiêu Như Sắc trở thành doanh trưởng tạm quyền, hơn nữa tân binh gia nhập, nàng cũng có việc bất diệt nhạc hồ.
Thẳng đến trạng vạng tối. Chu Duy Thanh mới tỉnh lại vì đói, hắn vừa tỉnh lại, tiểu bạch hổ cũng đồng thời tỉnh dậy, Chu Duy Thanh mặc xong quần áo, hắn đã lập tức chạy tới dùng tiểu móng vuốt cào vào ống quần Chu Duy Thanh.
Vật nhỏ, ngươi cũng đói bụng đi sao?
Đi, ca mang ngươi đi ăn cơm.
Vừa nói, hắn nắm tiểu bạch hổ nhét vào bên trong tiểu đội trưởng quân trang bị giáp chính mình đi ra ngoài.
Trừ phi là tình huống quân nhu khan hiếm, trong quân doanh tuyệt đối là được ăn no. Chu Duy Thanh chạy đến căn tin ăn một bữa, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, bất luận hắn cầm cái gì cấp tiểu bạch hổ ăn, tiểu gia hỏa này cũng không chịu, hơn nữa xem ánh mắt của nó, bộ dáng còn rất là khinh thường, ngay cả một chút thịt mà Chu Duy Thanh thật vất vả tìm ra đưa cho hắn, hắn cũng không thèm nhìn.
Không ngờ, ngươi còn rất kiêu ngạo a.
Không ăn đánh đổ, cho người đói chết.
Hừ hừ.
Trở lại lều trại chính mình. Chu Duy Thanh vốn định ném tiểu bạch hổ lên giường, nhưng tiểu gia hỏa này lại nói cái gì cũng không chịu, gắt gao cắn vào táo hắn, không ở trong lòng ngực hắn không được.
Vật nhỏ, ngươi thực sự có tư chất làm lò sưởi a?
Đúng rồi, ngươi đã theo ta, kia ca cho ngươi lên cái tên tốt lắm. Nhìn ngươi này lớn nhỏ, không có một chút lao hổ bộ dáng, quả thực giống trích tiểu miêu, tròn vo, thịt hồ hồ, về sau của ngươi tên đã kêu phì miêu. Ô ô, ô ô. Tiểu bạch hổ phẫn nộ, không cam lòng kêu, tiểu móng vuốt cào lên ngực Chu Duy Thanh. Kháng nghị không có hiệu quả, còn cào ta sẽ đánh mông nhỏ của ngươi. Vừa nói, Chu Duy Thanh còn rất là đáng khinh ngắt nhéo mông mập của tiểu bạch hổ, nhéo một thanh, đắc ý rào rạt kêu lên, phì miêu. Tiểu bạch hổ ố néo đầu, không để ý tới hắn. Ca gọi, bảo ngươi như thế nào không đáp ứng? Không đáp ứng đúng không? Hảo, ca tiểu giúp ngươi hảo hảo kiểm tra thân thể. Hắc hắc. Vừa nói, hắn vạch chân sau tiểu bạch hổ ra. Thằng này có xu hướng ạ ni mạn xét à? Ô ô, ô ô. Chu Duy Thanh vẻ mặt cười xấu xa, nói, ca lại cho ngươi một lần cơ hội, phí miêu. Ô. Tiểu bạch hổ vô cùng ủy khuất, mang theo vài phần nức nở đáp ứng một tiếng. Nay còn không sai biệt lắm, về sau tên này chính là danh hiệu của ngươi cả đời. Ca muốn luyện công, không được quấy rời ca, ngươi tiếp tục ngủ đi. Vừa nói, Chu Duy Thanh lấy ra bản bất tử thần công của hắn. Toàn bộ năm tử huyệt của bất tử thần công phần đầu tiên đã tu luyện thành công, tự nhiên phải tiếp tục tu luyện phần sau. Chu Duy Thanh trực tiếp dở tới trang cuối cùng của tầng thứ nhất. À, đây là cái gì? Tại lúc Chu Duy Thanh đang cẩn thận xem xét trang cuối cùng của tầng thứ nhất thì phát hiện, tại phía dưới cùng có một hàng chữ nhỏ. Trước kia hắn chủ yếu là cưỡi ngựa xem hoa, nên vẫn chưa chú ý tới. Chỉ thấy hàng chữ nhỏ đó viết, nếu như đã hoàn thành tu luyện năm huyệt đệ nhất thiên, có thể áp bàn tay lên trang giấy, chậm rãi phát thiên lực từ huyệt thái nguyên ra. Đây là muốn làm gì? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Chu Duy Thanh vẫn làm theo ghi chú trong sách. Vị trí huyệt thái nguyên là ở tay cổ tay cùng bàn tay, thiên lực phát ra, chậm rãi rót vào bên trong tấm da dê. Thời điểm mới bắt đầu, Chu Duy Thanh còn không có cảm giác gì nhiều lắm, nhưng rất nhanh đã tiểu phát hiện không đúng, trang da dê có chút dấu hiệu trượt ra, hắn vội vàng nhấc tay lên, nhẹ nhàng vân bê, nhất thời, vốn một tờ không ngờ biến thành hai trang. Nói cách khác, ở giữa bất tử thần công tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, lại nhiều ra một tờ. Chu Duy Thanh vội vàng tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy viết trên tờ đó. Trên dưới chi tử huyệt quán thông, ngũ song huyệt cùng thiên địa tương ứng, thiên địa tinh hoa vì đó câu thông, nhân thể có thể cải thiện. Thoát thai hoàn cốt đã thành. Ngũ huyệt lốc xoáy bao phủ toàn thân, tự nhiên hộ thể, ngộ ngoại lực mà ngăn chặn, ẩn với da thịt. Danh chi vì bất tử thần cương. Tử huyệt trên tay chân quán thông, song ngũ huyệt cùng thiên địa tương ứng. Tinh hoa thiên địa vì đó cùng câu thông, thể chất con người có thể cải thiện, thoát thai hoán cốt thành công. Khí xoáy năm tử huyệt bao phủ toàn thân, có thể tự động hộ thể, ngăn chặn ngoại lực, ẩn vào da thịt, hướng đến bất tử thần cương. Chương 94, Bạch sắc tiểu lão hổ, 4. Nhìn hết phần ghi lại trên tấm da dê, Chu Duy Thanh sửng sốt nửa ngày, mới mắng ra một câu, trời ạ. Con mẹ nó. Ngươi vương bắt đản tu luyện đến huyệt thứ 11 đã chết không phải muốn hại người sao? Bên trong quy tắc chung như thế nào lại không biết rõ ràng là cái này không thể gián đoạn. Cái gì mà chó má bất tử thần cương thật sự là dám chó không kêu. Chính mình cũng chưa luyện thành, vẫn còn ghi lại hại người sao? Quả thực chính là cái náo tàn. Kỳ thật hắn cũng đổ oan cho người sáng tạo bất tử thần công. Quy tắc chung tuy rằng chưa nói luyện thì không có thể dừng nhưng là nói qua không phải ôm tâm tư nhất định phải chết thì không thể luyện. Trên thực tế trong lòng Chu Duy Thanh cũng sợ hãi. Hắn sở dĩ có thể thành công quán thông năm huyệt cũng không phải bởi vì thiên phú bản thân cao mà hoàn toàn là nhờ cái hắc châu kia bảo hộ cho hắn. Trời biết cái hắc châu này còn có thể bảo hộ bao lâu. Hơn nữa, sự thống khổ trong lúc thông huyệt cũng làm hắn sợ hãi. Sau một hồi bực tức, Chu Duy Thanh quyết định thử xem này cái gọi là bất tử thần cương có tác dụng gì. Cẩn thận lấy mũi tên thật đâm vào tay mình, dần dần sức cứ tăng lên một chút một, nhất thời tình huống kỳ dị xuất hiện. Thời điểm mới vừa bắt đầu, còn không có cảm giác rõ ràng, nhưng khi hắn tăng lực, Chu Duy Thanh phát hiện, khí xoáy tụ tại Nam Đại Tử Huyệt đã được khơi thông trong cơ thể mình đột nhiên gia tốc vận chuyển, bên ngoài làn da của mình lại xuất hiện một tầng khí lưu. Khi dùng lực đâm mũi tên vào tay không ngờ lại bị dòng khí ngăn cản đẩy trượt sang bên cạnh, mà hắn một chút cảm giác đều không có. Quả nhiên có điểm chỗ tốt. Chính là không biết có thể chịu được bao nhiêu lực. Lúc này, hắn không tu luyện, chỉ thử nghiệm cường độ của bất tử thần cương. Trải qua thí nghiệm không ngừng, Chu Duy Thanh phát hiện cường độ của bất tử thần cương này đúng là không kém, hơn nữa cùng lực lượng thiên lực của hắn có quan hệ, thừa nhận công kích càng lớn, thiên lực tiêu hao cũng lại càng lớn, mà một khi công kích vượt qua một phạm trù nhất định, cái bất tử thần cương này cũng có thể triệt tiêu một bộ phận lực công kích. Ước chừng là khi lực lượng công kích hắn vượt qua 3 phần thiên lực của hắn. Hơn nữa khi hắn thiên lực tiêu hao vượt qua một nửa, hiệu quả của bất tử thần cương cũng tiêu thất. Sau khi vất vả cả đêm, Chu Duy Thanh tổng kết ra một câu, mẹ nó như thế nào cái gì cũng thiên lực. Chẳng qua, làm hắn vui mừng chính là, bất tử thần công tầng thứ nhất hoàn thành, tốc độ năm đại tử huyệt hấp thu tinh hoa thiên địa bổ sung thiên lực của hắn so với trước kia tăng cường gấp đôi. Cái này khiến cho năng lực chiến đấu của hắn kéo dài cũng theo đó mà tăng cường không ít. Tiểu béo, tiểu béo. Mới tờ mờ sáng, thanh âm của Thượng Quan Băng Nhi đã vang lên dồn dập. Ngay sau đó, nàng đã từ bên ngoài vén màn cửa chui vào, nhưng cũng ngay lập tức khuôn mặt đỏ bừng cười tươi chạy nhanh ra ngoài. Chu tiểu béo, ngươi đúng là đồ điên ở chuồng, nhanh mặc quần áo vào đi. Âm thanh của Thượng Quan Băng Nhi tuy là xấu hổ nhưng lại vẫn bao hàm ý tứ vui mừng nồng đậm. Chu Duy Thanh thầm nghĩ trong lòng, quá hoan buồng a. Trần chuồng đi ngủ là thói quen sống của ta, như thế nào lại thành đồ điên cởi chuồng. Nhanh chóng mặc quần áo, cài lại thắt lưng ta mặc xong rồi, vào đi. Vừa nói xong, hắn cúi đầu nhìn thấy tiểu bạch hổ đang ngủ say trên giường. Hai chân trước của tiểu gia hỏa này ôm lấy cái đầu, để lộ ra cái mông nhỏ vểnh lên, bộ đáng thật là đáng yêu. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, vỗ mông tiểu bạch hổ một cái. Ngao tiểu bạch hổ nhất thời tỉnh lại, chứng kiến vẻ mặt cười xấu xa của Chu Duy Thanh tự nhiên hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhất thời khiến nó tức giận kêu ô, ô, ô. Phi miêu, cái mông nhỏ của ngươi xúc cảm thật không tệ, không được ngủ nướng. Nói xong Chu Duy Thanh nhét tiểu bạch hổ vào lòng ngực. Nói cũng kỳ quái, tiểu bạch hổ chỉ cần vừa vào trong lồng ngực của hắn, lập tức trở nên an tĩnh. Lúc này Thượng Quan Băng Nhi đi vào trướng, khuôn mặt tươi cười vẫn còn đỏ bừng. Làm người khác nhìn vào nhịn không được lại muốn cắn một cái. Tiểu béo chết tiệt, ngươi lại khi dễ tiểu gia hỏa này có phải không? Thượng Quan Băng Nhi tức giận nói. Không đợi Chu Duy Thanh mở miệng, tiểu bạch hổ trong lồng ngực hắn đã hướng tới Thượng Quan Băng Nhi liên tục gật đầu, bộ dáng nước mắt lưng tròng lại khiến người chịu mến. Lại tỉ tỉ ôm một cái, Thượng Quan Băng Nhi rất muốn ôm hắn, nhưng là, tiểu bạch hổ nói cái gì cũng không chịu, kiên quyết ôm lấy ngực Chu Duy Thanh, còn cắn vào áo hắn. Thượng Quan Băng Nhi không khỏi chán nản, vật nhỏ này, hắn khi dễ ngươi như vậy ngươi còn muốn hắn ôm. Ô, tiểu bạch hổ nhô đầu ra liếc Thượng Quan Băng Nhi, rồi lại vùi đầu vào lòng ngực Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh rất là đắc ý, Băng Nhi, thấy không, mị lực của bản thiếu gia nhân thú cũng bị mê hoặc. Hắc hắc. Thượng Quan Băng Nhi tức giận hừ một tiếng. Nàng là thật rất thích con tiểu bạch hổ này nhưng cũng không có biện pháp. Tiểu béo. Thu vi thiên lực của ta tăng lên. Thượng Quan Băng Nhi nhớ lại mục đích tìm đến Chu Tiểu Béo, nhất thời vẻ mặt vui vẻ nói. Chu Duy Thanh lập tức tiếp lời nói, thiên lực tăng lên là chuyện tốt ta. Không hổ là đệ nhất thiên tài mỹ nữ của thiên cung đế quốc chúng ta, cùng ta, đệ nhất thiên tài đại soái ca quả thực chính là tuyệt phối. Thượng Quan Băng Nhi đưa tay nắm trên véo mặt hắn ngươi ra mặt thật dày. Đang nắm thì nàng mới ý thức được động tác của mình tựa hồ có chút quá mức thân thiết. Cười đỏ bừng mặt vội vàng buông lỏng tay ra. Nhưng ai ngờ ra hỏa này lại nắm tay áp vào mặt bên kia luôn Băng Nhi, cũng xoa bóp bên này, để hai bên cân bằng. Phi! Đừng náo loạn, người ta nói với người chuyện nghiêm túc. Thiên lực của ta trực tiếp từ đệ bát trọng tăng lên tới đệ thập trọng. Thượng Quan Băng Nhi nói ra nhất thời khiến Chu Duy Thanh hoảng sợ. Chu Duy Thanh giật mình nói, một lần tăng lên hai trọng. Băng Nhi, ngươi không phải thiên tài, đơn giản chính là quái tài. Thượng Quan Băng Nhi lắc lắc đầu, nói, đây đều là bởi vì ngươi. Ngày đó, thời điểm ta muốn giúp ngươi che lại huyệt dũng tuyển, từ trong cơ thể ngươi lại phóng ra đại lượng lớn phong hệ thiên lực rót vào trong cơ thể ta, sau đó ta đã hôn mê. Sau khi trở về, tới lúc tu luyện ta mới phát hiện thiên lực của mình đã gia tăng rất nhiều, tuy rằng vẫn chưa ổn định nhưng ta có thể khẳng định tu vi thiên lực của ta đã đột phá đến đệ thập trọng. Tiểu béo. Đây đều là công lao của kỹ năng thôn phệ kia của ngươi. Chu Duy Thanh cười khổ nói, đừng nói nữa, cái kỹ năng thôn phệ kia sử dụng không có gì tốt. Hôm đó thôn phệ năng lượng của Thảo Nguyên Thiên Lang nhiều lắm, suýt nữa làm cơ thể của ta nổ tung, căn bản là hấp thu không được nhiều như vậy. Hơn nữa, đêm qua ta đã thử lại, trong tình huống bình thường, kỹ năng thôn phệ này căn bản là không dùng được. Nói cách khác, rất có thể là chỉ tại thời điểm bị tà ma biến mới có thể sử dụng kỹ năng thôn phệ này. Mà ở thời điểm tà ma biến, ta lại không thể khống chế chính mình, kỹ năng này không yếu. Nhưng khiến ta tức chết là, nếu nhờ thôn phế quá nhiều, tới khi kết thúc tà ma biến, cơ thể của ta chẳng phải là chống đỡ không được mà nổ tung sao. Hơn nữa, trời biết khi nào thì mới lại xuất hiện tà ma biến. Kỹ năng này lại không thể khống chế. Thượng quan Băng Nhi trầm tư một lát rồi nói, tiểu béo, ta nghĩ thấy kỳ thật đây là chuyện tốt.
Chuyện tốt?
Vì cái gì? Chu Duy Thanh tò mò hỏi, đồng thời cũng lặng lẽ xích lại gần nàng, thân thể hai người đã sắp chạm nhau. Trong lòng Thượng quan Băng Nhi lúc này đều nghĩ tới tu luyện, cũng không có chú ý tới động tác của Chu Duy Thanh, nói, ông trời rất là công bằng. Sau khi ngươi chiếm được cái Hắc Châu nghịch thiên kia kỳ thật cũng đã bị đủ loại chế ước, nếu không phải vận khí tốt, kỳ thật ngươi đã chết rồi. Bản bất tử thần công của ngươi cũng vậy, tác dụng cường đại luôn luôn kèm theo nguy cơ cường đại. Theo như ta đọc sách, hiệu quả tà ma biến so với tà ma biến của ngươi, ta thấy không quá giống nhau. Bởi vì, tất cả ví dụ tà ma biến trong sách, không có cái nào có thể bảo trì thanh tỉnh giống như ngươi. Theo đạo lý mà nói, tại đoạn thời gian đó ngươi đáng lý phải trực tiếp giết ta. Hơn nữa căn bản không có khả năng tỉnh táo lại nhanh như vậy. Tối thiểu phải ngủ say vài ngày. Hơn nữa sau khi tà ma biến thường lệ sẽ bị suy yếu. Nhưng ngươi có suy yếu sao? Chẳng những không có, ngược lại thiên lực lại đột phá, đạt tới thiên tinh lực để ngũ trọng. Bởi vậy, ta nghĩ tà ma biến của ngươi không giống người thường, cũng không phải chỉ đơn giản là biến hóa, có lẽ là có thể khống chế. Nghe xong lời của nàng, Chu Duy Thanh không khỏi đột nhiên động tâm. Lúc ấy, hắn đã cảm nhận sâu sắc được chính mình ở trạng thái tà ma biến cường đại ra sao. Cường độ thân thể gia tăng ít nhất gấp 3, cảm giác cũng đồng dạng tăng cường gấp 3, tốc độ điều động các loại thuộc tính năng lực tăng cường gấp 2. Còn có thể sử dụng kỹ năng thôn phệ của tà ác thuộc tính, nhanh chóng thôn phệ lực lượng địch nhân để chính mình tạm thời sử dụng. Không hề nghi ngờ, ở loại trạng thái này, nếu đối mặt thiên thú, bằng vào khí tức áp chế, hắn đã có thực lực khiêu chiến tôn cấp thiên thú có tu vi hạ vị. Nếu đối mặt ngự châu sư, cho dù đối phương cũng là thiên châu sư, nếu hai châu cấp bậc giống Thượng quan Băng Nhi, chính mình cũng không sợ. Thượng quan Băng Nhi nói tiếp, ngươi hiện tại cũng nên nghĩ nhiều, thuận thế mà làm thôi. Cố gắng tu luyện thiên lực mới là chính đạo. Trước mắt, lực lượng Hắc Châu có lẽ vẫn có thể phụ trợ ngươi tu luyện bất tử thần công. Trọng yếu vẫn là tăng lên thiên lực. Lần này vận khí chúng ta tốt, mấy ngày nay ta chuẩn bị tập trung tinh thần tu luyện, trước tiên củng cố lại hai trọng thiên lực vừa tăng lên rồi nói sau. Ngươi cũng đã đột phá đến thứ năm trọng, cố gắng lên. Ta đi đây. Chu Duy Thanh nói, nhanh như vậy đã đi à. Băng Nhi, ngươi xem, ngày hôm qua ta cũng giúp ngươi đi báo thủ, có phải là thưởng cho ta một chút? Thượng quan Băng Nhi nghiêm mặt nhìn hắn, hỏi ngươi muốn thưởng cho cái gì? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, ánh mắt rõ ràng trở nên dâm đãng, ôm một cái đi. Hôn nhẹ một cái đi. Cả hai đều được. Nếu có thể sờ sờ vậy thì càng tốt. Chương 95, Chu Đại Nguyên xoáy đến, 1. Sao? Ngươi đừng có giả vờ nữa. Thượng quan Băng Nhi vừa tức giận, vừa buồn cười nhìn hắn, trong đầu lại hiện lên đủ chuyện phát sinh lúc trước, ánh mắt của nàng cũng dần trở nên nhu hòa. Đột nhiên, chung quanh thân thể nàng thanh quang lóe ra. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái thân thể mềm mại cũng đã dựa vào trong lồng ngực mình, nhẹ nhàng ôm mình một lần. Không đợi hắn phản ứng, trong nháy mắt thân thể ôn nhu mềm mại này đã hóa thành thanh quang tiêu thất. Chỉ có rèm cửa trướng đồng từ từ rơi xuống. Ha ha ha, Chu Duy Thanh đứng đó cười ngây ngô, túi đầu nhìn tiểu bạch hổ trong lòng ngực nói, nhìn thấy không? Nàng ôm ta, nàng chủ động ôm ta. Lớn lên đẹp trai thật là có lợi. Tiểu bạch hổ quay mặt xem thường, tựa hồ muốn nói, nhìn ngươi chỉ có từng này tiền đồ. Sau cũng không để ý tới ngươi nữa, tựa vào trong lòng ngực của hắn tiếp tục ngủ. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Phía khác Lôi Tây Đế quốc cũng không có bởi vì bị đánh lén mà có hành động gì, song phương thám báo xung đột quy mô nhỏ cũng chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên phát sinh mà thôi. Nửa tháng vừa rồi Thượng quan Băng Nhi đóng cửa tu luyện, ngoại trừ một ngày ba bữa, cũng không chui ra khỏi trướng đồng. Chu Duy Thanh cũng vui vẻ thanh nhàn tự quản bản thân tu luyện trong lều của mình. Ngoại trừ tu luyện thiên lực, thời gian còn lại hắn đều dành để nhớ lại ngày đó, lúc chiến đấu với đủ mọi thủ đoạn của đám Thảo Nguyên Thiên Lang đều dựa vào bản năng chiến đấu trong trạng thái tà ma biến, cũng nghĩ đến khả năng phối hợp giữa các kỹ năng đầu tiên của các loại thuộc tính của mình. Bây giờ tốc độ khôi phục thiên lực của hắn đã nhanh hơn trước gấp đôi, mấy cái kỹ năng này đã có thể miễn cưỡng phối hợp thêm một chút. Chu Duy Thanh cảm thấy kỳ quái nhất chính là, nửa tháng qua, Tiểu Bạch Hổ dĩ nhiên cái gì cũng không ăn. Ban đầu, hắn còn có chút lo lắng nhưng theo thời gian trôi qua, con vật nhỏ này vẫn sinh long hoặc hổ, tuyệt không hề vải một chút nào. Chu Duy Thanh từ trước đến nay cũng vô tư, nghĩ rằng đây là đặc tính của thiên thú nên không để ý nhiều. Tiểu Duy có ở nhà hay không? Bên ngoài trướng truyền đến thanh âm quen thuộc của Tiêu Như Sát. Trong thời gian tu luyện Chu Duy Thanh có thể chấm dứt tùy ý hơn nữa, sau khi nghiên cứu, hắn phát hiện ra chỉ cần toàn lực thúc giục năm đại tử huyệt vận chuyển, tốc độ hấp thu thiên lực có thể đạt tới nhanh nhất. Bởi vậy, bất luận là nằm hay ngồi, hiệu quả đều giống nhau. Hắn lựa chọn dĩ nhiên là nằm. Đương nhiên, có đôi khi ngủ quên cũng khó tránh khỏi. Nghe được âm thanh của Tiêu Như Sát, hắn vội vàng đáp, Như Sát tỷ tỷ, ta ở trong. Ngươi vào đi. Tiêu Như Sát một thân quân phục, tư thế vai hùng bừng bừng từ bên ngoài đi vào. Mấy ngày nay trong lúc Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi nhàn rỗi, nàng phải vội vàng chỉnh quân, huấn luyện tam doanh cùng cùng tiễn tân binh để bổ sung thêm vào các doanh. Chu Duy Thanh lúc này có thể từ trên người nàng rõ ràng cảm giác được một cổ quân nhân uy nghiêm. Ai ra? Chu Duy Thanh trộm nhìn thoáng qua vị trí miếng hộ tâm nơi ngực của Tiêu Như Sát, không khỏi than nhẹ một tiếng. Tiêu Như Sát sao không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nhất thời nổi nóng Tiểu Duy chết tiệt, ngươi nhìn chỗ nào đó. Chu Duy Thanh vẻ mặt mở mịt nói, không có a. Ta xem chỗ nào cơ. Mặt dày chính là thế mạnh của hắn. Tiêu Như Sát hừ một tiếng tiểu tử thối, theo ta nhanh. Ta còn phải đi gọi Thượng Quan Băng Nhi. Chu Duy Thanh lười biếng nói, để làm gì vậy? Tiêu Như Sát thần sắc trên mặt nhất thời trở nên có chút quái dị, cười hắc hắc nói, ngươi theo ta đi thì biết. Quân bộ có lệnh về bổ nhiệm Thượng Quan Băng Nhi truyền xuống, ngươi muốn đi nghe một chút sao chứ? Thì mang ngươi đi. Dù sao ngươi cũng là Thượng Quan Băng Nhi thân binh. Nghe nàng nói vậy, Chu Duy Thanh lập tức nổi lên hứng thú, mặc dù Thượng Quan Băng Nhi làm gì, trước sau hắn cũng biết. Nhưng đây là quân đội, sớm một chút biết được nàng được bổ nhiệm như thế nào là tốt nhất, cũng có thể sớm dự tính. Sau khi nhét Tiểu Bạch Hổ vào bì giáp của mình, hắn theo nàng đi ra ngoài. Tiêu Như Sắt lại tới lều kêu ra Thượng Quan Băng Nhi. Sau đó tự mình đi trước mang theo hai người hướng tới lều lớn của chủ soái đệ ngũ liên đội. Thượng Quan Băng Nhi cúi đầu về phía trước đi, sắc mặt thoáng có vẻ tái nhợt. Chu Duy Thanh nhẹ nhàng dùng bả vai huých nàng một lần. Băng Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì thế? Thượng Quan Băng Nhi than nhẹ một tiếng nói, bệ hạ cùng đại soái tín nhiệm ta như vậy, cho ta làm doanh trưởng. Ta lại không có làm tốt, còn chủ động xin từ chức. Chu Duy Thanh nói công khai, đừng khổ sở. Đây cũng không phải lỗi của ngươi. Rõ ràng là bọn họ phán đoán sai lầm. Lấy tính ngươi ôn nhu thiện lương như vậy, vốn là không thích hợp cầm binh, không để ngươi kiên trì tu luyện Thiên Châu Sư lại đưa ngươi đến quân đội. Điều này làm sao có thể trách ngươi được? Thượng Quan Băng Nhi hoảng sợ, vội vã che miệng hắn, nhìn thoáng qua Tiêu Như Sắt đi ở phía trước tiểu béo, đừng nói lung tung, bệ hạ cùng Chu Đại Soái cũng là người mà ngươi có thể nhận xét sao? Huống chi, đây là ta không tốt. Chu Duy Thanh thừa cơ bắt lấy tay nàng, cười hắc hắc nói, dù sao không quản bổ nhiệm là cái gì ta cũng đi theo ngươi. Tiêu Như Sắt đi ở phía trước quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người, khóe miệng xuất hiện một tia cười. Thượng Quan Băng Nhi bị động tác của Chu Duy Thanh làm cho hoảng sợ, đây chính là quân doanh A. Vội vàng rút tay mình về, trừng mắt nhìn hắn, ngươi hiện tại là thân binh của ta, đừng làm bậy. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới bên ngoài lều chủ soái của năm liên đội. Đây là lần đầu Chu Duy Thanh đi vào quân trướng loại cấp bậc này. Trướng đồng cực lớn chỉ dùng da trâu chế thành, bên trong có khung tinh cương, bên trong đủ để chứa hơn 100 người nghị sự. Rèm cửa lều vén lên hai phía, Tiêu Như Sắt dừng lại cước bộ, cao giọng nói. Tam doanh Tiêu Như Sắt, báo cáo. Tam doanh Thượng Quan Băng Nhi, báo cáo. Nghe các nàng nói, Chu Duy Thanh nhìn trộm bên trong trướng, vừa nhìn vào, nhất thời sợ tới mức hắn hồn phi thiên ngoại. Chỉ thấy giữa lều một người đang ngồi ngay ngắn, người này thân như thiết tháp, nhìn qua hơn 50 tuổi, da màu cổ đồng dưới da thịt mơ hồ có quang mang lưu chuyển, mặt hình chữ quốc, một đôi mắt hổ, mũi thẳng miệng vuông. Tuy là ngồi cũng có thể nhìn ra được thân hình khôi vĩ của hắn. Bên ngoài cơ thể rắn chắc mặc một thân trang phục hoàn toàn màu đen. Hai mắt sáng ngời có thần, bên trong sâu thẳm một đôi con ngươi màu đen tỏa ra quang mang sáng ngời. Gương mặt này, Chu Duy Thanh đã nhìn qua vô số lần, thật sự là quá nhiều. Đây không phải là lão ba vô cùng cường hãn, thiên cung đế quốc đệ nhất cường giả Chu Thủy Ngưu đại nguyên soái của hắn thì là ai nữa chứ? Tại hai bên Chu đại nguyên soái, đội trưởng 5 liên đội Cao Thăng cùng với phó liên đội trưởng Tiễn Chiến Thiên đang đứng cung kính. Lúc này dáng vẻ hai người không giống như là thống soái một cái sư đoàn cao cấp tướng lĩnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vào đi. Thanh âm hùng hậu của Chu đại nguyên soái vang lên. Lúc này trong lòng Chu Duy Thanh hối hận nhìn trộm về phía Tiêu Như Sắt, thầm nghĩ trong lòng, Như Sắt tỷ tỷ a, ngươi đang định hại chết ta a, nếu mà lão ba bắt được ta, không chết cũng phải lột da ta a. Tiểu tử này thập phần cơ trí, theo bản năng nhích sang bên cạnh, kéo thấp mũ trùng đầu, dự tính tối lui đến bên cạnh binh sĩ gác cửa. Như vậy, lão cha tự nhiên sẽ không chú ý đến hắn. Tiêu Như Sắt chứng kiến tiểu tử này tại trộm nghĩ trong lòng, Tiểu Duy, không phải tỷ tỷ không giúp ngươi, nhưng Chu thúc thúc chỉ một người con trai độc nhất là ngươi, hắn nếu không tới thì thôi, hắn tới rồi ta làm sao mà không báo cho hắn được. Huống chi, lá gan của ngươi cùng thượng quan Băng Nhi quá lớn, dĩ nhiên dám đi đánh lén Khắc Lôi Tây quân doanh. Các ngươi nghĩ thực là thiên ý gì vô phùng sao? Một trong 10 kho lương khô lớn nhất của Khắc Lôi Tây quân doanh bị đốt. Một cái chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể lừa người khác được sao? Nguyên lai, cái trướng đồng to lớn bị Phách Vương Lôi Bạo Tiễn của Chu Duy Thanh bắn trúng ngày đó đúng là một trong 10 kho lương thực lớn nhất Khắc Lôi Tây quân doanh, chứa đựng số lượng lớn lương thực. Kết quả bị lôi bạo dẫn lửa, một lần bị thiêu hủy hơn phân nửa. Bên này thám tử của Thiên Cung Đế Quốc báo đã sớm truyền tin về. Chỉ cần điều tra đơn giản xem ngày đó vị Thiên Châu sư nào của Thiên Cung Đế Quốc ra ngoài là rõ ràng, Tiêu Như Sắt lại biết chuyện này cũng không phải một mình Thượng Quan Băng Nhi làm. Tiêu Như Sắt cùng Thượng Quan Băng Nhi nghe được Chu Đại Nguyên Soái nói liền bước lên phía trước đi vào trướng. Lúc này bên trong, Chu Duy Thanh cũng đã lặng lẽ thối lui đến bên cạnh binh sĩ canh gác ngoài cửa trướng. Ngay khi hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị quay đầu trốn thì trong trướng âm thanh của Chu Đại Nguyên Soái mang theo vài phần tức giận đã lại vang lên, thằng nhóc con còn chưa chịu lăn vào. Chẳng lẽ còn chờ lão tử ra bắt ngươi sao? Thân thể Chu Duy Thanh liền cứng đờ, lúc này mới hiểu được mình đã bị Như Sắt tỷ tỷ hoàn toàn bán đứng, trốn cũng không thoát. Trong tình huống lao cha gần trong gang tấc mà muốn chạy. Quả là si tâm mộng tưởng, hắn đành ủ rũ tiến vào trong trướng. Tiêu Như Sắt tự nhiên là đã biết được những chuyện phát sinh nên cũng không tỏ vẻ gì. Thượng quan Băng Nhi lắp bắp kinh hãi, nếu không phải ảnh hưởng của Chu Đại Nguyên Soái quá lớn, hiện tại nàng đã nghĩ qua hỏi một chút chuyện này, vì cái gì Chu Đại Nguyên Soái lại biết hắn. Chu Đại Nguyên Soái không liếc nhìn Chu Duy Thanh lấy một cái, lạnh lùng nói, quỳ xuống một bên đi, đợi lao tử xử lý chính sự xong sẽ quay sang thu thập ngươi. Chu Duy Thanh buồn bực nhưng cũng không có biện pháp. Đành phải đi đến một bên hướng tới lao ba quỷ dạp xuống đất, lấy mũ trùm đầu che lại vẻ mặt vạn phần đặc sắc của hắn. Ánh mắt Chu Đại Nguyên Soái nhìn lại phía Thượng quan Băng Nhi, nhất thời trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Băng Nhi, nói đi, vì cái gì mà lại không muốn làm chức doanh trưởng này? Thượng quan Băng Nhi cúi đầu nói, Nguyên Soái, Băng Nhi tài sơ học thiện, chưa bao giờ chân chính học qua đạo cầm binh, không thể đảm nhiệm chức vụ doanh trưởng trọng yếu như vậy. Ta không sợ chết. Thân là một quân nhân, nếu có thể chết trận xa trường, không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Nhưng là ta lại không thể nhìn đồng đội bởi vì sự chỉ huy bất tài của ta mà lại chết một cách vô ích như vậy. Cho nên, thì Nguyên Soái loại bỏ chức vụ doanh trưởng của ta đi, Tiêu đội trưởng so với ta tốt hơn nhiều. Chương 96, Chu Đại Nguyên Soái đến, 2. Thượng quan Băng Nhi mở mịt lắc đầu. Chu Đại Nguyên Soái nói, bởi vì quân doanh là nơi tốt nhất để rèn luyện con người. Ngươi nếu đã lựa chọn làm một quân nhân, như vậy hẳn phải từ trong quân doanh mà bắt đầu. Chỉ có trải qua hết các sự tình trong quân doanh, chân chính nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, nhìn thấy sinh mệnh của các chiến sĩ mất đi tại trước mặt ngươi, thì tương lai ngươi mới có thể kiên định vững chắc phương hướng phấn đấu của mình. Lần này việc ngươi từ trước ta đồng ý, tuy nhiên tương lai không lâu sau khi ngươi trở lại quân doanh vẫn sẽ phải đảm nhiệm chức doanh trưởng này. Khi đó, ta tin tưởng rằng ngươi tuyệt không lại hướng ta nói ra hai chữ từ trước. Nói xong lời này, Chu Đại Nguyên Soái liền quay về chủ vị, ngồi xuống uy nghiêm trầm giọng nói, Thượng quan Băng Nhi nghe lệnh. Thượng quan Băng Nhi quỳ xuống một gối có thuộc hạ. Chu Đại Nguyên Soái nói, chấp thuận cho Thượng quan Băng Nhi từ đi chức vụ doanh trưởng của liên đội 5 Tam Doanh, chức doanh trưởng do Tiêu Sắt tiếp nhận. Sáng sớm ngày mai lệnh cho Thượng quan Băng Nhi phản hồi Thiên Cung Thành để đi Thiên Cung Doanh đưa tin. Nghe được ba chữ Thiên Cung Doanh, Thượng quan Băng Nhi thân thể rõ ràng run rẩy một lần, khi nàng ngẩng đầu nhìn Chu Đại Nguyên Soái thì trong đôi mắt đẹp đã lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Chu Đại Nguyên Soái ánh mắt đầy thâm ý nói, Thiên Cung Doanh càng là một nơi tốt để rèn luyện. Lần này ngươi sẽ không có cơ hội lui lại. Rõ chứ? Thượng quan Băng Nhi trong mắt biểu lộ sự hưng phấn đến mức cuồng nhiệt, đa tạ Nguyên Soái thành toàn, bất luận lần này phải trả giá bao nhiêu đi nữa ta cũng nhất định phải trở thành một thành viên của Thiên Cung Doanh. Chu Đại Nguyên Soái gật gật đầu nói, tốt, vậy thì ngươi đi thu thập hành trang đi thôi, sáng mai lên đường. Dạ, cung kính đáp ứng một tiếng. Thượng quan Băng Nhi đứng lên liếc liếc mắt nhìn Chu Duy Thanh đang ngoan ngoãn quỳ bên cạnh một cái rồi mới cáo từ mà ra. Thượng quan Băng Nhi vừa đi khỏi, sắc mặt Chu Đại Nguyên Soái nhất thời liền trầm xuống hắc ám như đáy nổi hướng cao thăng, Tiễn Chiến Thiên đứng ở hai bên nói, các ngươi đi xuống trước đi. Không có lệnh của, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Hai vị chính phó liên đội trưởng nói ra tại giới quân sự của Thiên Cung Đế Quốc cũng là cao tầng tướng lãnh nhưng đối với mệnh lệnh của Chu Đại Nguyên Soái lại không có nửa phần chần chờ, đồng thời cung kính đáp ứng một tiếng xoay người mà đi. Lúc này trong lều lớn của quân doanh chỉ còn lại ba người Chu Đại Nguyên Soái, Chu Duy Thanh cùng Tiêu Sát. Thằng nhãi con chết bẩm, lan tới đây Chu Đại Nguyên Soái quát lên giận dữ. A Chu Duy Thanh lúc này mới đứng dậy, vẻ mặt buồn bực chậm chậm bước tới. Lúc đi qua bên cạnh Tiêu Như Sắt còn vô cùng phẫn uất nhìn nàng một cái. Tiêu Như Sắt cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai nói hộ hắn, Tiểu Duy, trong quân đội biết mà không báo là tội lớn. Nếu Chu Thúc Thúc không tới thì cũng thôi đi, nhưng nếu người đã tới mà ta còn không chủ động báo ra thì vạn nhất ngươi ở đây có xảy ra chuyện gì, về sau ta như thế nào đối mặt với Thúc Thúc. Chu Duy Thanh vừa muốn nói thêm. Chu Đại Nguyên Soái cũng đã cực kỳ bưu hãn tung ra một cước chính diện đá hắn bay ngược ra tới 5-6 thước nằm lăn quay trên mặt đất. Tiêu Như Sắt giật mình há hốc miệng, nàng tuy rằng cũng biết Chu Đại Nguyên Soái tính tình táo bạo, nhưng vẫn không tưởng được ông ta đối với đứa con ruột cũng tàn nhẫn như vậy. Ân. Chu Đại Nguyên Soái một cước đá bay Chu Duy Thanh xong, trong mắt lại toát ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện thời điểm một cước của mình tiếp xúc Chu Duy Thanh. Trên người đứa con tựa hồ có một cổ lực lượng mềm mại lại cực kỳ dẻo dai giải trừ đi không ít lực lượng. Chu Duy Thanh đang nằm dạp trên mặt đất cũng đã dở trò cũ trào nước mắt khóc giống lên, phụ thân, con sai lầm rồi. Nói như thế nào con cũng là con ruột của người, xin ngài xem xét chút mặt mũi của mẹ mà dơ cao đánh khẽ a. Chu Đại Nguyên Soái lạnh lùng nói, ngươi còn biết đến mẹ ngươi sao? Mẹ ngươi cũng chút nữa bị ngươi làm tức chết rồi. Đừng có giả bộ nằm lăn ra an vạ ở đây nữa, cút lại đây. Chu Duy Thanh trước mặt lão cha cũng không dám giả vờ nữa, nghiêng người đi lên vẻ mặt ủy khuất nhìn trộm lão cha đang mang mũ trùm đầu ngồi trên, bộ dáng kia quả thực tựa như kẻ gặp cảnh khốn cùng phối hợp với khuôn mặt hàm hậu của hắn làm Tiêu Như Sắt thấy cũng phải mùi lòng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Như Sắt chứng kiến Chu Đại Nguyên Soái giáo huấn Chu Duy Thanh, trong lòng nàng cũng âm thầm đoán than cách lao tử này dạy dỗ con trai quả nhiên là rất có chừng mực. Một cước nọ đá bay đi 5-6 thước nhìn qua không nhẹ nhưng Tiểu Duy lại vẫn như không có việc gì vậy. Lao cha ngài có thể hay không cho con một cơ hội giải thích a? Chuyện này thực không thể trách con a. Chu Duy Thanh vừa nói, một bên lặng lẽ hướng Tiêu Như Sắt địa phương hướng nhích lại vài bước. Lao cha này nếu lại định đánh hắn thì tốt nhất là bỏ chạy đến bên cạnh tỷ tỷ này đi. Chu Đại Nguyên Soái chỉ mặt đất trước mặt, cút lại đây quỳ rồi nói. Chu Duy Thanh nhăn mặt khổ sở nói. Lão cha, ngài trước mặt Như Sắt tỉ tỉ dạy dỗ con cũng nên để lại cho con chút mặt mũi a. Chu Đại Nguyên Soái ánh mắt đảo nhanh, mặt mũi. Ngươi còn muốn sĩ diện. Ngươi tin hay không, lão tử đánh cho mặt mũi ngươi đến mẹ ngươi cũng nhận không nhận ra. Ta nói cho ngươi biết, thằng nhóc, lão tử hiện tại một bụng sung sục lửa giận, ngươi nếu nói không nên hồn cái nguyên do thì lão tử nhận mẹ ngươi cũng không nhận biết ngươi. Chu Duy Thanh cũng là bị đánh mãi thành quen. Chỉ đành lại quỳ xuống thầm nghĩ trong lòng, đánh cho mẹ ta cũng không nhận biết ta, mẹ ta nhất định cùng ngươi liều mạng. Lao cha, sự tình là như vậy. Ngày đó con vốn định đi tinh thần xâm lâm rửa mặt, ai biết lại đụng phải công chúa cũng đến đó tắm rửa. Đây thật sự là chuyện trùng hợp a. Đế phủ Nhã Điêu Ngoa kiêu ngạo kia căn bản không nghe con giải thích lấy một lời, còn dùng ý châu kỹ năng của nàng công kích con. Thiếu chút nữa đã khiến cho lão nhân gia ngài đoạn tử tuyệt tôn. Vậy nên ngươi trốn nhà. Chu Đại Nguyên Soái lạnh lùng nói, kỳ thật đối với tình huống lần nọ do đế phủ Nhã thấy tình huống nghiêm trọng nên căn bản không dám giấu giếm chút nào, khiến cho Chu Đại Nguyên Soái cũng là biết rõ ràng. Nếu không phải lỗi không thuộc về Chu Duy Thanh vừa rồi hẳn không chỉ là một cước như vậy mà theo tính tình của lão thì đã sớm đánh Chu Duy Thanh biến thành Chu Tiểu Béo luôn rồi, không, rất có thể phù lên thành luôn Chu Đại Mập ấy chứ. Chu Duy Thanh ủy khuất nói, ta dám không trốn sao? Có trời mới biết đế phủ Nhã kia trở về sẽ nói chuyện tình thành như thế nào. Khi ấy lấy lão nhân ra ngài tính tình mà nói, còn không chặt bén chân của ta ư? Vì tương lai của ngài nên đứa con này mới suy nghĩ rằng cái mạng nhỏ này nên lưu lại mới tốt, vì thế con quyết định ra ngoài xông xáo một phen. Nếu có thể có chút thành tựu, trở về cũng không phải là khiến ngài nở mày nở mặt sao. Vừa lúc gặp đợt chiêu binh ta liền tòng quân nhìn lao cha bộ dáng hắn trong lòng sớm đã đoán được kiểu này như sắc tỷ tỷ vẫn chưa hoàn toàn bán hắn, lao cha tựa hồ còn chưa biết chuyện lúc thiên châu của hắn thức tình nhi. Nghe đứa con giải thích sắc mặt Chu Đại Nguyên Soái cũng thoáng dịu đi vài phần, hắn cũng biết chính mình tính tình nóng nảy, quả thật nếu công chúa đế phủ Nhã trở về cáo trạng ngược lại, chính mình khẳng định chắc chắn không tha cho tiểu tử này. Kia ngươi nói một chút xem ngươi sau khi vào tam doanh lại bày ra cái trò gì đây, Chu Đại Nguyên Soái nhàn nhạt hỏi. Không đợi Chu Duy Thanh mở miệng, Tiêu Như Sắt bên cạnh đã cướp lời nói, Chu thúc thúc, tiểu Duy biểu hiện quả thật rất không tệ. Trong đại hội tân binh hắn đạt được là tân binh xuất sắc nhất. Hiện tại đã là hàm tiểu đội trưởng nhưng lại bị thượng quan doanh trưởng chỉ đích danh làm thân binh của nàng. Lúc trước khi thượng quan doanh trưởng bị đánh lén chính hắn một tiễn định càn khôn, cứu tính mệnh thượng quan doanh trưởng. Nếu luận công lao mà nói tiểu Duy làm trung đội trưởng cũng đủ rồi a. Tiêu Như Sắt nói vậy rốt cục khiến Chu Đại Nguyên Soái sắc mặt tương đối vui vẻ, ôn hòa nói, Như Sắt, ngươi không phải đang dắt vàng lên mặt tiểu tử này đó chứ. Cái thứ năng lực mèo quảo của hắn ta còn không biết hay sao, băng nhi mà còn cần hắn cứu nữa à? Tiêu Như Sắt mỉm cười nói, Chu thúc thúc, việc này để Tiểu Duy tự mình nói cho ngài đi sao? Tin tưởng rằng ngài nhất định sẽ thập phần cao hứng. Kẻ sĩ cách biệt 3 ngày đã phải nhìn với cặp mắt khác xưa, Tiểu Duy hiện tại cũng không còn là Tiểu Duy trước kia nữa à? Ân. Chu Đại Nguyên Soái vẻ mặt nghi hoặc nhìn đứa con. Hắn căn bản là không tưởng ra được phương hướng liên quan tới Thiên Châu sư này nọ, tình huống thân thể của đứa con hắn vô cùng rõ ràng chính là cả đời đều không thể tu luyện thiên lực. Hắn cũng đã thử qua không biết bao nhiêu lần, lấy tu vi của hắn là trung vị thiên tông cũng không kết quả gì nên đã sớm không còn ôm hy vọng. Nói, sao lại như vậy? Chu Đại Nguyên Soái lạnh lùng nhìn về phía đứa con. Lần này Chu Duy Thanh được dịp ưỡn ngực nền cổ làm dáng. Trong lòng thầm nghĩ rốt cục có thể tại trước mặt lao cha hãnh diện rồi đây, cười hắc hắc nói, lao cha, con ngài hiện tại đã là một gã thiên châu sư. Vừa nói vừa vươn 2 cánh tay, trong tay háo lộ ra 2 cổ tay, thiên lực vừa động liền mang thể châu loại ngọc bích, ý châu biến thạch miêu nhãn đồng thời xuất hiện lặng yên luân chuyển. Chứng kiến Chu Duy Thanh bản mạng châu ở 2 cổ tay, Chu Đại Nguyên Soái đầu tiên là sửng sốt rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại, sắc mặt một lần nữa trầm xuống giận dữ quát một tiếng. Khốn kiếp! A, Chu Duy Thanh bị lao cha mắng, sửng sốt thầm nghĩ ta đã là thiên châu sư như thế nào còn mắng ta. Thằng nhỏ khốn khiếp ngươi dĩ nhiên dám giả mạo thiên châu sư ý đồ lừa dối ta cho xong chuyện. Lại còn là lam lục, 2 màu xanh, blue và green, miêu nhãn nữa chứ, mẹ kiếp giả mạo ngươi cũng phải giả mạo cho giống một chút còn có thể khiến lao tử cao hứng một lúc cả ta đánh chết ngươi. Vừa nói, Chu Đại Nguyên Soái vừa từng bước tiến lại. Một cái tát hướng đầu Chu Duy Thanh tát tới. Cũng khó trách hắn không tin nổi, lúc trước định kiến rằng đứa con không thể tu luyện thật sự là quá sâu sắc, cũng bởi vì chuyện này mà hắn đã thống khổ 10 mấy năm nên căn bản là hắn nghĩ phải đi tra xét Chu Duy Thanh có hay không thiên lực mà phút chốc đã làm ra kết luận như vậy. Huống chi ban ngày hiện ra lam lục biến thạch miêu nhãn kỳ lạ như vậy, hắn căn bản là không nghĩ tới nổi biến thạch miêu nhãn. Cái tát phẫn nộ này dùng khí lực nhưng là không ít. Chẳng qua nói tới cùng vẫn là cha con ruột thịt, bàn tay tới nửa đường liền thoáng di động một lần, mục tiêu biến thành bả vai Chu Duy Thanh, bằng không một cái tát này nếu tát trên mặt Chu Duy Thanh nhân vật chính của chúng ta tất sẽ đổi tên thành Chu Móm. Ô ô ô, một cái tiếng kêu phẫn nộ vang lên, từ trong áo giáp của Chu Duy Thanh chui ra một cái đầu trắng nhỏ, hướng tới Chu Đại Nguyên Soái nhe răng gầm gừ. Mà Chu Duy Thanh lúc này cũng không ngoan ngoãn đứng im chịu trận như trước, chân phải dậm xuống đất, loáng một cái thân thể liền hướng về phía sau vọt ra mấy thước tránh khỏi một cái tát này của cha hắn. Chương 97, Chu Đại Nguyên Soái đến, 3. Người còn dám chạy? A Chu Đại Nguyên Soái tuy rằng một khắc vừa rồi lửa giận công tâm, nhưng tốc độ của đứa con lại làm hắn giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ, tiểu tử hư đốn này thật sự. Lão cha, người đường đường là Trung Vị Thiên Tông, không đến nỗi cả biến thạch miêu nhãn cũng không biết đó chứ. Chu Duy Thanh một bên oan ức gào to một bên nâng tay phải lên, thiên lực vận chuyển, cùng với băng vụ lan tràn là bá vương cung đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Sự thật chứng minh hết thảy, thể châu ngưng hình năng lực này chắc chắn không thể giả được. Bá vương cung vừa xuất hiện không khí trong lều lớn trung quân nhất thời trở nên ngưng trọng hẳn lên, tinh khiết lực lượng thể châu nồng đậm dao động hoàn toàn hấp dẫn chú ý của Chu Đại Nguyên Soái. Chu Đại Nguyên Soái ngơ ngác nhìn bá vương cung trong tay thấy đứa con rồi đột nhiên làm ra một động tác khiến Chu Duy Thanh cùng Tiêu Như Sắt đều có chút dở khóc dở cười, lão nhân ra hắn không ngờ nâng lên hai tay dùng sức rủi rủi mắt. Thể châu ngưng hình, Chu Duy Thanh sợ lao tử của mình lại đánh hắn, vội chặn trước nói, đúng vậy. Đây là ta tấm thể châu thứ nhất ngưng hình năng lực, tiêu là bá vương cung có khoảng cách công kích 1.500 thước thêm vào kỹ năng phá còn có thể được hàm thêm ý châu, sử dụng kỹ năng dung hợp ý thể. Chu Đại Nguyên Soái thân thể run rẩy rất một chút, sau đó hô hấp cũng rõ ràng biến dồn dập lên, Duy Thanh, dùng công kích mạnh nhất của ngươi bắn ta một tiễn. Thân là cung tiễn thủ, trên người Chu Duy Thanh đương nhiên cung tiễn luôn không rời than, chẳng qua bảo hắn bắn chính cha mình sao. Hắn cũng không có lá gan lớn như vậy, lao cha, chuyện này. Nói nhảm ý thôi, dụng toàn lực, bằng không láo tử đánh ngươi. Chu Đại Nguyên Soái khiếp sợ ngây người trong giây lát, đủ loại cảm xúc bất khả tư nghị trôi qua, lúc này trong ánh mắt hắn đã dần dần toát ra nét hưng phấn khó có thể ức chế. Chu Duy Thanh biết rõ tính tình cha mình tuyệt đối là nói 102, lập tức cũng không dám nói thêm gì nữa, ngưng thần tĩnh khi rút ra một cây vũ tiễn đặt lên dây bá vương cung. Hai tay dùng sức kéo cây cung như trăng tròn. Tay trái ý châu vừa động, biến thạch miêu nhãn đã lặng yên được khảm tại bá vương cung. Nhưng dù sao cũng máu chảy ruột mềm, tuy rằng nói là toàn lực công kích nhưng hắn cũng đem thuộc tính phụ trợ chuyển tới màu đen ám thuộc tính mà không phải là khu vực lam sắc của lôi thuộc tính có công kích mạnh nhất. Lúc này khoảng cách giữa Chu Duy Thanh với cha mình cũng chỉ khoảng 10 thước, một khắc khi hắn gọi ra bá vương cung kia Chu Đại Nguyên Soái trên mặt cũng đã đầy vẻ kinh ngạc vẻ. Lấy tu vi của hắn đương nhiên là cảm giác được bá vương cung này của Chu Duy Thanh ẩn chứa bao nhiêu thiên lực. Lao cha, cẩn thận, dứt lời Chu Duy Thanh đã buông cung. Tiếng kêu to của hắn cùng tiếng dây cung nổ vang cơ hồ đồng thời vọng lại, lấy nhãn lực của Tiêu Như Sắt mà nàng cũng không thấy rõ một tiễn này đường bắn ra sao. Nhưng là ngay sau đó, trước mặt Chu Đại Nguyên Soái đã xuất hiện một mũi tên màu đen. Còn Chu Duy Thanh cũng đang trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy trước mắt hiện lên một màn quỷ dị. Mũi tên hắn dùng bá vương cung bắn ra lúc này lại đỉnh trệ tại trước mặt cha mình, hơn nữa hắn căn bản không hề cảm giác được cha mình có sử dụng kỹ năng gì cả. Phịch một tiếng rất nhỏ đanh gọn vang lên, mũi tên kia đã hóa thành cho bụi mà hắc ám chi xúc giấu ở trong đó cũng chỉ kịp vươn 12 cánh tay đen dài không đủ nửa thước rất nhỏ lóe ra một lần rồi cũng biến mất theo. Nhìn qua giống như là một con bạch tuộc nho nhỏ tại Chu Đại Nguyên Soái trước mặt dương nanh múa vướt một lần rồi cúp đuôi chạy biến mất. Đối với năng lực phá của bá vương cung Chu Duy Thanh cực kỳ hiểu rõ, một mũi tên vừa rồi hắn cũng quả thật đã dùng toàn lực, thế nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lao cha này của mình không ngờ đến cả bản mạng châu cũng chưa phóng xuất ra đã dễ dàng hóa giải mất. Đối với kẻ chưa bao giờ chân chính hiểu rõ thực lực cha mình như hắn lúc này cũng hiểu được Trung Vị Thiên Tông khủng bố ra sao. Tiêu Như Sắt đứng ở bên cạnh nhìn lại thoáng rõ ràng hơn một chút. Nàng mơ hồ chứng kiến khi Chu Duy Thanh bung ra dây cung thì đồng thời Chu Đại Nguyên Soái tựa hồ có nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Chu Duy Thanh ngây dại thì bên kia Chu Đại Nguyên Soái lại còn ngây dại hơn, bằng vào tu vi của Chu Duy Thanh như thế nào có thể thương tổn hắn chứ. Nhưng một tên này lại làm hắn đối với thực lực đứa con của mình có chút đánh giá đại khái. Như Sắc ngươi đi ra ngoài trước. Ta muốn cùng tiểu tử hư đốn này nói chuyện riêng. Chu Đại Nguyên Soái nhàn nhạt nói. Dạ. Tiêu Như Sắt cung kính đáp ứng một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc này Chu Đại Nguyên Soái mặt trầm như nước thân hình chợt lóe đã tới bên người Chu Duy Thanh, tóm lấy bả vai hắn,
thân hình lại lóe lên lần nữa thì Chu Duy Thanh đã không thấy rõ cảnh vật chung quanh mà chỉ cảm thấy không ngừng có cuồng phong từ hai bên thân thể của mình ào ào thổi qua. Hiện tại hắn cũng đã là Thiên Châu Sư nên tự nhiên có thể cảm nhận được Lao Cha lúc này kỹ năng gì của bản mạng Châu cũng không dung mà hoàn toàn bằng vào thiên lực để gia tốc, vậy mà lại giống như phi hành bình thường. Đây là thực lực của Trung vị Thiên Tông Tu Vi 8 Châu A. Ước chừng qua gần một chén trà thời gian, thân hình Chu Đại Nguyên Soái mới ngừng lại, Chu Duy Thanh mới phát hiện Lao Cha đã đem chính mình mang tới một đỉnh núi nhỏ. Chu Đại Nguyên Soái đem đứa con ném trên mặt đất, đột nhiên hai tay chống nạnh. Ha ha, hoa ha 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 ha. Mẹ nó chứ, con của lão tử rốt cục không còn là phế vật, hoa ha ha. Tràng cười điên cuồng này của Chu Đại Nguyên Soái thiếu chút nữa làm Chu Duy Thanh sợ tới mức từ đỉnh núi ngã lăn xuống, từ khi hắn hiểu chuyện tới giờ còn chưa bao giờ chứng kiến qua vị lao cha mặt đen này tí tởn như vậy. Chu Đại Nguyên Soái cười to ước chừng thời gian ăn hết bữa cơm mới dừng lại, chẳng qua lúc quay lại nhìn Chu Duy Thanh thì ánh mắt vẫn mang bộ dạng nghiêm khắc vốn có. Tiểu tử khốn, nói cho ta ngươi như thế nào trở thành Thiên Châu Sư, mỗi một chi tiết đều phải nói rõ ràng cho ta. Chu Duy Thanh thử thăm dò nói, lão cha, quá trình Thiên Châu thức tỉnh của con có điểm quái lạ, nếu có việc gì sai ngài có thể hay không không đánh con nhé. Chu Đại Nguyên Soái hừ một tiếng nói, được, thì không đánh ngươi. Ngươi cũng đã là Thiên Châu Sư, về sau lão tử cũng không cần vì tương lai của ngươi lo lắng nữa, còn đánh cái giám à? Ngươi cho là lão tử đánh ngươi lão tử không đau lòng sao? Nếu không phải sợ tiểu tử ngươi sau khi ta chết đến miếng cơm cũng không có mà ăn, lão tử không có việc gì tự nhiên rảnh rỗi mỗi ngày đánh con của mình làm gì chứ? Tuy rằng lão cha ngữ khí vẫn cứng rắn lạnh lùng như mọi khi nhưng nghe trong lời nói của hắn Chu Duy Thanh lại cảm giác được sự ấm áp vui vẻ. Đúng vậy. Bất luận lão cha có đánh ta như thế nào đi nữa thì hắn cũng là cha ta. Con người ai cũng vậy. Khi tâm tình kích động thì sẽ dễ dàng nói thật lòng. Chu Duy Thanh cũng như vậy, lão cha, ta làm cho thượng quan băng nhi cái kia. Cái kia cái nọ gì chứ, cái đó và Thiên Châu của ngươi thức tỉnh có quan hệ gì chứ. Lúc này Chu Đại Nguyên Soái vẫn còn hưng phấn mơ màng, chẳng qua nói xong, hắn lập tức phản ứng lại đi tới túm lấy bì giáp trước ngực đứa con của mình, bộ dạng đáng sợ tới mức tiểu bạch hổ bên trong cũng vội vàng trốn chui vào trong, ngươi nói cái gì? Ngươi làm cho thượng quan băng nhi làm sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói, chính là cái kia à, lập tức hắn đem mọi chuyện từ khi bản thân tìm được Hát Châu tới khi rời nhà trốn đi vân vân tất cả nói một lượt với Lao Cha. Cho dù là Chu Đại Nguyên Soái thân là Trung vị Thiên Tông mà nghe đứa con kể lại chuyện phát sinh vài tháng này cũng sắc mặt biến hóa lì en tùng tụng, trong đó thần sắc hắn biến hóa lớn nhất khi Chu Duy Thanh đem bích tỷ ý châu của thượng quan băng nhi làm nghi thức tế lễ để thức tỉnh bản mạng châu cùng với chuyện bái hô duyên ngạo bác làm sư phụ hai việc này. Chu Duy Thanh ước chừng nói nửa canh giờ mới xem như đem tình huống vài tháng này kể lại đầy đủ rõ ràng hơn nữa đem bất tử thần công mang theo người đưa cho lão cha chính mình xem. Chu Đại Nguyên Soái mở ra bất tử thần công nhìn vài lần thì sắc mặt đại biến vung tay định theo thói quen muốn tát Chu Duy Thanh một chạm. Chẳng qua tay sung tới nửa đường lại ngừng lại. Lao cha giữ lời à, ngài đã nói không đánh con, Chu Duy Thanh bộ dáng đáng thương nhìn Chu Đại Nguyên Soái. Chu Đại Nguyên Soái vung tay đem bất tử thần công nện trên người hắn, Chu Duy Thanh vội vàng cẩn thận nhận lại. Chu Đại Soái trầm giọng nói cách khác, thằng nhóc ngươi ăn cái hát châu kia hơn nữa còn tu luyện cái loại dám cho kêu là bất tử thần công này để dẫn động hát châu lực lượng có chứa tà khí làm bản mạng châu thức tỉnh. Sau đó ngươi ít thượng quan băng nhi để hoàn thành quá trình bản mạng châu thức tỉnh thế mà băng nhi còn chưa giết cái tên khốn khiếp nhóc con nhà ngươi. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm đoán lao cha, ngài mắng ta là thằng khốn khiếp con vậy ngài chẳng phải là. Đúng là như vậy. Chu Đại Soái chân mày thoáng nhăn lại, than nhẹ một tiếng nói, băng nhi thật là một cô nương tốt ta. Ngươi cần phải đối xử với nàng cho tốt. Từ bây giờ nàng là con dâu của Chu gia chúng ta. Ngươi không phải lừa đảo rất giỏi sao? Không phải đã học được một thân thủ đoạn vô lại sao? Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, mau nhanh chóng đem nàng mang về nhà. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, phải làm cho nàng cam tâm tình nguyện cùng ngươi ở cùng một chỗ mới được. Chu Duy Thanh trợn tròn mắt vui mừng khôn xiết nói, lão cha, nói vậy ngài cũng đồng ý chuyện của con với băng nhi. Chu Đại Nguyên Soái hừ một tiếng, tiện nghi cho thằng nhãi con nhà ngươi đi thôi. Cho nên chuyện hô duyên ngạo bắc bên kia chờ sau khi ngươi đủ 16 tuổi rồi phải cố gắng đi học tập chế tắc ngưng hình quyền chủ.
ngươi nên hiểu một vị ngưng hình sư đối với thiên cung đế quốc của chúng ta mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Tốt lắm, ngươi hiện tại có thể cút về thu thập mọi thứ, theo hướng Tây là có thể trở lại quân doanh. Buổi sáng ngày mai cùng Băng Nhi đi thiên cung doanh đưa tin. Chu Duy Thanh sửng sốt, hắn quả thật không nghĩ tới lao cha của mình sau khi biết quan hệ của mình cùng Băng Nhi lại không ngờ không tức giận lại càng không có đánh đập bản thân. Hắn hỏi dò, lao cha chuyện này xong rồi sao? Ngài không định hướng dẫn con tu luyện ư? Chu Đại Nguyên xoáy trong mắt hiện lên một tia thần sắc quái dị, tức giận nói, hướng dẫn cái rắm, cái bất tử thần công chó má của ngươi kia còn hướng dẫn được sao? Thằng nhóc ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi nếu dám chết trước lao tử dù hóa thành quỷ cũng phải chặt chân ngươi. Cút nhanh. Chu Duy Thanh vừa thấy lao cha đã bước tới ranh giới của cơn thịnh nộ nào còn dám lắm lời, cắm đầu cắm cổ chạy mất dép. Nhìn bộ dạng đứa con rời đi, Chu Đại Nguyên xoáy đột nhiên không kìm được cười ha hả miệng hổn hển lẩm bẩm, con mẹ nó. Ai còn dám nói con lão tử là phế vật, đây quả thực là con mẹ nó thiên tài không thể thiên tài hơn được nữa. Băng Nhi tiểu nha đầu này cũng thật không sai, có nàng ước thúc tiểu tử này là đủ rồi. Mẹ nó chứ, thằng ngãi này còn dám nhờ ta dạy hắn, dạy cái dám A. Lao tử khỏa hắc ám y châu thứ 8 thác cấn mới là hắc ám chi xúc, thế mà thằng khốn khiếp con này. Ha 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 ha. Chương 98, thả ngươi ra ta liền không có lao bà ba. 1. Đang trong lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền vào một âm thanh yếu ớt, Chu tiểu béo, ngươi đã quay lại. Chu Duy Thanh sợ hết hồn, vội vàng từ trên giường nhảy xuống lần nấp, người nào a? Đã nửa đêm, đừng có mà dọa người a. Tấm mảnh cửa trướng đồng vén lên, thượng quan Băng Nhi một thân bố ý ỉa đã từ ngoài đi vào. Thân sắc của nàng rất bình tĩnh, bộ mặt lạnh lẽo không giống như bình thường. Không hiểu tại sao, bộ dáng của nàng bây giờ khiến cho Chu Duy Thanh cảm thấy cực kỳ bất an. Băng Nhi, ngươi đây là? Chu Duy Thanh có chút thấp thỏm nhìn nàng. Thượng quan Băng Nhi dừng cách trước mặt hắn khoảng 2 thước, cất giọng thản nhiên hỏi, tên ngươi hẳn là Chu Duy Thanh, không phải Chu Tiểu Béo, nhi tử duy nhất của Chu Đại Nguyên Soái Chu Thủy Ngưu có đúng hay không? Đến lúc này Chu Duy Thanh không thừa nhận cũng không được nữa rồi, đành lúng túng nói, ừ, bất quá, nhũ danh của ta là Chu Tiểu Béo. Thượng quan Băng Nhi khe khẽ gật đầu, tốt, rất tốt. Đáng lẽ ta phải nghĩ đến sớm hơn. Khó trách ngươi cùng Tiêu Sắt quen thuộc như vậy. Ta thật khờ nhỉ, Chu Duy Thanh, Chu Tiểu Béo. Mẹ ta nói, trên đời này loại nam nhân ghê tởm nhất chính là loại nam nhân chỉ biết nói dối. Ngươi tốt lắm, rất tốt. Nói xong câu đó, nàng liền quay mặt định rời đi. Chu Duy Thanh vừa mới định đuổi theo nàng thì thượng quan Băng Nhi đã quay lại rút bội kiếm ra, lạnh lùng nói, ngươi đừng có đến đây, nếu không ta sẽ giết ngươi. Bỏ lại mấy câu này, nàng lại một lần nữa đắc ý kiên quyết quay mặt rời đi. Nhìn theo hướng nàng rời đi, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy mình đúng là khóc không ra nước mắt ta. Điều này sao có thể trách ta? Ta đã sớm muốn nói cho ngươi biết ta là nhi tử duy nhất của Chu Đại Nguyên Soái, nhưng người còn có thể để cho ta lưu lại trong quân doanh ư? Đúng lúc ấy thì, mảnh cửa vừa mới hạ xuống lại mở ra, Chu Duy Thanh đang vui mừng nghĩ đến Thượng Quang Băng Nhi hồi tâm chuyển ý, lại phát hiện ra là lão ba của mình. Tiểu tử thúi, vừa rồi mới quên hỏi ngươi. Hiện tại ngươi cùng Thượng quan Băng Nhi đã như vậy thì công chúa Điện Hạ tính sao? Chu Duy Thanh nghi ngờ hỏi, công chúa Điện Hạ? Không phải ta đã nói ngài đi từ hôn rồi sao? Chu Đại Nguyên xoáy hừ lạnh một tiếng, từ hôn? Ngươi đừng nói với ta, nếu có bản lĩnh thì ngươi đi mà thuyết phục cha nuôi người, lão tử cũng không sao cả. Nói xong Chu Đại Nguyên xoáy liền quay người vén mảnh định rời đi, đúng thời điểm ấy, hắn liền dừng bước, đưa lưng về phía Chu Duy Thanh cất giọng. Mục tiêu của nam nhân là giữ được 2, bảo trụ được 1. Phát triển thêm 3, 4, 5, 6, 7. Người lớn chúng ta đơn bạc, bất luận ngươi có phát triển như thế nào, chúng ta cũng nuôi được tốt. Mẹ kiếp, con thỏ nhỏ chết tiệt này, chưa đến 14 tuổi đã làm ra chuyện như vậy, lúc lao tử 14 tuổi vẫn còn, ngày mai cút nhanh cho lao tử, cái này là quà sinh nhật dành cho người. Một túi đồ đen tuyền bay đến trước mặt Chu Duy Thanh. Khi hắn tiếp được, Chu Đại Nguyên Soái cũng đã rời đi. Kia đồ đen tuyền rất nhẹ, sờ cảm giác mềm mại. Chu Duy Thanh vừa mượn ánh đèn nhìn thì phát hiện, dĩ nhiên là một cái áo bó sát người màu đen, mềm mại như tơ lụa, nhưng mặt ngoài màu đen mơ hồ còn có một tầng quang mang ngân sắc nhàn nhạt. Hắn còn nhớ rõ ngày sinh nhật của ta, đột nhiên Chu Duy Thanh cảm thấy hai mắt mình có chút ướt nước. Hắn đã rất muốn đuổi theo Chu Đại Nguyên Soái, nhưng thân thể không động.
Cha, cảm ơn ngươi. Sau này ta nhất định làm cho ngươi vì ta mà kiêu ngạo. Người ta sẽ gọi ngươi là cha của Chu Duy Thành, chứ không còn phải gọi ta là nhi tử duy nhất của Chu Đại Nguyên Soái.
Ân, ta phải đi cáo biệt Ngao tỷ tỷ một chút mới được.
Sáng sớm, Thượng quan Băng Nhi đeo bọc hành lý của mình, gương mặt lạnh lùng đi ra khỏi quân doanh. Vừa mới ra khỏi cửa, đã thấy vẻ mặt cười làm lành của Chu Duy Thanh, đang đeo bọc hành lý đứng nơi đó.
Ngươi tới đây làm gì?
Thượng quan Băng Nhi dừng lại, mang theo bộ mặt cự tuyệt người ngoài ngàn dặm cất giọng hỏi.
Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói, tất nhiên là cùng ngươi rời khỏi đây rồi.
Ta đã nói rồi, bất luận ngươi ở chỗ nào, ta cũng sẽ theo ngươi.
Thượng quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, nơi này là quân doanh, nếu ngươi dám tự tiện rời đi, không sợ sẽ bị trị tội sao?
Là lão ba để cho ta đi cùng ngươi đến Thiên Cung doanh.
Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một chút, khoe miệng toát ra một tia thần sắc tự dễ ước, đúng a?
Ngươi là nhi tử của Chu Đại Nguyên Soái.
Nói xong câu đó, nàng quay người lại, liền phóng thích ra bản mạng châu, nhanh chóng chạy băng băng hướng phía xa đi.
Chu Duy Thanh cũng không dám chậm trễ, thuộc tính luân bàn liền xoay tròn, dừng lại ở phong thuộc tính, đồng thời chân phải phát lực, theo sát phía sau.
Hai người cứ như vậy, một trước một sau rời khỏi đại doanh.
Khi thân ảnh của bọn họ dần dần rời xa, thì trước cửa quân doanh thân ảnh của Tiêu Như Ngao từ từ hiện ra, trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang một nụ cười nhưng thập phần buồn bã.
Tiểu Duy, ta chúc phúc cho các ngươi.
Tỷ tỷ ở quân doanh chờ các ngươi trở lại.
Vừa nói xong, nàng đã quay người rời đi, chỉ để lại trong không trung âm thanh du dương của nàng.
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã giá lão, ngã hận quân sinh trì, quân hận ngã sinh tảo.
Ta sinh ngươi chưa sinh, ngươi sinh ta đã giả, ta hận ngươi sinh trễ, ngươi hận ta sinh sớm.
Thiên lực tăng lên, tốc độ của Chu Duy Thanh theo đó mà cũng tăng lên mấy phần.
Bất quá, hắn chỉ chủ yếu dựa vào lực lượng cường đại của chân phải giúp thân thể di chuyển, chỉ có như thế mới miễn cưỡng theo kịp Thiên Châu Sư như Thượng quan Băng Nhi dốc toàn lực.
Hơn nữa, hiện tại tầng thứ nhất của bất tử thần công hắn đã vượt qua. Toàn bộ năm đại tử huyệt đã tự động hấp thu thiên lực bổ sung cho tự thân sử dụng, nên hắn có thể kéo dài thời gian với tốc độ chạy như vậy.
Bất quá, lần này Thượng quan Băng Nhi đúng là giận thật a, nhìn thấy Chu Duy Thanh vẫn đuổi theo bên cạnh mình, nàng liền hừ lạnh một tiếng, đế vương Bích Tỷ Ý Châu cũng đã lặng lẽ khảm lên ngự phong hoa.
Tốc độ của nàng đột nhiên gia tăng, giống như lưu tinh cản nguyệt vọt lên phía trước.
Ý nói tốc độ cực nhanh.
Mắt thấy khoảng cách dần được kéo giãn ra, Chu Duy Thanh cũng không cố hơn được nữa.
Tay trái hắn liền giơ lên hướng Thượng quan Băng Nhi, nhất thời, một đạo phong chi trói buộc đã rơi trên người nàng.
Vô luận như thế nào Thượng quan Băng Nhi cũng không nghĩ được Chu Duy Thanh lại làm thế với mình, nhất thời, thân thể nàng bị đình trệ, nhưng theo quán tính nên nàng liền hướng về phía trước té xuống đất.
Lúc này, Chu Duy Thanh cũng đã cho thấy hiệu quả của việc rèn luyện phối hợp kỹ năng trong thời gian gần đây.
Thanh mang vừa mới hiện lên, hắc mang cũng đã nói gót xuất hiện, trong nháy mắt một đạo hắc ám chi xúc cuốn lấy thân thể của Thượng quan Băng Nhi kéo về phía sau, làm chậm lại tốc độ của nàng.
Bất quá, tốc độ của ngự phong hoa nàng thi triển quả thật quá nhanh, tuy hắc ám chi xúc đã làm giảm nhiều xuống tốc độ của nàng, nhưng đạo chi xúc cũng ngay lập tức bị đứt gãy.
Bất quá, cho chút thời gian ngắn ngủi trì hoãn này, Chu Duy Thanh cũng đã tung người đuổi theo.
Thời điểm khoảng cách chỉ còn mấy thước, hắn lập tức phóng ra không gian bình di. Liền đã đi đến phía dưới Thượng quan Băng Nhi.
Lúc nàng từ trên không trung rơi xuống, liền rơi xuống thân thể của Chu Duy Thanh ở phía dưới.
Phanh phanh.
Thượng quan Băng Nhi liền té xuống thân thể Chu Duy Thanh, nhất thời bị hắn ôm lấy.
Tuy thể trọng của nàng không lớn, nhưng cứ như vậy nện xuống cũng làm cho sắc mặt Chu Duy Thanh một trận trắng bệnh, nhưng hai cánh tay của hắn lại được vuốt ve.
Chậc, nói gì cũng không chịu buông ra.
Lúc này, ưu thế của lực lượng thể châu liền được phát huy hoàn toàn, tuy Thượng quan Băng Nhi mặc dù là nhị châu, hơn nữa tu vi đã đạt đến đệ thập trọng, nhưng cũng không cách nào so sánh được với lực lượng tinh thuần được tăng phúc của Chu Duy Thanh.
Buông ra!
Thượng quan Băng Nhi phẫn nộ quát.
Không buông, nói gì cũng không buông ra, thả ngươi ra ta liền không có lao bà a.
Chu Duy Thanh hết sức cố chấp nói.
Ngươi!
Khuôn mặt của Thượng quan Băng Nhi lạnh lẽo nói, nếu ngươi không buông tạ a, ta liền chết cho người xem.
Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, ôm nàng đứng lên, sau đó buông lỏng tay ra.
Lúc hắn vừa mới buông lỏng tay ra,
Thượng quan Băng Nhi đã nhanh chóng nhảy xuống tháo Tử Thần cung ra, trong nháy mắt một cây vũ tiễn như lưu tinh nhắm thẳng đến Chu Duy Thanh. Vẻ mặt Chu Duy Thanh cười khổ nói, cho dù ngươi phán ta tử hình thì cũng phải cho ta cơ hội giải thích chứ. Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng nói, giải thích? Còn cần giải thích sao? Ngươi cho ta là đồ ngu phải không? Chẳng lẽ ta còn không biết nhi tử duy nhất của Chu Đại Nguyên Soái cùng tiểu công chúa bệ hạ sủng ái nhất đã có hôn ước từ nhỏ sao? Chu Tử Tước, Chu Phò Mã, mời ngươi không nên đi theo ta nữa, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Lúc này, trong lòng Chu Duy Thanh thầm nghĩ, cô nàng này thoạt nhìn thì ôn nhu, nhưng không ngờ tính cách lại cương liệt như vậy a, xem ra chỉ bằng cái miệng giải thích cũng không xong rồi. Hít sâu một cái, nhìn thẳng vào đầu mũi tên long lánh, Chu Duy Thanh liền lấy một mũi tên trong ống của mình siết chặt trong tay. Không cần ngươi động thủ, ta che giấu thân phận của ta với ngươi, đây là lỗi của ta. Ta tự mình động thủ. Nói xong, hắn không chút do dự nâng mũi tên lên, rồi đâm xuống, liền cắm trên vai trái của mình. Nhất thời, một dòng máu tươi liền phun ra, nhiễm đỏ cả quân phục nơi bả vai của hắn. Chu Duy Thanh cũng không rên rỉ một tiếng, đôi môi hắn cắn thật chặt, thân thể hơi có chút run rẩy. Thượng quan Băng Nhi bị một màn trước mắt dọa cho ngây người, nhất thời buông lỏng dây cung, ngươi, ngươi điên rồi sao? Chu Duy Thanh trầm giọng nói, bây giờ thì còn chưa điên, nhưng nếu ngươi rời bỏ ta, ta nhất định sẽ điên thật. Chỉ cần ngươi có thể ở lại, bất luận phải trả giá như thế nào ta cũng nguyện ý. Vừa nói, tay hắn lại rút thêm một mũi tên nữa trong ống ra. Lúc này, hắn cũng không phải là làm bộ, càng không phải là giả bộ. Ở cùng với Thượng quan Băng Nhi một thời gian dài, hắn càng thích nàng hơn. Nàng ở ngoài ôn nhu, hồn nhiên, còn bên trong thì lại cứng rắn, kiên cường, nàng như một loại rượu nguyên chất cực kỳ hấp dẫn thu hút hắn. Mặc dù tuổi Chu Duy Thanh không lớn, nhưng sau khi kế thừa năng lượng của Hát Châu, cảm nhận của hắn liền cực mạnh. Hắn hiểu nếu lần này cứ để cho Thượng quan Băng Nhi như vậy rời đi, chỉ sợ rằng, sau này hắn liền mất nàng vĩnh viễn. Vì vậy, bất luận như thế nào, hắn đều phải lưu nàng lại, giải thích rõ chuyện này, hắn tuyệt không thể để cho hạnh phúc chạy thoát trước mắt mình được. Nắm chặt mũi tên trong tay giơ lên, mũi tên vẫn hướng về mình như cũ, Băng Nhi, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội giải thích sao? Thượng quan Băng Nhi nhìn chằm chằm về hắn, nước mắt không kiềm chế nổi mà lăn dài trên má, đồng thời, nàng cũng buông Tử Thần cung cùng mũi tên xuống. Nhìn Chu Duy Thanh, thân thể nàng không nhịn nổi mà run rẩy. Run rẩy hệt như tâm tư của nàng bây giờ vậy. Chương 99, thả ngươi ra ta liền không có lao bà ba. 2. Lúc này, Chu Duy Thanh đã cho thấy bộ mặt khác của hắn, bộ mặt tàn nhẫn. Hàm răng cắn chặt, trên trán mặc dù đã đổ đầy mồ hôi, nhưng thân thể hắn vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, tựa hồ như hai mũi tên kia căn bản không phải là cắm trên người hắn. Hắn đưa tay vào ống tên, lại lần nữa rút thêm một mũi tên ra. Không nên. Trái tim Thượng quan Băng Nhi rốt cuộc cũng bị hắn công phá, thanh quang vừa chợt lóe, nàng đã bắt được tay cầm mũi tên của hắn. Ngu ngốc ba! Không phải ngươi rất sợ chết, ngươi rất sợ đau ư? Tại sao lại làm tổn thương chính mình? Nhìn thân thể Chu Duy Thanh bị máu tươi nhiễm đỏ, trong nội tâm nàng bây giờ không còn nửa phần oán khí. Nàng giơ tay lên vì hắn mà định che lại vết thương đang rỉ máu, nhưng là, lại bị Chu Duy Thanh bắt được. Để cho ta cơ hội giải thích cho ngươi nghe. Giải thích xong cầm máu vẫn chưa muộn. Âm thanh của Chu Duy Thanh rất ôn nhu, con mắt hắn nhìn Thượng quan Băng Nhi mang theo ý nghĩa yêu thương nồng đậm. Vừa rồi hắn làm ra những hành động này, thật ra tất cả đều là đánh cuộc, nếu như Thượng quan Băng Nhi đối với hắn có cảm tình, thì chắc chắn nàng sẽ ngăn hắn lại. Và Chu Duy Thanh đã thành công, trong một khắc kia làm cho Thượng quan Băng Nhi hòa khóc, thì lúc đó hắn đã biết, bọn họ sẽ không còn bất kỳ ngăn cách gì nữa, nàng đã là nữ nhân của hắn. Không được, ngươi muốn chết sao? Cầm máu xong ta nghe ngươi giải thích không được sao? Thượng quan Băng Nhi nghẹn ngào, liều mạng rút tay ra từ lòng bàn tay Chu Duy Thanh, đoạt lấy mũi tên trong tay hắn rồi vứt đi. Sau đó, hai tay liên tục vuốt ve xung quanh vết thương của hắn, dùng thiên lực xảo diệu chấn bay hai mũi tên ra ngoài, liền ngay lập tức phong trụ lại huyết mạch xung quanh. Xoẹt xoẹt. Thượng quan Băng Nhi liền xé vả táo nơi bả vai Chu Duy Thanh. Khi nàng tận mắt nhìn thấy hai vết thương sâu tới tận xương kia, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hai mũi tên kia thế nhưng sao lại cắm sâu như vậy? Thật ra thì nàng cũng không biết, nếu như không phải Chu Duy Thanh đã thức tỉnh Tiên Châu, Hát Châu tà khí lại bị thân thể hắn hấp thu,
thì lúc này chắc chắn nàng đã chết. Ban đầu, chỉ một chút máu tươi dính trên tay Chu Duy Thanh là đã có thể làm thối giữa một cây đại thụ, huống chi lúc này lại nhiều máu như vậy. Thượng quan Băng Nhi từ bọc hành lý của mình lấy ra một chiếc áo lót màu trắng sạch sẽ, sau đó xé thành vải, sau đó thật cẩn thận băng bó vết thương lại cho Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh vẫn đứng im nơi đó, yên lặng nhìn những gì nàng đang làm. Lúc này, hắn đã thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vốn ngưng trọng cũng đã trở nên linh hoạt. Băng bó kỹ vết thương thật nhanh, trên trán Thượng quan Băng Nhi cũng đã xuất hiện mồ hôi, trên tay lại dính không ít máu của Chu Duy Thanh. Chúng ta qua một bên nghỉ một lát. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Chu Duy Thanh, thấy sắc mặt hắn sớm đã tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, thân thể lảo đảo như muốn ngã. Nhất thời, nàng liền cả kinh, vội vàng đỡ cánh tay đang hoàn hảo của hắn. Lần này nàng nâng không thể gấp gáp, thân thể Chu Duy Thanh mềm nhũn, liền như vậy dựa sát vào người nàng. Tiểu béo, tiểu béo, ngươi đừng làm ta sợ. Thượng quan Băng Nhi vội vàng ôm cổ hắn. Ngay cả lúc đối mặt với cường địch, thậm chí là cả một bầy thiên lang vây công, hắn cũng chưa bao giờ bị thương nặng đến như vậy. Chỉ vì mình, ngay cả một người sợ chết như hắn cũng dám tự mình hại mình để thu lòng mình, vậy còn cần nói thêm gì nữa đâu. Thượng quan Băng Nhi nhanh chóng dìu hắn đi tới bên đường, mình tựa vào một cây đại thụ, rồi lại cho Chu Duy Thanh tựa vào ngực nàng. Chu Duy Thanh suy yếu mở hai mắt ra, miễn cưỡng cười một tiếng, Băng Nhi, ta không sao. Chỉ cần ngươi có thể nghe ta giải thích, thì cho dù phải cắm thêm hai mũi tên nữa ta cũng thừa nhận. Đây hắn cũng không phải nói dối, với thể chất của hắn bây giờ, chỉ cần không phải vị trí yếu hại, thì tuyệt đối thêm hai phát nữa cũng không thành vấn đề. Lúc này, chính là Nhi tâm Thượng quan Băng Nhi đang trong lúc phòng vệ yếu nhất, không nhân cơ hội rèn sắt lúc còn nóng thì hắn cũng không phải là Chu Duy Thanh nữa. Á tựa vào lồng ngực mềm mại hương thơm thoang thoảng của nàng, mặc dù vai hắn đau rát có chút chết lặng, nhưng trong lòng hắn vẫn ngọt ngào như ăn mật ngọt. Sung sướng không còn gì để nói. Nước mắt Thượng quan Băng Nhi như những hạt trân châu không ngừng rơi xuống. Tiểu béo, ngươi không cần phải nói gì hết. Ta tin tưởng ngươi, cho dù ngươi có lừa ta vẫn tha thứ cho ngươi. Cho dù là ngày hôm đó, thời điểm đối mắt với Thảo Nguyên Thiên Lang, hắn đã nguyện vì nàng mà xả thân, trong nội tâm nàng cũng đã mịt mờ, nàng cũng không biết phải làm sao để đối mắt với hắn. Hơn nữa cũng không biết mình đối với hắn là loại tình cảm như thế nào. Nhưng là, vừa một ở một khắc kia, thời điểm khi Chu Duy Thanh dứt khoát kiên quyết cắm mũi tên vào trên người mình, trái tim Thượng quan Băng Nhi đau đớn như bị dao cắt vậy. Lúc này, nàng mới phát hiện, con người có chút hèn mọn, có chút vô sỉ này không biết đã cắm sâu vào trong tâm trí mình. Chu Duy Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục dùng ngữ khí suy yếu nói, Băng Nhi, ta thật không có lửa gạt ngươi, cho tới bây giờ cũng chưa có. Còn nhớ rõ không? Ban đầu ngươi đã hỏi thân thế của ta nói, ta không muốn làm cho nàng bị giật mình, làm cho nàng không nên hỏi nhiều. Cho nên, ta chỉ có thể giấu giếm, nhưng ta chưa từng lừa gạt. Nếu như lúc đó ta nói thân phận của ta cho ngươi biết, ta còn có thể được ở lại trong quân doanh nữa sao? Sợ rằng, lúc đó ngươi ngay lập tức giao ta cho lão ba ta a. Thượng quan Băng Nhi khẽ cắn răng, ngươi đã có vị hôn thê rồi. Nhưng vẫn như cũ ở bên cạnh ta như phảng phất chẳng có chuyện gì. Ngươi không sợ làm nàng thất vọng sao? Không sợ làm ta thất vọng sao? Chu Duy Thanh đành cười khổ nói, cho đến bây giờ, ta vẫn chưa từng đối đãi như đế phủ nhã công chúa là vị hôn thê của mình. Như thế nào lại nói là không sợ làm thất vọng, thật xin lỗi. Một người luôn cố gắng giết chết vị hôn phu của mình, nàng cho là, nàng ta còn có tư cách để làm cho ta lưu luyến ư? Nàng biết ban đầu vì sao ta lại phải nuốt khỏa hắc châu kia không? Lập tức hắn đem chuyện mình trong lúc vô tình nhìn thấy đế phủ nhã tắm rửa, lại bị đế phủ nhã đánh cho bị thương nặng suýt chết nói lại một lần. Lúc ta bỏ nhà ra đi, cũng đã để lại tin tức cho cha ta, để cho hắn giúp ta thử hôn, người ta nhìn ta không vừa mắt, cũng không phải lỗi của ta. Huống chi, ta căn bản cũng không thích nàng, một nữ nhân cho dù có xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa mà lòng dạ rắn rết. Ngươi cho là, ta còn có thể tiếp nhận nàng sao? Cho nên, trong lòng ta, nàng ta chưa bao giờ có bất kỳ sự ràng buộc nào, ta thích, chỉ có ngươi. Ngươi vừa ôn nhu vừa thiện lương, còn con bé đế phủ nhã kia, ta chỉ là vô tình nhìn thấy nàng ta tắm một cái, chưa nhìn được bộ vị trọng yếu nào, nàng liền giết ta. Còn ta đối với ngươi còn hơn như vậy, ngươi vẫn vì đại cục, vẫn dạy ta trở thành một gã thiên châu sư. Ngươi hiện lương như vậy, Băng Nhi, ta thật không thể không có ngươi, nếu ngươi không quan tâm ta, ta thật muốn sống cũng không nổi. Khuôn mặt thượng quan Băng Nhi liền đỏ ửng, nàng ngập ngừng nói, nhưng Chu đại nguyên soái có thể vì ngươi mà từ hôn sao? Chu Duy Thanh nói, lão ba ta cũng có số má lắm, tuy cha nuôi ta cũng không dễ nói chuyện, nhưng khi quay về ta sẽ tự mình đi cùng cha từ hôn. Băng Nhi, ngươi yêu tâm đi, cho dù sau này ta tam thê tứ thiếp thì ta cũng sẽ không cưới đế phù nhã. Thượng quan Băng Nhi khẽ gật đầu một cái, bất quá, ngay lập tức nàng liền ý thức được không đúng, trừng lớn đôi mắt lên, ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn tam thê tứ thiếp? Ách, nói sai, ai u, vết thương đau quá. Chu Duy Thanh nghiêng đầu một cái, sắc mặt tái nhợt, liền như vậy mà ngất đi. Thời điểm té xỉu vẫn không quên dán chặt đầu mình lên trước ngực của thượng quan Băng Nhi. Tình hình thực tế của hắn bây giờ không thể nghi ngờ là thật, nhưng bản tính hèn mọn, bị ổi đã ăn vào tận xương của hắn vẫn không cách nào ma diệt. Bây giờ, trong lòng hắn tràn đầy sự hưởng thụ, dán chặt vào thân thể mềm mại của thượng quan Băng Nhi, hương vị thật quá mỹ diệu, nhưng dù sao hắn mất máu cũng không ít, một lúc sau, liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Chu Duy Thanh mới từ từ tỉnh dậy, khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang gối lên đùi thượng quan Băng Nhi, trên người còn đang đắp bộ y phục sạch đã được nàng đổi. Một khắc gấm áp kia, cơ hồ trong nháy mắt bao phủ lấy hoàn toàn trái tim hắn, theo bản năng hắn liền nghĩ đến, khoảng khắc này dừng lại mãi mãi là tốt nhất. Bàn tay nhỏ bé của thượng quan Băng Nhi đặt lên trán hắn, ngươi đã tỉnh, đầu không có nóng. Ngươi cảm giác thế nào? Chu Duy Thanh thoải mái tựa trên tiểu thối nàng động động, ánh mắt ân cần nhìn nàng, trong lòng lại có thể một mảng ôn nhu. Hắn giật giật vai trái, tuy rằng còn đau nhưng rõ ràng là đã tốt hơn nhiều. Hắn biết, năng lực hồi phục của mình tự nhiên vượt xa thường nhân, hiển nhiên điều này là cũng nguyên do ở khỏa Hát Châu kia. Lần trước, chúng phải phong nhận của Thiên Lang Vương, ngay khi ở trạng thái tà mà biến tỉnh lại, hắn liền minh bạch. Băng Nhi, ngươi sẽ không bỏ ra rời đi chứ? Chu Duy Thanh giơ tay phải lên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Thượng quan Băng Nhi khe khẽ gật đầu, trên má đã nổi lên hai làn mây ửng hồng. Chu Duy Thanh gắng sức ngồi dậy, sau đó liền không khách khí mà tựa vào ngực nàng, đem tay phải khoác lên trên vai nàng chống đỡ thân thể mình. Theo khuôn mặt hắn đến gần, thượng quan Băng Nhi lại càng dần đỏ mặt hơn, nàng nhẹ giọng nói, đừng nôn náo, ngươi còn đang bị thương à. Chu Duy Thanh liền hết sức vui mừng, vậy có phải hay không, chỉ cần thân thể của ta tốt lên liền có thể. Thượng quan Băng Nhi hơi sảng giọng, ngươi không đứng đắn chút nào. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, cái đứng đắn kia ta không quen nó à. Có câu, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao. Băng Nhi, ngươi biết không? Hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của ta, lúc tại nhà Hô Diên lão sư ta nói, gần 2 tháng nữa là ta 14 tuổi chẳng qua cũng chỉ thuận miệng. Chẳng qua, ngày sinh nhật của một thiên tài như ta, để cho ta hôn ngươi một cái, xem như là quà sinh nhật, có được hay không? 14 tuổi nghe xong mấy lời này, khuôn mặt thượng quan Băng Nhi nhất thời có chút quái dị, tay nàng liền đè chặt cái miệng hắn, tiểu béo, ngươi mới có 14 tuổi, còn chưa trưởng thành đâu. Chúng ta không thể thân mật quá mức, nếu không, sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của ngươi. Ha ha! Chu Duy Thanh nhất thời ngây dại, hắn tiểu nào cũng không thể nghĩ tới, dĩ nhiên, mình lại mang đá đập vào chân mình. Trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng có chút trở nên cổ quái. Thượng quan Băng Nhi lại tưởng hắn trở nên tức giận, thật nhanh hôn lên mặt hắn một cái như chuồn chuồn phất nước, tiểu béo, sinh nhật vui vẻ. Ta cũng đã là người của ngươi, ta liền chờ ngươi lớn lên. Ta Chu Duy Thanh liền dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau 2 canh giờ hai người lại lần nữa lên đường, dưới tình huống thượng quan Băng Nhi nhìn thấy những vết thương của Chu Duy Thanh phần lớn đã khép miệng mới đáp ứng cho hắn lên đường. Bất quá, lúc này hai người không phải là một trước một sau đuổi theo nhau, mà là dắt tay nhau mà đi. Chương 100, thả ngươi ra ta liền không có lao bà ba. 3. Thiên cung doanh mà ngươi chưa nghe nói qua. Đúng a? Ta không phải là học viên của học viện quân sự, cũng không phải học viên của Ngự Châu Sư học viện, tự nhiên là không biết. Thiên cung doanh chính là một truyền thuyết của đế quốc chúng ta. Trước kia, đế quốc chúng ta cũng không phải gọi là thiên cung đế quốc, quốc gia cũng chính vì thiên cung doanh mới đổi tên thành như vậy. Mạnh mẽ như thế sao? Chẳng lẽ thiên cung doanh này so sánh với Lao Ba ta lại càng lợi hại hơn? Ta cũng không biết, Thiên cung doanh mặc dù gọi là doanh, nhưng ta nghe nói, bọn họ chỉ có mấy người mà thôi, đều là những thế hệ thần xạ thủ cực kỳ nổi danh, chỉ nghe lệnh điều động từ đương kim bệ hạ. Nước ta ở mấy lần nguy nan trước mắt, cũng là bọn họ xuất thủ, ám sát nhân vật mấu chốt của quân địch, nên mới thay đổi được chiến cuộc. Thực lực bọn họ có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng thuật ám sát siêu cường thì tuyệt đối ngay cả Thiên Châu Sư cũng phải e ngại. Thời điểm khắc Lôi Tây Đế quốc cường thịnh nhất từng có 7 vị Thiên Châu Sư, mà nước ta chỉ có một mình Chu Đại Nguyên Soái, Thiên quốc chúng ta gặp phải nguy hiểm, đại quân khắc Lôi Tây Đế quốc tiếp cận. Nhưng chỉ trong một đêm, 4 vị có tu vi cao nhất trong 7 đại Thiên Châu Sư bị mất mạng dưới cường cung. Do đó, làm cho quân đội khắc Lôi Tây cùng Hoàng Thất hoàn toàn khủng hoảng, phải rút quân. 16 năm qua, cũng chưa thể tái hiện huy hoàng năm đó. Mà lần đó, các tiền bối xuất thủ cũng nỏ mạnh hết đà. Nếu chúng ta có thể thông qua khảo hạch, chân chính gia nhập Thiên cung doanh, thật đúng là vinh quang trải dài. Lợi hại thế sao? Ta đúng thật là muốn kiến thức một chút. 10 ngày sau, Thiên cung thành, trải qua hơn 10 ngày đường, cuối cùng Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi một lần nữa đã trở lại đế đô. Băng Nhi, chúng ta đến chỗ nào tìm Thiên cung doanh? Lúc trước ta đi, lão ba cái gì cũng không nói với ta. Chu Duy Thanh một bên ánh mắt nhìn loạn lên, mở miệng hỏi Băng Nhi bên cạnh. Hai người lúc này đều một thân bố y kìa, cái tướng mạo thật thà chất phác của Chu Duy Thanh đặt ở trong một biển người cơ hồ cũng chẳng thể nổi bật. Nhưng Thượng quan Băng Nhi lại khác, trời sinh lệ chất, coi như mặc bố y kìa, gài châm gai bình thường, cũng khó có thể che được vẻ đẹp tuyệt thế tao nhã của nàng. Vẫn là Chu Duy Thanh quyết định thật nhanh, liền đem cái mũ trùm đầu của mình lập tức đội lên đầu nàng. Che đậy một chút mới coi là tốt lên nhiều. Thượng quan Băng Nhi nói, Chu Đại Nguyên Soái có cho ta một bức thư, bảo lúc nào về đến Thiên Cung Thành thì mới mở ra. Chu Duy Thanh liền tò mò, vậy thì mở ra xem một chút đi. Nói, ngươi theo ta về nhà là tốt nhất hay ta theo ngươi hồi kinh? Thượng quan Băng Nhi vừa lấy bức thư trong lồng ngực ra, nghe được lời của hắn khuôn mặt nhất thời đỏ lên, tiểu béo, hay là thôi đi, chúng ta còn nhỏ tuổi. Chờ kết thúc tu luyện ở Thiên cung doanh rồi nói còn chưa muộn. Trên đoạn đường trở lại này, nàng rốt cuộc đã hoàn toàn tiếp nhận Chu Duy Thanh, nhưng Chu Tiểu Béo chúng ta lại cảm thấy mình càng thêm bi kịch. Trước kia, gương mặt Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng đối đãi với hắn thì không sao. Nhưng hiện tại, hai người đã xác lập quan hệ, lấy cái thói quen thích động thủ động cước của hắn, làm sao lại không muốn cùng nàng thân mật nhiều hơn đâu. Nhưng Thượng quan Băng Nhi lại vì tuổi của hắn, nói gì cũng không chịu cùng hắn thân mật quá, tối đa cũng chỉ cầm tay, thỉnh thoảng lại ôm một cái, làm cho tâm tư Chu Duy Thanh ngứa ngáy không chịu nổi nhưng lại không có biện pháp. Ánh mắt Chu Duy Thanh mang theo vài phần nóng dự quét qua quét lại trên người nàng, miệng lẩm bẩm, nhỏ sao? Không cảm thấy a? Vi độ tam thập tam, tam hào cháo bôi. Huống chi, mới có 16 tuổi, đúng là tiềm lực phát triển vô hạn. Ở đây... Thằng béo nó đang miêu tả dáng người cỡ ngực con nhỏ đó thì phải. Ta chỉ hiểu sơ hai thế thôi. Ai mà hiểu rõ thì VM cho ta nhé. Chu. Tiểu béo. Thượng quan Băng Nhi liền tóm chặt cái lỗ thai của hắn một phen, kéo gần lại, thổ khí như lan ghé sát lỗ thai hắn thấp giọng hỏi, ngươi nói cái gì? A. Không có gì a. Ta nói là, chúng ta tuổi này cũng không còn là quá nhỏ, dựa vào luật pháp đế quốc. 16 tuổi là có thể lập gia đình. Tuổi ngươi là đã thích hợp rồi, ta tuy rằng tuổi còn chưa đủ, nhưng lại trổ mã sớm a. Thượng quan Băng Nhi khuôn mặt liền đỏ lên như áng mây hoàng hôn, trổ mã sớm cũng không được. Tiểu béo, thật là ta còn chưa có chuẩn bị xong. Từ nhỏ ta đã cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, lão nhân gia tính tình cũng không tốt lắm. Chừng 2 năm nữa có được không? Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nhún vai một cái, cười nói, được rồi. Ta liền nghe sự phân phó của Lao Bá Đại Nhân. Thượng quan Băng Nhi liền liếc hắn một cái, nhưng thấy hắn nghe lời mình như vậy, tâm tình cũng thật tốt, cũng không cần so đo miệng hắn chiếm một chút tiện nghi. Mở bức thư trong tay ra, lấy ra tờ giấy bên trong. Phía trên còn viết một dòng chữ, đến đế hào tiểu điếm, tìm một người gọi là tiểu quỷ La Khắc Địch, nói với hắn, ta đang tìm kiếm những người lưu lại trong vô song tổ. Hắn sẽ dẫn ngươi đi tiếp nhận khảo hạch vào Thiên cung doanh. Thượng quan Băng Nhi đem tờ giấy cho Chu Duy Thanh nhìn qua. Đế hào tiểu điếm ở đế đô cũng xem như là một kiến trúc độc đáo, cao 6 tầng, kích thước thật lớn. Kỳ lạ nhất ở chỗ đại tiểu điếm này có thể đồng thời tiếp đãi mọi tầng thứ khách nhân, tầng càng cao thì tiêu phí lại càng đắt. Thân là người Thiên Cung Thành, bọn họ tự nhiên biết tiểu điếm này nằm ở địa phương nào. Thượng quan Băng Nhi nói, vậy hôm nay chúng ta trở về nhà thăm mẫu thân một chút. Trưa mai, gặp ở Đế Hảo tiểu điếm. Trong lòng Chu Duy Thanh bồi hồi không thôi, lôi kéo tay nàng không chịu buông ra. Thượng quan Băng Nhi buột miệng cười một tiếng, xem bộ dạng ngu ngốc của ngươi kìa. Nàng liền giang hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Vừa định buông ra rời đi lại bị Chu Duy Thanh chợt ôm chặt. Bất quá, cuối cùng hắn cũng không dám quá phận, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái. Vẫn đưa mắt nhìn nụ cười đỏ bừng của Thượng quan Băng Nhi biến mất nơi góc đường, Chu Duy Thanh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hướng nhà mình đi tới. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì không có ai nguyện ý tin tưởng đệ nhất nhân của quân đội đế quốc, thế nhưng nhà lại chỉ có như vậy. Phủ đệ của Chu Đại Nguyên soái ba khu nhà một tầng trong một cái sân nhỏ, chiếm diện tích bất quá hơn ngàn thước vuông, trong nhà nô bộc có hơn 10 người, một gã binh lính thủ vệ cũng không có. Chu Đại Nguyên soái đã từng nói qua, binh lính thì nên ra trận giết địch, kiên quyết không nên là người thủ hộ. Hoàng đế bệ hạ Thiên Cung đế quốc Đế Phong Lăng từng nhiều lần đề xuất yêu cầu Chu Đại Nguyên soái tu sửa phủ đệ nhưng đều bị hắn từ chối. Ở trong đế quốc, Chu Đại Nguyên soái được mọi người kính trọng không chỉ vì võ lực của hắn, đồng thời còn là bởi vì ảnh hưởng tấm gương mẫu mực của hắn. Ngay cả phủ Nguyên soái cũng vậy, thủ hạ tướng lĩnh của hắn ai dám vượt qua. Mụ mụ, ta đã về rồi. Chu Duy Thanh vừa bước vào cửa đã liền hét lớn. Tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở lại a? Có phải hay không biết cha ngươi ra tiền tuyến, nên mới dám chạy về? Mau để cho ta xem một chút, ngươi có gầy đi không nào? Tiếng Chu Duy Thanh vừa dứt. Thì ngay đó, một âm thanh mang theo một tia tức giận, kích động, đau lòng nói chung là mang theo đủ loại tâm tình vang lên. Từ đại sảnh đi ra một nữ tử, chính là thê tử kết tóc xe duyên với Chu Đại Nguyên soái, lão nhân gia của Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh mẫu thân Lăng Tử Hàm cũng không phải xinh đẹp như một đại mỹ nữ, chỉ có thể nói là người có dung mạo. Nàng cùng Chu Đại Nguyên soái là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm cực kỳ thâm hậu. Chu Đại Nguyên soái công thành danh thoại, cũng chẳng sợ nhi tử kinh mạch bế tắc, hắn cũng không bỏ để cho nương tử sinh con thứ hai, lại càng không phải nói đến chuyện nạp thiếp, có thể thấy hắn đối với nương tử cỡ nào yêu thương. Mụ mụ. Vừa nhìn thấy lao nương, Chu Duy Thanh lập tức nào tới, ôm nàng một cái thật chặt. Lăng Tử Hàm vốn một thân đầy tử khí, nhưng nhi tử vừa ôm một cái đã tiêu tan hơn phân nửa, nàng liền giơ tay lên gõ đầu hắn một cái, hôn tiểu tử, có phải hay không cánh tay cứng cắp rồi, ngươi như thế nào lại dám rời nhà? Không phải chỉ là nhìn công chúa tắm sao, chuyện con nít. Nha đầu đế phủ nhã kia chẳng phải là vị hôn thê của ngươi sao, có xem một chút thì sợ cái gì, xem một chút thì mất đi một khối thì sao? Ngươi chạy cái dám a? Nếu thượng quan Băng Nhi mà ở chỗ này, nhất định sẽ vì lão nhân gia bưu hán này giật mình chừng con mắt ngốc nghếch lên mà nhìn. Chu Duy Thanh mày chau mặt ủ nói, đây không phải là do lúc ấy lao ba ở nhà sao? Nếu hắn không ở nhà thì ta cũng sẽ không chạy a. Lăng Tử Hàm liền hừ lạnh một tiếng, ở nhà thì sao? Hắn còn có thể đánh chết ngươi a? Thời điểm cha ngươi đánh ngươi cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi. Lần đó đánh ngươi xong thì không phải ngươi liền lòng sinh hổ hoặc sao? Mặc dù ngươi không thể tu luyện thiên lực, nhưng là thời điểm hắn đánh ngươi, cũng chính là đang dùng thiên lực cải thiện thân thể cho ngươi. Nếu không phải thì, lão giả kia đánh người như vậy thì lão nương đã sớm liều mạng với lão rồi. Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn mẫu thân mình. Giờ hắn mới biết, cha đánh mình như thế cũng là muốn tốt cho mình. Cho tới nay, mặc dù hắn biết cha cũng yêu thương hắn, nhưng luôn không sánh bằng mụ mụ. Nhưng nghe mẫu thân nói như vậy, hắn mới đột nhiên cảm thấy, thì ra yêu thương của cha dành cho mình một chút cũng không ít hơn mụ mụ, trong lòng đột nhiên có sự tương phản khổng lồ khiến cho hắn nhất thời giật mình, hồi lâu không thốt ra lời. Đang trong lúc ấy thì, bất chợt một âm thanh réo rắt sục sôi, tràn đầy lửa giận ở bên ngoài vang lên, Chu Duy Thanh, ngươi ra đây cho ta. Âm thanh này tương đối có lực lượng hăm dọa trùng kích vào tinh thần khiến cho Chu Duy Thanh nhảy dựng lên, Lăng Tử Hàm bên cạnh hắn cũng sửng sốt một chút. Nhi tử vừa mới trở về làm sao lại có người đến tận cửa gọi đúng tên Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh có trí nhớ rất tốt, nhưng trong ký ức của hắn, tựa hồ như chưa từng nghe qua âm thanh này. Tiểu tử thúi, chuyện gì đã xảy ra? Lăng Tử Hàm nghi ngờ hỏi. Chu Duy Thanh vẻ mặt mờ mịt nói, ta cũng không biết ta. Đi ra ngoài xem một chút. Vừa nói, Chu Duy Thanh liền vội vàng đi ra ngoài. Chu gia tuy không có hộ vệ, nhưng vài chục năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước phủ nguyên soái lớn tiếng, còn mang theo mùi vị quát mắng như vậy. Chuyện này làm cho đám nô buộc trong phủ rất nghi ngờ, không hiểu ai mà lại to gan đến vậy. Lại dám đến đây sinh sự. Đại môn Chu gia vừa mở ra, không đợi Chu Duy Thanh bước ra bên ngoài. Một bóng người từ bên ngoài đã tiến vào. Tới trước mặt Chu Duy Thanh là hai người, một người đã gặp. Tâm tư Chu Duy Thanh nhất thời khẩn trước xuống. Đó là hai nữ tử, đi ở phía sau một chút chính là người vừa mới tách ra với hắn chưa đầy nửa giờ, Thượng quan Băng Nhi. Lúc này, vẻ mặt nàng rất lo lắng, bị nữ tử phía trước cầm tay kéo đến, tựa hồ như nàng không hề nguyện ý đến đây. Cô gái kéo Thượng quan Băng Nhi đến đây, nhìn vào thì bộ dạng chỉ 30 tuổi. Nếu như nói vẻ đẹp của Thượng quan Băng Nhi còn có mấy phần ngây ngô, thì như vậy, vị nữ tử một thân bố y, cài trang gai bình thường này tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại, vẻ đẹp của nàng là cái loại khiến cho người ta hồn vía bay mất. Tuy trên mặt còn mang một tầng sương lạnh, nhưng vẫn khiến cho Chu Duy Thanh nhìn ngây ngốc một chút. Vẻ đẹp của Thượng quan Băng Nhi cùng nữ tử trung niên này có 7 phần tương tự, Chu Duy Thanh không cần hỏi cũng biết vị này là ai. Ai là Chu Duy Thanh? Nữ tử trung niên lạnh lùng hỏi. Khí tức của nàng rõ ràng có chút không đều đặn, lửa giận mãnh liệt dường như muốn đem không khí xung quanh thân thể nàng đốt cháy. Bá mẫu, ngươi khỏe chứ? Ta chính là Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ, liền bước lên phía trước, vẻ mặt đàng hoàng, bộ dáng thật thà đáp. Ai là bá mẫu của ngươi? Ngươi chính là Chu Duy Thanh. Tốt, ta tìm chính là ngươi. Ngươi tự cắt hay ép ta động thủ? Ánh mắt nữ tử nhìn Chu Duy Thanh trong nháy mắt đó, Chu Duy Thanh chỉ cảm giác linh hồn mình run rẩy một cái, thân thể phảng phất như bị hai thanh lợi kiếm đâm xuyên qua. Không cần ác như vậy chứ? Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nói.